Chương 179, nói cho cùng vẫn là trong lòng ghen ghét. Chương 179, nói cho cùng vẫn là trong lòng ghen ghét. Chuyện cũng quả thật như dự liệu đồng dạng, Tứ Lang Phong Nghiên An quỳ gối từ đường bên ngoài, có thể hắn đầy trong đầu nghĩ đều là nhị ca quá không nể tình, nhường hắn tại trước mặt mọi người quỳ, còn có nhiều như vậy hạ nhân đến xem. Sau này hắn còn thế nào tại cuộc sống trong nhà, như thế nào đối diện với mấy cái này hạ nhân. Giờ phút này, chỉ cảm thấy mình chưa từng như này khuất phục qua. Suy nghĩ nhiều như vậy đứng dậy, nhưng trong lòng tin tưởng, nhị ca tuy không có kế tục tước vị, nhưng là ở nhà phân lượng kia là nói 102. Như thật như vậy đứng dậy, nên đón trừng phạt chỉ có thể càng nặng, hơn nữa toàn bộ hầu phủ không có bất luận kẻ nào ngăn đón. Hắn tựa hồ nghe tới bọn hạ nhân thanh âm xì xào bàn tán, cảm nhận được bọn hắn quăng tới ánh mắt, cái này khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên, trên mặt khó xử đến cực điểm. Tia sáng dần dần không tại, không biết lúc nào thời điểm, đã là khắp trời đầy sao. Tứ Lang một mực quỳ ở chỗ này, cái này cũng là lần đầu tiên bị phạt quỳ, đầu gối dường như đã mất đi trí giác. Nguyên bản còn mong mỏi có người có thể tới thăm, nhường hắn lên. Có thể dù cho trong bụng nói khác, cũng không ai đến xem hắn, bao quát chính mình di nương cùng mẫu muội muội. Cho đến ngày kế tiếp, phụ thân bên người Phương Ân bỗng nhiên đến đây, chỉ nói một câu, hầu ra nhường Tứ Lang quân trở về. Phong Nghiên An muốn cho là còn muốn nên đón dừng lại tốt đánh, không nghĩ tới vậy mà liền này tha hắn, trong lòng không khỏi cất mấy phần may mắn. Chân đã không có chi giác, thẳng đến đứng dậy lúc, mới truyền đến còn như kim đâm đau đớn. Hắn vô ý thức đưa tay, muốn cho hạ nhân đỡ chính mình đứng dậy, thật không nghĩ đến rơi vào khoảng không, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Thẳng đến khập khiễng trở lại trong viện, trong lòng chấn kinh. Trong phòng giá sách dấu tuyết, lúc đầu hạ người cũng đã không thấy, chỉ có Di Nương Phương Thị còn ở chỗ này chờ lấy. Ngay tại hắn mong muốn há miệng nói cái gì, vậy mà nên đón đối phương bàn tay. Di Nương, Tứ Lang che lấy nguyên bản liền bị Phong Niên Sơ đánh sưng lên mặt, không thể tin nói. Đừng gọi ta, ta chỉ nguyện lúc trước không có sinh hạ ngươi. Phương Di Nương khí dùng nắm đấm, một bên đấm đối phương, vừa mắng, ngươi là võ an hầu phủ Tứ Lang quân, người ngoài đều nhanh giống tại hầu phủ trên mặt gậy phân đi tiểu, ngươi vậy mà không nói một lời. Trước kia ta chỉ cảm thấy ngươi nhát gan, tốt đang đi học coi như khắc khổ, có thể ta sai rồi, ngươi tăng đức mất hứng, thế mà cùng những cái kia bại hoại làm bạn, ngươi để cho ta mất hết mặt mũi. Về sau còn thế nào tại hầu phủ tiếp tục đợi? Tứ Lang nhìn về phía Di Nương, chất vấn, tại Di Nương trong lòng chỉ sẽ cảm thấy ta mất mặt, khắp nơi không bằng người. Luôn luôn nói đại ca tốt, nhị ca tốt, ngay cả tam ca kia bất học vô thuật người, ngươi cũng khắp nơi tán dương. Nhưng đến ta đây, chính là khắp nơi gièm pha. Phương Di Nương nhanh giận đi lên, nàng không nghĩ tới nhi tử vậy mà nói ra những lời này đến, chỉ vào đối phương cái mũi mắng, Phong Nghiên An, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi đang đi học bên trên, không bằng đại ca ngươi cùng nhị ca thông minh, làm người không bằng ngươi tam ca dạy dỗ. Ngay cả muội muội của ngươi cũng lớn hơn ngươi Phương. Ngươi trưởng tỷ tuy là đích nữ, có thể đối minh đệ tỷ muội khắp nơi chiếu cố, hai ngươi ca ca vì ngươi việc học quan tâm, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Còn nói ra những lời này đến. Nàng cảm giác chính mình đối với nhi tử đã không lời nào để nói, gáy mắt tràn đầy thất vọng, sau đó chỉ vào trống rỗng thư phòng, lạnh lùng nói rằng, hầu gia nói, ngươi phẩm hạnh không chịu đổi, làm người lương bạc, nhiều năm như vậy sách đều phí công đọc sách, về sau không cần lại đọc, khoa cử cũng không cần thi lại. Sau này ngươi ngay tại trong viện này đợi à, thành hôn sau liền đưa ngươi phân đi ra, tương lai trôi qua tốt cũng được, xấu cũng được, đều là chính ngươi mệnh. Phong Nghiên An giờ phút này mới phát giác được sợ hãi, hàn ý theo xương trong khe rót vào, phụ thân từ bỏ hắn, không. Phải nói nguyên vốn cũng không có chờ mong qua, bây giờ trong nhà càng chỉ coi không có hắn người này. Nhẹ nhàng một câu, sĩ đồ của hắn liền gây mất. Hắn thừa nhận chính mình ao ước mộ đại ca cư giải, chiếm đại nghĩa danh phận. Ghen ghét nhị ca không chỉ có thâm thụ trưởng bối trong nhà chú ý, hơn nữa học văn tập võ đều không có trì hoãn. Không cam lòng tam ca mặc dù văn võ không thành, nhưng nhân duyên vô cùng tốt, ngay cả phụ thân cũng biết thỉnh thoảng chú ý mấy phần. Chỉ có chính mình như người trong suốt đồng đạo, tại học tập bên trên hắn hạ khổ công phu không thể so với người bên ngoài nhỏ, có thể kết quả vẫn là không vừa ý người. Hắn quỳ trên mặt đất khóc giống lấy, Di Nương, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ngài đi cầu phụ thân, tìm nhị ca năn nỉ một chút, ta sang năm liền phải tham gia biệt thí. Cửa sân, nhị muội Phong Nghiên Uyển một mực không tiến vào. Làm nàng nghe thấy ruột thịt cùng mẹ sinh ra tư ca, tại lúc này nghĩ vẫn như cũng là cái kia hoạn lộ thời điểm, liền đã minh bạch, đối phương cũng không chân chính nhận thức đến lỗi của mình, bất quá là lo lắng con đường hoạn lộ đoạn tuyệt mà thôi. Nội tâm thất vọng vô cùng, đem vốn là muốn khuyên nói lời nuốt xuống, quay đầu rời đi. Phong Nghiên Uyển chân trước vừa đi, chân sau Tam Lang Phong Nghiên Chỉ liền nổi giận đùng đùng xông vào, một cước đem người đạp té xuống đất, chỉ vào đối phương cái mũi mắng, Phong lao tứ, ngươi không phải người, bên ngoài những cái kia cặn bã làm nhục người trong nhà, ngươi không xông đi lên đánh bọn hắn thì cũng thôi đi. Vậy mà trông mong dán đi lên, ngươi không có xương cốt xuất sinh, Phong gia vì sao lại có ngươi thứ bại hoại như vậy? Phương Di Nương thấy một màn này, không đành lòng nhìn nhau, phất tay áo rời đi. Tam Lang đem người đánh cho một trận, vẫn chưa hết giận, lại chạy đến phòng bếp cảnh cáo hạ nhân không cho phép cho đối phương đưa ăn, trước bỏ đói hai ngày lại nói. Trong lòng hắn, lao tứ chính là trôi qua quá tốt rồi, lúc này mới sinh ra ý xấu, nếu là đi bên ngoài nhìn một cái những cái kia liền cơm đều ăn không đủ no bất tính, liền sẽ biết đó mới là sinh hoạt trạng thái bình thường. Hứa ra. Tại Hứa ra tất cả mọi người nhìn lại, bất quá là tiểu bối nói chuyện không cẩn thận, việc nhỏ mà thôi. Cho nên, Hứa Đại Lang sau khi trở về chưa nhận bất kỳ trừng phạt nào, mẹ cả vẹn vẹn đem nó gọi đi dặn dò một phen, nhường hắn về sau nói chuyện cẩn thận chút. Trở lại chính mình trong phòng về sau, Hứa Đại Lang liền đem ngày đó chuyện đã xảy ra ném sau, thậm chí còn có tâm tình cùng hạ nhân chuyện phiếm chào phúng người khác. Lang quân, ngài nói cái này Phong Tứ Lang bị hắn nhị ca tóm gọn, trở về sẽ như thế nào? Lần này người liền ngay tại chỗ, cho nên xảy ra sự tình thu hết vào mắt. Nhất là Phong Nghiên Sơ kia dọa người khí thế, đến nay nhớ tới còn để cho người ta sợ hãi, không khỏi có chút bận tâm. Hứa Đại Lang hừ lạnh nói, kia là hắn xuẩn, ta bất quá nói hai câu nói nhảm mà thôi, hắn thì không chịu nổi. Trong ngày thường chính ở chỗ này làm ra vẻ, biểu hiện ra một bộ tốt bộ dáng của đệ đệ, bất quá là nhẹ nhàng vẩy một cái bắt liền lộ chân diện mục, nói cho cùng vẫn là trong lòng ghen ghét. Hắn nói đến chỗ này không khỏi cười đắc ý lên, chỉ là không nghĩ tới hiệu quả vậy mà tốt như vậy, cái này Phong Nghiên Sơ ngay tại sát vách, còn nghe xong vừa vặn. Ha ha ha, vậy cái này Phong Tứ Lang trở về chẳng phải là thảm. Hạ nhân kỳ thật lo lắng hơn nhà hắn Lang Quân bởi vậy đắc tội Phong Tu Soạn, về sau nhị cô nương tại Võ An Hầu phủ thời gian không dễ chịu, đến lúc đó đại nương tử khẳng định sẽ oán trách Lang Quân. Hắn có thảm hay không liên quan gì đến ta? Hứa Đại Lang giống như hoàn thành một cái tác phẩm đắc ý giống như, vậy mà ngâm nga tiểu khúc. Chương 180, có mấy lời muốn nhắc nhở ngài chương 180, có mấy lời muốn nhắc nhở ngài Hứa Đại Lang còn đắc ý không được bao lâu. Ngày kế tiếp, Võ An Hầu, đại nương tử cùng Phong Nghiên Sơ huynh đệ hai người liền đã tới cửa. Thấy một màn này, Hứa đại nhân lúc đầu còn không có phát giác, ngược lại cười nên, hầu ra đến Hàn Xá, thật là làm cho Hứa gia thật là vinh hạnh a. Hứa gia đại nương tử lại hết sức nghi hoặc, nói là Nạp Trinh lại chưa từng mang xính lễ tới cửa, liền hỏi, không phải qua hai ngày mới là Nạp Trinh kỳ hạ sao? Đại nương tử nghe xong phất tay ra hiệu hạ nhân đem đồ vật mang lên, lạnh hư một tiếng, người Hứa gia dòng dõi quá cao, ta Võ An hầu phụ không xứng với. Đây là canh tiếp cùng tặng lễ, bây giờ cố ý trả lại, các ngươi cũng sẽ canh tiếp cùng tặng lễ còn tới, hai nhà việc hôn nhân như vậy coi như thôi. Hứa đại nhân nội tâm khiếp sợ không thôi, chất vấn, cái này là ý gì? Mắt thấy liền phải đại định, các ngươi Võ An hầu phủ đây là muốn hối hôn. Phong Giản Linh mặt không biểu tình, Hứa đại nhân, nhà ngươi nữ nhi còn không có tiến ta Võ An hầu phủ đại môn, ngươi Hứa ra tay liền rối như vậy dài, cảm thấy nhà ta tất cả mọi người tùy ý các ngươi nắm. Hứa gia đại nương tử lập tức giải thích nói, thân gia lời này chẳng phải là oan của người, nhà ta chưa từng có tâm tư như vậy. Vào thời khắc này, Phong Nghiên Sơ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thút thít cùng rời đi thanh âm, nghĩ đến hẳn là tại sao tấm bình phong nghe lén Hứa gia nương tử. Bất quá hắn cũng không phản ứng, ngược lại nói tiếp, oan uổng. Xin hỏi đại nương tử, chẳng lẽ ta hôm qua xin nhà người bên trong người đi bán nhật nhàn trà quán tiếp Hứa đại lang quân về nhà, là giả không thành? Bên cạnh trong nhà người ta nếu không tới là An Viễn Hầu, hoặc là Phương đại lang quân, lệnh nhà ngươi dòng dõi cao quý, chỉ phái một quản gia đến đuổi ta. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt còn như lưỡi dao đồng dạng đâm về đối phương, đã như vậy chướng mắt ta, làm gì kết cái này thân? Hứa đại nhân thấy Phong Nghiên Sơ vòng qua cha trực tiếp mở miệng, mà Võ An Hầu đối với cái này dường như tập mãi thành thói quen, liền biết kẻ này có thể quyết đoán trong nhà sự tình, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Hắn đầu tiên là liếc qua nhà mình nương tử, sau đó cười làm lành nói, Phong Tu Soạn nói quá lời, bất quá là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, trong lời nói có chút không chu toàn mà thôi, ta còn nói một hồi nhường khuyển tử mang theo đồ vật tới cửa nhận lỗi đâu, khả sao các ngươi tới trước. Phong Nghiên Sơ nghe xong cười lạnh nói, nhận lỗi, ta có thể không chịu nổi Hứa đại lang quân lễ. Dù sao hắn nhưng là muốn đem ta trưởng tỷ tùy ý đuổi đi ra ngoài, mà ta bất quá là một cái con thứ thứ tử, chút nào không có năng lực, không tầm thường một bộ sản nghiệp nhỏ bé liền phân đi ra. Tương lai ta Võ An hầu phủ tất cả còn không đều tùy ý Hứa ra nữa như nắm. Mẫu thân của ta cũng phải nhìn Hứa ra người sắc mặt xuống qua. Hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt quét mắt Hứa ra vợ chồng hai người, giống như là muốn tại trên người đối phương đốt ra một cái hồ đến, ta cũng không biết Hứa ra còn có như thế tâm tư, đây là đem ta Võ An hầu phủ xem như nhà mình viện. Quả nhiên là tốt giáo dưỡng à, cái này Hứa đại lang càng là không tầm thường, liền tú tài đều không trúng, lại xem thường ta cái này bệ hạ thân phong chẳng nguyên. Nói xong lời cuối cùng càng là phun ra chu tâm chi ngôn, Hứa đại nhân tân nhiệm thái bộ tự khanh, chẳng lẽ tại Hứa đại lang trong lòng liền có thể áp đảo bệ hạ phía trên? Chớ không phải là các ngươi Hứa ra có ý đồ không tốt? Hứa đại nhân bị tức cọ một chút đứng lên, chỉ vào Phong Nghiên Sơ nói, Phong Nghiên Sơ, chớ có ăn nói bừa bãi. Sau đó hướng lên trên chắp tay nói, ta Hứa ra đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, theo không hài lòng. Phong Nghiên Sơ không cam lòng yếu thế, cũng đứng lên thân, như vậy xin hỏi Hứa đại nhân, vì sao lệnh lang như vậy xem thường bệ hạ thân phong trạng nguyên lang, vẫn là nói các ngươi cảm thấy bệ hạ phong sai? Hứa đại nhân giờ phút này hận không thể đem nhi tử đánh cho một trận, hắn nhưng là nghe nói qua người này miệng chi độc, việc này đúng là bản quan chi tội, chưa thể thật tốt giáo dưỡng nhi tử, đến mức ngôn ngữ không làm, nhưng ta tự sẽ xử phạt, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Phong Nghiên Sơ hứng hở lườm đối phương một cái, lập tức ngồi xuống cười nói, kia là tự nhiên. Hứa đại nhân bị cái này cười làm có chút run rẩy, cái này nhẹ nhõm buông tha. Bất quá hai nhà đều đã biến thành dạng này, hôn sự khẳng định là không thành, liền hướng nhà mình đại nương tử phân phó, đem canh tiếp cùng tặng lễ lấy ra, tứ hôn. Hứa gia đại nương tử kỳ thật rất hài lòng Phong Nghiên khai. Làm sao bởi vì đại lang nói chuyện không chú ý, chính mình cũng không coi trọng, cứ như vậy bạch bạch mất cửa hôn sự này. Bất quá nghĩ lại, Phong đại lang cố nhiên là cái tốt, làm sao cái kia nhị đệ đúng lý không tha người, thực sự quá lợi hại, như thế tử hôn cũng tốt. Không đầy một lát, nàng liền đem đồ vật lấy ra, cũng giao cho Đường đại nương tử. Đại nương tử tiếp nhận canh tiếp cùng tặng lễ nhìn lên, không có gì sai lầm, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Phong Giản Ninh thấy việc hôn nhân đã lui, ước gì sớm một chút rời đi, như thế, liền không nhiều quấy rầy. Chúng ta đi. Ngay tại một đoàn người sắp ra Hứa ra chính đường thời điểm, Phong Nghiên Sơ bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Hứa gia đại nương tử. Hứa đại nhân đều có chút ứng kích, cả giận, việc hôn nhân đã lui, ngươi lại muốn làm cái gì? Chỉ thấy Phong Nghiên Sơ khỏe miệng trồi lên một vệt cười, không có gì, chỉ là có một ít lời nói muốn nhắc nhở ngài. Ngươi có thể có cái gì tốt lời nói, đi mau, đi mau. Hứa đại nhân thật là lĩnh giáo qua người này uy lực, lo lắng còn nói ra cái gì không tốt đến, lập tức phất tay đuổi người. Ngay cả Phong Nghiên Khai cũng nhẹ nhàng kéo nhị đệ ống tay áo, "Nhị lang, chuyện đã xong, đi thôi." Phong Nghiên Sơ hất ra đại ca tay, tiếp tục xem hướng Hứa gia đại nương tử, trịnh trọng nói, "Ta tuy là người ngoài, thế nhưng không đành lòng đại nương tử tiếp tục bị che đậy, có mấy lời thật sự là không nhà giả không thoải mái." "Cái gì?" Hứa gia đại nương tử quả nhiên cảm thấy hứng thú. Nghe nói Hứa đại lang quân chờ ngài như thân mẫu, có thể thử hỏi một cái có thể đem mẹ đẻ đều ném sau bác người, hắn đợi ngươi chân tâm lại có mấy phần. Giờ phút này, chính là Phong Nghiên Sơ trả thù. Hứa đại nhân nghe thấy lời này liền vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị Hứa gia đại nương tử một thanh níu lại, nàng nhìn về phía Phong Nghiên Sơ ánh mắt 10 phần chăm chú, "Ngươi nói tiếp." "Nghe nói ngươi vốn là có con ruột, chỉ là khi còn bé leo cây không cẩn thận ngã xuống đến, bất trị mà chết, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới, lệnh lang quả nhiên là chính mình nghịch ngợm mà không phải người bên ngoài mê hoặc." Phong Nghiên Sơ thấy đối phương muốn nói gì, đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, bất quá phát hiện đối phương sắc mặt tái xanh, rõ ràng cảm thấy hắn lời nói làm thật. "Theo ta được biết, ngài còn không có đích tử trước đó, Hứa đại lang 10 phần được sủng ái, từ khi ngài sinh hạ đích tử, địa vị của hắn rất xuống ngàn trượng. Xin hỏi con của ngài sau khi chết hai thu lợi lớn nhất?" Hứa đại nhân làm thật không biết, còn là cố ý giấu giếm. "Đại nương tử, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là nam nhân, rõ ràng nhất bọn hắn đang suy nghĩ gì." Hứa đại nhân mong muốn bất quá là trong nhà thái bình, cái khác đều không quan trọng, bao quát đích tử nguyên nhân cái chết, dù sao hắn không chỉ một cái nhi tử. Hắn nói xong cố ý nhìn một chút Hứa đại nhân, lập tức rời đi. Giờ phút này, sau lưng truyền đến Hứa đại nhân cuồng loạn gầm thét, "Phong Nghiên Sơ, ta muốn giết ngươi." Hắn nghe xong quay đầu lại thêm một bồi lửa, "Đại nương tử." Hứa đại nhân thẹn quá hóa giận, có thể thấy được việc này là thật. Chương 181, có chút ranh giới cuối cùng nhất định phải giữ vững. Chương 181, có chút ranh giới cuối cùng nhất định phải giữ vững. Giờ phút này, bất luận là Phong Giản Đình cũng tốt, vẫn là Phong Nghiên Khai, hoặc là đại nương tử, ba người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Phong Nghiên Sơ, bọn hắn không nghĩ tới nhị lang vậy mà tới như thế một tay. Trên đường trở về, đại lang mạnh mẽ cùng Phong Nghiên Sơ chen tại một chiếc xe ngựa, nguyên bản phụ thân Phong Giản Đình cũng phải lên đến, vẫn là bị đại nương tử giữ chặt, tới một câu, "Trở về rồi hay nói." Lúc này mới coi như thôi. Qua một hồi lâu, đại lang cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, liên tiếp đặt câu hỏi, "Nhị lang, ngươi nói có thể là thật, ngươi chừng nào thì tra được?" Phong Nghiên Sơ cũng không trả lời, mà là vén rèm lên nhìn về phía bên ngoài kia qua lại bất tính, tuy bận rộn, nhưng lại đối với cuộc sống tràn ngập kỳ vọng. Thật lâu, mới dùng thanh âm bình tĩnh nói rằng, "Có trọng yếu không?" Đại lang gật đầu thần sắc rất là chăm chú, "Rất trọng yếu." Phong Nghiên Sơ thở dài một tiếng, "Trở về rồi hay nói a?" Ai ngờ vừa trở về, hắn mới nâng lên chén trà, liền cái mông đều không có ngồi vững vàng, chỉ thấy những người còn lại ánh mắt sáng rực nhìn mình. Đại nương tử ánh mắt đều nhanh sáng lên, nàng cũng là nhịn một đường, "Nhị lang, ngươi đừng uống, mau nói." Phong Nghiên Sơ vội vàng uống một ngụm trà giải khát, rồi mới lên tiếng, "Kỳ thật việc này là thật là giả ta cũng không biết rõ, nhưng ta gặp qua Hứa đại lang đứng hạnh, cho nên đối với chuyện như thế này, càng ưa thích lấy nhân tính chi ác lai phỏng đoán." "Không sai, tại Hứa gia thời điểm, hắn là một ngụm nước đều không uống, còn nói nhiều như vậy lời nói, trà này cũng chỉ thoáng hóa giải trong miệng đói khát." Hắn nói đến đây ánh mắt nhắm lại, trong con mắt xẹt qua một vệt niềm ai, đối ta mà nói, thật giả cũng không trọng yếu. Nguyên bản bất quá là muốn tại Hứa gia đại nương tử trong lòng gieo xuống một quả hoài nghi hạt giống mà thôi, có thể Hứa đại nhân phản ứng cho ta niềm vui ngoài ý muốn, việc này lại là thật. Hắn nhớ tới kiếp trước một thiên trong tiểu thuyết có một câu nói như vậy, giờ phút này phù hợp, ta từng nhìn qua một quyển sách, trong sách có một lời, một cái gia tộc như theo bên ngoài đánh tới, nhất thời là giết không chết, chỉ là cổ nhân từng nói trăm rắn chết vẫn còn nọc trước hết theo trong nhà tự sát tự diệt lên, khả năng thất bại thảm hại. Khoe miệng của hắn có chút cong lên, để cho người ta nhìn kinh hãi. Có thể lời nói ra cũng là tràn ngập ý lạnh âm u, mối thù giết con, không đội trời chung. Nghĩ đến không lâu sau đó, liền sẽ có Hứa đại lang quân tin tức. Phong Giản Linh khiếp sợ nhìn xem nhị lang, hắn không nghĩ tới đối phương dăm ba câu, liền như thế nhẹ nhõm hoàn thành mượn đao giết người, càng đem Hứa ra pha trộn ra chạy không yên. Giờ phút này, nội tâm của hắn hết sức phức tạp. Tưởng tượng nhị lang khi còn bé là như thế tinh lịch nhưng lại thiệt tâm, bây giờ trưởng thành đến tình trạng như thế, là hắn, cũng là trong nhà hiện trạng bước đi ra. Hắn vô vô bả vai của đối phương, "Nhị lang, ngươi trưởng thành, biết không đánh mà thắng. Võ An hầu phủ tương lai có huynh đệ các ngươi hai người, vi phụ lòng rất an ủi. Chỉ là, nhị lang à, vi phụ biết người thông minh, thật có chút ranh giới cuối cùng nhất định phải giữ vững." Nói xong lời cuối cùng, hắn thần sắc cực kỳ chăm chú. Phong Nghiên Sơ đứng dậy, chắp tay trịnh trọng nói, "Phụ thân, xin ngài yên tâm, nhi tử biết mình phải nên làm như thế nào." Lão thái thái thấy thế vội vàng hòa hoãn không khí, cười đối với nhi tử nói rằng, "Ngươi không khỏi quá nghiêm túc, nhị lang tự nhỏ liền biết nặng nhẹ, đối với người cũng trọng tình trọng nghĩa, sự lo lắng của ngươi rất dư thừa rồi, đại nương tử cũng liền bận bịu pha trò, đúng vậy à, lần này cần không phải nhị lang, chỉ sợ Hứa gia nữ nhi thật sự gả tiến hồi phủ, đến lúc đó huynh đệ bất hòa thật là đùa giỡn." Bầu không khí chỉ một thoáng dễ dàng rất nhiều, Phong Nghiên Sơ nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, "Phụ thân, ta đã tiến vào quan trường này, tự nhiên là phải có điều vì cái gì, không chỉ là vì gia tộc, càng là vì đại định, vì bên ngoài những cái kia phổ thông mách tính." Đại lang nghe xong lời này, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng thần, khen, "Tốt, nhị lang, lúc này mới nên là hành vi quân tử." Về sau, trong nhà lại khôi phục thành trước kia bộ dáng, khác biệt chính là tứ lang rốt cuộc vượt không ra cái nhà kia, đại nương tử cùng lao thái thái lại bắt đầu lại từ đầu là đại lang tìm kiếm thế tử. Không có hai ngày, An Viễn Hầu phủ liền chuyển ra, đem Tần Tam Lang phân đi ra tin tức. Theo lý mà nói phụ mẫu tại không phân biệt, có thể An Viễn Hầu thân thể khỏe mạnh, lại đem cái này tam nhi tử phân đi ra, có thể thấy được ngay cả người trong nhà cũng không chào đón đối phương. Mà Phương Nhị Lang quân trở về ngày đó liền bị mẹ cả đánh gãy chân. Làm trong cả quá trình, Phương đại nhân không chỉ có không có vì đó phát ra tiếng, thậm chí còn trách cứ thứ tử bất học vô thuật chỉ biết gây tai họa. Nhường Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới chính là, Phương đại lang quân không chỉ có tự thân tới cửa nói chuyện này, còn mang theo nói xin lỗi lễ vật. Kỳ thật Phương đại lang đã sớm nghe nói Phong Nghiên Sơ chỉ dành, có lòng nhận biết một phen, chỉ là khổ vì không có cơ hội, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội đến đây. Trầm Tùng Hiên cư lần trước là nhà đệ nói chuyện hành động vô dáng, ngày ấy sau khi trở về, phụ thân cùng mẫu thân vô cùng tức giận, đem hắn đánh cho một trận đánh vậy, trong thời gian ngắn là không ra được cửa. Hôm nay tại hạ cố ý tới cửa tạ lỗi, một chút lễ mọn không được ghét bỏ. Phương đại lang quân đang khi nói chuyện, nhường hạ nhân đem quà tặng mang tới. Phong Nghiên Sơ cũng không thức tử, thoải mái thu, tối thiểu nhất Phương đại lang người này cũng không tệ lắm. Nhưng lời khách khí vẫn phải nói, đến cùng tuổi trẻ không chi huyện, lại thường cùng tạp vụ người tại một chỗ, tự nhiên chịu chút ảnh hưởng, về sau xa chút thuận tiện. Phương đại lang quân khẽ thở dài, chỉ hy vọng như thế a. Lập tức chuyển biến chủ đề, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem còn trong sân người luyện võ, suy đoán, vị kia là Phong Tam Lang. Phong Nghiên Sơ gật đầu nói, đúng vậy à, mấy năm trước còn có chút tinh lịch, năm nay lại tiến triển rất nhiều, chủ động muốn học đồ vật, ta liền đem hắn mang theo trên người dạy bảo. Kỳ thật, từ khi Phương đại lang quân sau khi vào cửa, liền phát hiện trong phòng lại còn bảy biện vũ khí, lúc này mới phát giác đối phương thế mà còn tập võ, đúng là văn võ song toàn người, trong lòng càng thêm khâm phục. Nhìn Phong Tam Lang như lúc này khổ, chẳng lẽ là muốn tham gia sang năm võ thí khoa khảo? Phong Nghiên Sơ tạm thời cũng không có ý tưởng này, sang năm võ thí khoa khảo, toàn bộ đại thịnh có không ít người tập võ tham gia, những người kia đều là nhiều năm luyện tập, hắn mới bắt đầu, chỉ sợ lực có thua. Võ thí khoa khảo gây mất đem 10 năm gần đây, sang năm thật vất vả muốn tới một trận, như là bỏ lỡ há không đáng tiếc, huống chi bây giờ võ tướng thiếu thốn, bệ hạ chính là lúc dùng người. Mặc kệ tình huống thực tế như thế nào, tối thiểu nhất tại Phương đại lang trong mắt, cái này Phong Tam Lang nhìn luyện ra dáng. Bởi vì Phương đại lang muốn tham gia 3 năm sau hội thí. Về sau, Phong Nghiên Sơ trả lại đối phương giảng một chút hội thí tâm đắc, huống hồ hắn cũng không phải nhỏ hẹp người, thậm chí còn đem chính mình viết sách luận cho mượn ra ngoài. Chương 182, chịu đủ mất con thống khổ chương 182, chịu đủ mất con thống khổ. Hứa đại lang biết được Võ An Hầu phủ tới cửa tin tức về sau, trong lòng rất là kỳ quái, Võ An Hầu tới cửa. Hạ nhân gật đầu ứng với, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, đúng vậy a, lang quân. Không chỉ có là Võ An Hầu, còn có nhà hắn đại nương tử, thế tử cùng Phong Nhị lang quân đều tới, chỉ là nhìn sắc mặt không được tốt. Hứa đại lang nghe thấy lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi nói bọn hắn là tới làm cái gì? Sẽ không tới từ hôn a? Chẳng lẽ cái này Phong Nghiên Sơ thật có phần này năng lực? Kỳ thật trong lòng hắn, Phong Nghiên Sơ bất quá là có chút tiền đồ mà thôi. Dù sao cũng là thứ tử, trong nhà chẳng lẽ còn có thể toàn nghe đối phương không thành? Chính mình chỉ là ngôn ngữ vô dáng mà thôi, Phong Nghiên Sơ biết lại có thể thế nào, huống chi cũng không phải cái đại sự gì. Kia hạ nhân nghe xong lắc đầu nói, cái này tiểu nhân cũng không nói được, cho dù không phải đến từ hôn, kia cũng là muốn tìm lời giải thích. Hứa đại lang nghe thấy lời này tâm lại thả trong bụng, tiếp tục nửa nằm tại nha hoàng trên đùi, vẻ mặt phất tay, như thế vậy liền càng không nóng nảy, ngươi lại đi xuống trước, lưu ý lấy phía trước chính là. Sau đó tùy ý nha hoàn phục thị, thật sự là tốt không được tự nhiên. Lại nói Hứa gia đại nương tử tự phong ra một đoàn người rời đi về sau, liền đối một bên hạ nhân phân phó, đem Vương Ma Ma gọi tới. Lại để cho ta thị tỷ đem bọn hắn một nhà người toàn bộ đến. Còn ta năm đó đến cùng thế nào thế, nàng phải cho ta nói rõ ràng, nếu không liền đem bọn hắn cả nhà bán ra tới xóc xuyên đào than đá. Hứa đại nhân thấy thế vội vàng ngăn cản, ngươi đừng muốn nghe gió chính là mưa, chẳng lẽ không nghe ra đến kia Phong Nghiên Sơ chính là châm ngòi, chính là vì nhiều đến nhà chúng ta chạy không yên. Hứa gia đại nương tử một tay lấy người đẩy ra, chỉ vào đối phương cái mũi mắng, ngươi cút ngay cho ta. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Là thật là giả ta nghe được, nếu thật là giả, ngươi vừa mới vì sao như vậy kích động? Hứa đại nhân thấy đối phương đã tại bạo tạc biên giới, nhân lúc người ta không để ý trượt. Không đầy một lát, Vương Ma Ma liền bị trói tới trước mặt. Vương thị, ngươi nguyên là con ta nhũ mẫu, tiếp thân chiếu khán, hắn đến cùng là thế nào leo đến trên cây? Hứa gia đại nương tử kiềm nén lửa giận, lại bồi thêm một câu, cảnh cáo, ngươi tốt nhất như thật nói ra, nếu không liền đem cả nhà ngươi bán ra xóc xuyên. Kia là địa phương nào ngươi nên biết? Vương Ma Ma quỳ trên mặt đất, khóc kể lể, đại nương tử, nô tỳ tuy là hạ nhân, nhưng cũng là đem lang quân đau ở trong lòng, hắn không có, nô tỳ tâm như là bị hái được đồng dạng. Thật là lang quân nghịch ngợm, thừa dịp nô tỳ không có lưu ý vụng trộm trốn đi, không nghĩ tới lại leo đến trên cây ngã xuống. Nàng nói đến chỗ này lại ô ô khóc giống lên, còn dùng tay áo lau nước mắt. Hứa gia đại nương tử cũng không động dung, ngược lại sắc mặt tái xanh, cười lạnh nói, tốt, đã mạnh miệng, người tới, đánh cho ta. Con của ta không có, con của nàng cháu trai đều chớ nghĩ sống. Là Vương Ma Ma hai đứa con trai cùng một cái cháu trai đều bị đặt ở dài trên đế. Theo đùng 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 ba bốn đánh gậy xuống dưới, vợ mông liền bị đánh ra máu. Tiểu hai tử kia bất quá 7-8 tuổi, như thế nào gánh vác được? Không, có chịu mấy lần, ngay lúc sắp đã hôn mê. Kia đại nhi tử đau lòng hô, nương, người đã nói a, nếu không nhi tử ta liền phải mất mạng. Nương, mau nói a. Nhị nhi tử cũng khóc kể lể, nương, cái này nói trắng ra là chính là chủ gia sự tình, ngài cũng là thụ hại người. Tại hai đứa con trai thuyết phục phía dưới, Vương Ma Ma rốt cục mở miệng. Thì ra, Hứa đại lang thấy trong nhà từ khi có đích tử về sau, địa vị của mình rất xuống ngàn trượng. Vốn là muốn dỗ dành đệ đệ leo cây, tốt chịu một trận mắng. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà sẩy chân đến rơi xuống, đầu túi tại trên tảng đá chết. Hứa đại nhân biết trưởng tử gây đại họa, thật là thứ tử đã chết không thể cứu vãn, mà hắn dưới gối còn sót lại như thế một cái con trai độc nhất, lập tức liền phong vương ma ma miệng, lúc này mới bị giấu giếm xuống tới. Hứa gia đại nương tử nghe xong đau lòng không thôi, khí đều muốn đem bờ môi cắn chảy ra máu. Tốt, tốt, không hổ là một đôi xài lang hổ báo, tâm tư ác độc phụ tử, lại sinh sinh giấu giếm ta nhiều năm như vậy. Lại một cái ngoan lệ ánh mắt nhìn về phía vương ma ma người một nhà, cắn răng nói, để cho người người môi giới đến, đem bọn hắn một nhà tất cả đều cho ta bán ra tới sót xuyên. Còn có, ta không muốn lại nghe gặp bọn họ nói ra một câu. Là, vương ma ma càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, đại nương tử, tha chúng ta à, đây đều là đại nhân ý tứ à. Nô tỳ bất quá là một người hạ nhân, chỉ có thể nghe lệnh làm việc a. Có thể ngươi là con ta nhũ mẫu, biết rõ chân tướng, nhiều năm như vậy không nhắc tới một lời, để cho ta chịu đủ mất con thống khổ. Nhưng là ngươi hai đứa con trai kia đâu? Lại dùng con ta mệnh được chỗ tốt, một cái thành quản sự, một cái thành hứa đại lang thân tín. Tha ngươi, như thế nào xứng đáng con ta, xứng đáng ta. Hứa ra đại nương tử chữ chữ để viết. Về sau, vương ma ma một nhà liền bị chút xuống chén thuốc, độc câm tiếng nói. Hứa ra đại nương tử đem người miễn phí đưa cho người người môi giới, nàng chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là đem người bán được khổ nhất mệnh nhất địa phương. Hứa đại nhân thấy nhà mình đại nương tử giống như điên, trong lòng đã hận phong niên sơ châm ngòi, lại lo lắng trưởng tử an nguy, thế là nhanh đi thông chi đối phương, nhường trước tại bên ngoài trốn lên hai ngày, thật không nghĩ đến lại bị đại nương tử thị tỷ hạ nhân ngăn cản. Khí mắng, các ngươi đây là muốn lật trời không thành, lại còn dám cả ta. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không vẫn thật là chậm trễ. Những này hạ nhân mặc dù ngăn đón, cuối cùng không địch lại Hứa đại nhân theo ngoại viện mang tới một đám nam bộc. Lại nói Hứa đại lang quân gối lên nha hoàn trên đùi một trận ngủ ngon, đối ngoại đầu chuyện phát sinh căn bản không biết rõ. Đang ngủ say lúc, trên mặt đột nhiên chịu một bàn tay, đang muốn chửi ầm lên. Nhìn thấy là phụ thân, lúc này mới bụng mặt nghi ngờ nói, "Phụ thân, ngươi đánh ta làm gì?" Hứa đại nhân lười nhác so đo cái khác. Trước tạm nhường nhi tử tránh một chút, chờ đại nương tử ngôi giận về sau lại nói, "Chuyện năm đó, mẫu thân ngươi đã biết. Ta thừa dịp nàng xử lý xuống nhân chi lúc, tranh thủ thời gian tới. Ngươi nhanh đi bên ngoài trốn lên hai ngày, ta chưa khuyên đủ nàng, đợi nàng hết giận sau ngươi trở lại." Hứa đại lang nghe xong cũng là kinh hoàng không thôi, cầm một chút tiền tài, mang theo hạ nhân vội vàng rời đi. Cho nên, làm Hứa gia đại nương tử dẫn người đuổi tới lúc, người sớm đã chạy. Thử, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Ngươi là rời đi, có thể ngươi di nương còn tại. Dứt lời, một bên phái người ra ngoài tìm Hứa đại lang, một bên nổi giận đùng đùng đến hướng mẹ đẻ chỗ ở mà đi. Chương 183, còn nhiều biện pháp trị ngươi chương 183, còn nhiều biện pháp trị ngươi Hứa gia đại nương tử xông vào thời điểm, Hứa đại lang di nương còn ngồi xếp bằng tại trên giường nạp đế dày, theo kiểu dáng lớn nhỏ đến xem, rõ ràng là Hứa đại lang. Kia di nương thấy đại nương tử tiến đến theo bản năng ngăn cản trong tay đồ vật, sau đó lập tức xuống tới hành lễ. Đại nương tử cũng không kêu lên, mà là vòng qua đối phương, đi lên trước, dùng ngón cái cùng ngón trỏ vẽ lên nạp tới một nửa đế giày nhìn qua hai lần, ngay sau đó đem nó ném xuống đất, cười lạnh nói, hóa ra mẹ con các ngươi hai người tại hát đôi đâu, đem ta xem như đồ đần chơi. Coi là thật tốt, hôm nay ta liền nhường ngươi biết cái gì là đích thứ tôn ti. Di nương dọa đến bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, đại nương tử, ngài hiểu lầm, đại lang. À, không, là đại lang quân cùng ngài tình như mẹ con, thiếp thân chỉ là bởi vì cực kỳ hâm mộ, lúc này mới bí mật lén lén, đều là thiếp thân tưởng niệm nguyên cớ, cùng đại lang quân không hề quan hệ. Đại nương tử ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi cũng không cần cầu tình. Lại vẫn mặc tốt như vậy lùa mặt, ngươi tới. Đào đi xiêm y của nàng, đem người nhốt vào kho tủi, một ngụm nước, một ngụm mét cũng không cho phép cho. Sau đó thoáng tới gần, dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía đối phương, đừng tưởng rằng ngươi sinh đại lang, bây giờ cũng không phải nô tịch, không có cách nào bán ngươi. Ta còn nhiều biện pháp trị ngươi, liền đem ngươi chết đói, đối ngoại gọi bạo bệnh mà chết lại như thế nào? Không ai sẽ cứu ngươi. Mang đi. Có thể kế tiếp liên tiếp hai ngày, cũng không tìm được Hứa đại lang tung tích. Nếu để cho nàng cứ thế từ bỏ trong lòng không cam lòng, vẫn là nữ nhi gia chủ ý đã không tìm thấy người, không bằng yếu thế, nhường Hứa ra tất cả mọi người cho là nàng tiêu tan hòa khí, đến lúc đó Hứa đại lang tự nhiên sẽ trở về, chỉ cần người trở về, còn nhiều biện pháp thu thập hắn. Quả nhiên ngay tại Hứa đại lang di nương đói sau khi chết, Hứa đại nhân tự mình đến tìm đại nữ tử, còn cười theo, ta biết giấu giếm ngươi là ta không đúng, nhưng khi đó cũng đúng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ nhị lang không có, ta cái này làm cha không đau lòng sao? Hắn thấy đối phương vẫn như cũ không để ý tới chính mình, lại quên nhủ, ngươi sinh khí là hẳn là, nhưng bây giờ hạ người đã bị người bắn ra, đại lang mẹ đẻ cũng mất. Những ngày ngày trôi qua, ngươi khí cũng nên tiêu tan chút. Hắn là hết lời ngon ngọt, này mới khiến người thái độ mềm hóa. Ngay sau đó, ngày kế tiếp, Hứa đại lang liền trở lại, hắn ngay cả mình di nương sự tình, không hỏi một tiếng một câu. Trực tiếp quỳ gối đại nương tử trước người dập đầu nhận tội, từng tiếng nước mắt, cuối cùng đổi được đại nương tử đem hắn tự mình nâng đỡ. Hứa đại lang cho rằng chuyện đã chấm dứt, nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, đại nương tử tàn nhẫn như vậy, mạnh mẽ đem hắn di nương trên đói. Giờ phút này, hắn trên mặt mang nước mắt, đem cừu hận chôn giấu đáy lòng, âm thầm thề, sớm tối có một ngày sẽ làm cho đối phương là di nương chết, nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Đại nương tử cũng biểu hiện ra một mảnh từ mâu chi tâm, dường như đã tha thứ người trước mắt, có thể chỉ có chính nàng tin tưởng, báo thủ mới vừa mới bắt đầu. Thẳng đến trời đông giá rét lúc, Phong Nghiên Sơ nghe được một tin tức. Cái kia chính là Hứa đại lang lây nhiễm phong hàn bất trị mà chết. Ngay sau đó chính là Hứa đại nhân bởi vì mất con thống khổ cũng bị bệnh liệt giường, trực tiếp đã mất đi thái bộ tự khanh chức quan. Mà Hứa gia đại nương tử lại đem trong nhà duy một tuổi nhỏ thứ tử nhận nuôi ở bên người. Theo mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, Tam Ti thẩm tra nhiều ngày vụ án rốt cục có chút tiến triển, có không ít người bởi vậy xuống ngựa, trong đó liền bao quát Tín Quốc Công. Mà ngay sau đó, Tín Quốc Công phủ bị kê biên tài sản, bệ hạ thậm chí phái Kinh Tây Võ bị doanh người tiến về Thành Châu, hiệp trợ Tam Ti kê biên tài sản từ gia cùng có liên lụy người. Trước khi đi, Trần Trạch Văn tới một chuyến Trẩm Tùng Hiên cư có thể hắn vậy mà đem Thẩm Tại Vân cũng mang đến. Các chiến lầu. Hỏa lô mặc dù đem hàn khí xua tán đi một chút, mà dù sao lâu dài không người đến này, vẫn như cũ có chút lạnh. Ba người ngồi vây quanh trước bàn, bên cạnh tiểu ấm lô phía trên ấm lấy rượu. Phong Nghiên Sơ trên thân bọc lấy một cái áo lông trồn, hắn đem trong chén rượu nóng uống một hơi cạn sạch về sau, nhìn xem bên ngoài tuyết trắng mênh mang, mang theo phàn nàn nói, cái này cấp trên ngoại trừ thường ngày quét dọn, tươi ít có người tới, vừa đến vào đồng càng là quận cũ é. Muốn ta nói còn không bằng tới dưới lầu trong phòng ngồi, cũng so nơi này mạnh. Hắn thật sự là ngại lạnh không muốn lên đến. Trần Trạch Văn nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, nhị lang, muốn nói ngươi cũng là huân quý tử đệ, lại rất có tài văn trường, Trẩm Tùng Hiên cư thưởng mai tầm mắt tốt như vậy, sao không hiểu được thưởng thức đâu? Thẩm Tại Vân đối với có lạnh hay không cũng không để ý, nghe vậy càng là chỉ vào cách đó không xa hỏi, thưởng ai? Chẳng lẽ nơi đó là một mảnh mai vườn? Trần Trạch Văn gật đầu nói, đúng là một mảnh mai vườn, chỉ tiếc hoa mai còn không có mở, nếu không ngồi ở chỗ này uống rượu thưởng ai, càng là tuyệt rượu. Trong nhà của ta lầu các mặc dù so nhị lang nơi này rất nhiều, dưới đấy cũng trồng chút mai cây, chỉ là không bằng Quảng Lâm Hạ Nguyên Bắc phong phú. Phong Nghiên Sơ là hai người thêm rượu đồng thời hỏi, ngươi không phải ngày mai liền phải đi Thanh Châu sao? Thế nào hôm nay còn có nhàn hạ thoải mái đến chỗ của ta? Trần Trạch Văn bưng chén rượu lên cạn hớp một cái, ngươi còn không biết nhà ta. Từ khi mẫu thân của ta biết ta muốn đi Thanh Châu, huống chi còn là lần đầu tiên đi xa nhà, liền thật sớm bắt đầu thu thập, nếu không phải ta liên tục tinh giản, chỉ sợ đồ vật càng nhiều, hôm nay đã sớm thỏa đáng. Hắn nói đến đây thở dài, ta đây là đi làm công sự, lại không phải đi du ngoạn, mang nhiều đồ như vậy không có làm trò cười cho người khác. Thẩm Tại Vân nghe ở đây cười nói, đây cũng là công chúa một mảnh từ mẫu chi tâm. Bất quá, lần này bệ hạ thế nào phái các ngươi Kinh Tây Võ bị doanh người đi Thanh Châu? Trần Trạch Văn nghe vậy vẻ mặt biến nghiêm túc, vốn là Huyền Lân vệ đi Thanh Châu, thật là Tây Đung cùng còn lại phiên thuộc quốc sứ thần qua chút thời gian liền phải vào kinh, bệ hạ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, liền đem Huyền Lân vệ lưu tại kinh thành. Phong Nghiên Sơ lông mày cau lại, thế nào tuyển ở thời điểm này? Tuy nói hiện tại vụ án tiến triển không nhỏ, nhưng là còn có dư mắt chưa trừ, trong triều cũng chính vào hay thay đổi lúc. Trần Trạch Văn đối với cái này cũng là nghi hoặc không hiểu, ai nói không phải đâu. Có thể Tây Đung đã nói ra, chúng ta đại thịnh chính là thượng quốc, huống hồ hiện tại triều đình lại ở vào vi diệu thời điểm, Tây Đung mấy năm này nhìn chằm chằm, không tốt nhẹ cự, chỉ có thể cẩn thận chỗ chi. Đúng lúc này, Phong Nghiên Sơ đưa ra một cái quan điểm, ta luôn cảm thấy Tây Đung lần này tới đại thịnh mục đích, sợ sợ không chỉ là thám thính hư thực đơn giản như vậy. Lại nói bọn hắn vì sao không phóng tới sang năm, nhất định phải tuyển tại chúng ta thanh lý trong quân tối nát thời điểm vào kinh. Thẩm Tại Vân cũng nói, đúng vậy a, trước đây sau bất quá chênh lệch mấy tháng mà thôi. Đợi đến sang năm đầu xuân, Tam Ti nhất định sớm đã thẩm tra xử lý hoàn tất, triều chính cũng biết vận hành bình thường, nhất định phải vội vã như thế. Hừ, bọn hắn đây là vì đảo loạn đại thịnh, thật sự là lòng lang dạ thú. Trần Trạch Văn hận không thể giờ phút này liền đi phía bắc, đem Tây Nhung mạnh mẽ đánh một trận. Hiện tại, hắn lại có chút hâm mộ Tôn Diên Nhiên, tối thiểu có thể cùng Tây Nhung chân nước chân giáo làm. Mà không giống hắn, tại Kinh Tây Võ bị doanh nhìn những người kia đánh nhau ẩu đả. Chương 184, bên trên cửa nhà ta làm người buồn nôn. Chương 184, bên trên cửa nhà ta làm người buồn nôn. Theo Trần Trạch Văn rời kinh về sau, Võ An Hầu phủ thời gian dường như lại trở lại trước kia bình tĩnh. Thẳng đến có một ngày, đúng lúc gặp nghỉ mục, bên ngoài còn tung bay tuyết, Phong Nghiên Sơ khó được dậy trễ, đang muốn đứng dậy mặc quần áo váy, chỉ thấy Lý Ma Ma trên mặt vẻ lo lắng tiến đến. Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Mụ mụ, ta còn không có lên đâu, nếu là có sự tình ngươi một hồi lại đi vào." Lý Ma Ma giữa lông mày nhăn lại, liên tục khoát tay nói, "Ai nha, nhị lang, Tín Quốc Công nhà người toàn tống giam. Nhà hắn không phải đã sớm tống giam, cái này lại có gì kỳ quái?" Phong Nghiên Sơ khó hiểu nói. Lý Ma Ma lập tức còn nói, như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, có thể kia từ Tam Lang một đôi nữa bởi vì quá nhỏ tuổi, đã bị phóng ra, nói là bây giờ không chỗ có thể đi, lại bị người tới hầu phủ trước cửa la to, muốn nhà ta đại cô nương phụ trách bôi. Cái gì? Tỷ tỷ của ta đã cùng kia xuất sinh ly hôn, lại nói chẳng lẽ hắn từ gia tộc nhân chết hết không thành. Càng muốn đến buồn nôn nhà ta, thật sự là vô sỉ chi cực. Lý Ma Ma cả giận, ai nói không phải đâu, ta mới từ bên kia qua đến thời điểm, hầu gia cùng thế tử đang tại cửa ra vào ngăn đón đâu. Phong Nghiên Sơ vội vàng mặc quần áo rửa mặt, cưỡi ngựa hướng hầu phủ mà đi. Vừa tới cửa liền thấy có một vòng người vây quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí còn có thể nghe thấy hài tử tiếng khóc, cùng người chung quanh thở dài cùng tiếng nghị luận. Hắn thấy thế nhíu mày quát lớn, đều vây ở chỗ này làm cái gì? Phong Giản Linh cùng Đại Lang gặp hắn tới, vội vàng ngắt nói, nhị lang, ngươi mau tới đây nhìn một cái những này không cần mặt mũi. Trong đó một cái niên kỷ khá lớn lao trượng trông thấy Phong Nghiên Sơ về sau, lập tức nhào lên khóc lóc kể lể, Phong nhị lang quân, cầu ngài đáng thương hai đứa bé này à, bây giờ hai người bọn họ không cha không mẹ. Nếu không phải thực sự không có cách nào, cũng sẽ không cầu tới Võ An Hầu phủ trước cửa, cầu đại cô nương xem ở cùng Tam Lang, vợ chồng một trận tình chia lên, thu lưu hai đứa bé này à. Đại Lang thấy thế khí xông lên, chỉ vào người kia trách cứ, tỷ tỷ của ta đã sớm cùng từ Tam Lang ly hôn, sau này lại không liên quan, mau đem hai đứa bé này mang đi. Lại nói chẳng lẽ hắn từ gia liền lại không tộc nhân không thành. Càng muốn bên trên cửa nhà ta làm người buồn nôn. ngay tại kia lão trượng còn muốn nói cái gì thời điểm, Phong Nghiên Sơ thấy đại ca bận tâm hai đứa bé tuổi nhỏ, lúc này mới bị người nắm, tiến lên mấy bước, đại ca thiện tâm không đành lòng thương tới hai đứa bé, chỉ là người này nguyên nhân chính là này mới không kiêng nể gì cả, đã bọn hắn không muốn mặt, ngươi sao lại cần cho bọn họ giữ lại mặt mũi. Nói đến chỗ này, liếc nhìn đám người, trầm giọng nói, các ngươi đã lần tới cửa, cũng đừng trách ta kéo tấm màn che. Tín Quốc công cấu kết Tây Nhung bán đại thịnh, con hắn từ Tam Lang càng là xuất sinh không bằng, tương vong thê tiết thị ẩu đã chí tử, lại giấu giếm đám người, đến mức tỷ tỷ của ta lầm gả nhà hắn, không ít bị tội, nếu không phải kia từ Tam Lang chính mình tham hoa háo sắc, nát uống quá chừng, như thế nào lại có quắp trên giường. Mà hai đứa bé này, lúc trước đối tỷ tỷ của ta càng không một chút tôn trọng. Nhà ta còn chưa tìm hắn nhà mà tính sổ sách, giờ này ngày này, lại vẫn dám tới cửa quấy rối, chẳng lẽ hắn từ thị tộc nhân chết hết không thành? Liền hai tiểu hài tử cũng nuôi không nổi, lại muốn khóc lóc van mài dính líu một ngoại nhân, là đạo lý gì? Người ở chung quanh nghe nguyên nhân, tiếng nghị luận lập tức biến lớn thêm không ít. Cái gì? Người này cũng quá không biết xấu hổ. Chính là, cái này đều ly hôn, trả hết cửa quấy rầy. Cái này Tín Quốc công không phải người tốt, trong nhà hắn cũng đều học theo, chắc không được bị bệ hạ thu thập, đáng đời. Đúng vào lúc này, mấy người vội vàng chạy đến, trong đó người cầm đầu lập tức tiến lên chắp tay, tiểu lão nhân gặp qua Võ An Hầu, gặp qua hai vị công tử. Phong Giản Ninh trước đó bởi vì có hai đứa con trai ở phía trước đỉnh lấy, một mực không nói chuyện, hiện tại thấy từ thị tộc nhân đến đây, liền chỉ vào hai đứa bé kia chất vấn. Hai đứa bé này là các ngươi thụ ý tại Võ An Hầu phủ cổng gây chuyện. Lão đầu kia vội vàng giải thích, thực đang vu oan, chúng ta cũng là vừa biết, lúc này mới vội vàng chạy đến. Nói đến chỗ này, đối kia lão trưởng mắng, còn không nhanh lên đem người mang về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Đại lang cũng không tin. Nói ra thật xấu hổ, Tín Quốc công một nhà tông giam, có thể cái này Dương thị lên thiện từ am cầu phúc, bởi vì trước đó vài ngày quy y xuất ra, cho nên triều đình liền buông tha nàng. Chỉ là không nghĩ đến người này không cam tâm, này mới khiến người mang theo hai đứa bé đến náo. Lão đầu nói đến chỗ này, lần nữa hành lễ nói, còn mời hầu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định đem việc này cáo chi thiện từ am trụ trì, cũng cảnh cáo Dương thị không được hồ vi. Phong Giản Ninh ánh mắt thấu cơn giận, ngươi nếu như thế nói, lần này ta tạm tha ngươi. Nàng như sống yên ổn thì cũng thôi đi, ta Võ An Hầu phủ không đến mức ức hiếp một giới phụ nữ trẻ em. Nếu như nàng vẫn như cũng làm sằng làm bậy, cho dù là xuất gia là nghi, cũng đừng hòng đào thoát trừng trị. Đúng đúng đúng, tiểu nhân nhất định truyền lời lại. Lão đầu kia liên tiếp chắp tay gật đầu, sau đó một đoàn người vội vàng rời đi. Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới, lúc trước vô ý vì đó, không chỉ có ngoại ý muốn nhường Dương thị đào thoát trừng phạt, bây giờ còn có sức lực sinh sự. Nàng cũng là xuẩn đến cực liệt, lúc này không mang theo hai đứa bé yên tĩnh xuống qua, lại còn dám tới cửa. Bất quá trải qua chuyện này, Từ thị nhất tộc danh dự xem như bị nàng hoàn toàn bại phôi. Người chung quanh tán đi về sau, Phong Giản Ninh lúc này mới quan tâm nói, tới vội vàng như vậy, có thể ăn điểm tâm. Đại lang nói rằng, kỳ thật ngươi không cần đến, bọn hắn bất quá là muốn thêm chút chắn mà thôi, không thể cầm nhà ta như thế nào. Phong Nghiên Sơ hừ một tiếng, không nghĩ tới lúc trước một cái vô ý tiến hành lại nhường kia Dương thị đào thoát lao ngục hai đường, lại vẫn tới cửa váy giày thật sự là suối quậy. Hôm nay nghỉ mục, lại có tuyết rơi, ta khó khăn có thể ngủ thêm một lát, lại bị cái này đồ mở nút chai người hủy. Phong Giản Ninh vô vô nhi tử bà bay, chúng ta mới ăn vào một nửa, ngươi đã trở về, vừa vặn cùng một chỗ dùng cơm. Mấy người mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy trưởng tỷ khuôn mặt khí màu đỏ bừng, nhị muội Phong Nghiên Uyển cùng tam muội Phong Nghiên Đồng hai người ở một bên ăn ủi. Có thể Phong Nghiên Sơ lại cảm giác chính mình cơ hồ có thể nghe được đối phương cắn răng thanh âm. Lão thái thái cùng đại nương tử liền đội vàng hỏi, như thế nào? Đại lang đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần, lại nói, về sau Từ thị nhất tộc là hoàn toàn bại, có thể hay không tiếp tục lưu lại kinh thành đều khó nói đâu. Đại nương tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng cũng không phải lo lắng Từ thị nhất tộc như thế nào, chỉ lo lắng bên ngoài nghị luận nữ nhi đúng sai. Sau đó lại nhìn về phía Phong Nghiên Sơ nói, nhị lang vội vàng trở về, còn không dùng cơm à? Vừa rồi tất cả mọi người vô tâm ăn cơm, hiện tại nhường phòng bếp một lần nữa chuẩn bị chút đồ ăn, chúng ta cùng một chỗ dùng. Chương 185, nếu là hắn không nghe lời người chỉ quản đánh chương 185, nếu là hắn không nghe lời người chỉ quản đánh trên bàn cơm. Phong Nghiên Sơ đối hôm nay sáng sớm chuyện đã xảy ra mặc dù khinh thường, nhưng vẫn cũ lòng đầy nghi hoặc, phụ thân, Tín Quốc công phạm vào chuyện lớn như vậy, hai đứa bé kia mặc dù tuổi nhỏ, theo lý mà nói tuy không có chỗ lấy cực hình, nhưng cũng sẽ không như vậy tùy tiện phong xuất. Phong Giản Linh nghe nhi tử hỏi như thế, thở dài nói, lão hồ ly đến cùng là lão hồ ly, Tín Quốc công đối ngoại một mực chỉ thừa nhận cho Thanh Châu Từ gia chuyện làm ăn đi thuận tiện, nhưng đối với buôn lậu, bán thành tiền binh khí một chuyện căn bản không biết rõ. Đều là Thanh Châu Từ gia giấu giếm hắn làm, chính hắn nhiều nhất chỉ lên một cái xe chỉ luận kim tác dụng, khác hoàn toàn không biết gì cả, đem tất cả chịu tội tất cả đều giao cho Thanh Châu. Phong Nghiên Sơ hít sâu một hơi, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, đây chẳng phải là nói, muốn theo nhẹ xử phạt. Phong Nghiên Khai gấp xiết chặt đũa, nhìn xem là tại đánh cháo trong chén, trong thực tế tâm cũng không bình tĩnh, ngay cả âm thanh cũng so ngày thường trầm thấp rất nhiều, đoán chừng tới cuối cùng cũng chính là tước đoạt tước vị, Tín Quốc công tội chết khó thoát, những người còn lại lưu vong, nhưng hắn bảo toàn người nhà tính mệnh, mà hai đứa bé kia tuổi nhỏ mất chỗ dựa, liền sớm phong xuất. Phong Giản Linh ánh mắt đảo qua đám người nói, vậy hạ lúc đầu quyết định hoàn toàn thanh trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, làm sao Tây Nhung vào kinh thành sắp đến, như giờ phút này làm to chuyện, sợ triều đình bất ổn, cùng đại thịnh có hại vô ích, liền trước thanh trừ quan trọng bộ vị, còn lại chỉ có thể sau này hay nói. Phong Nghiên Sơ nghe xong trầm mặc không nói, ngay cả nhấm nuốt tốc độ đều chậm mấy phần. Trưởng tỷ Phong Nghiên vẫn trong lòng dâng lên buồn bực chi sắc, khóe miệng kéo ra giống như cười mà không phải cười độ cong, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng, về sau, chỉ sợ những người kia trốn được lần này, liền không có sau đó, lần này thanh trước tiến hành rầm rầm rộ rộ, tới cuối cùng lại thành đầu voi đuôi chuột chi thế. Nguyên vốn cũng không thật vui du bữa sáng không khí biến càng thêm nặng nề, thẳng đến Lao Thái Thái gõ nhẹ mặt bàn, "Được rồi, có để cho người ta ăn cơm hay không? Trên bàn cơm không cho phép đàm luận triều chính." Giờ phút này, Phong Nghiên Sơ mới trên mặt mang cười, nói rằng, "Đều là Tôn Nhi không tốt." Lao Thái Thái cố ý quét một cái, "Mà thôi, liền khác biệt ngươi so đo." Một bữa cơm kết thúc, hắn cũng không sốt ruột trở về, mà là đi nội viện thăm hỏi Di Nương. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy Di Nương thở dài thở ngắn cùng Trương Di Nương hai người nói chuyện. "Ai nói không phải đâu, lão tứ thế nào hồ đồ như vậy, ta hôm trước đi nhìn nàng, ánh mắt đều khóc sưng lên, nàng trước kia là cỡ nào khoan dung người a." Trương Di Nương một bên gặm lấy hạt dưa, một bên lắc đầu tiếc hận. Nghĩ đến có nhị cô nương ngồi tiếp, sẽ rất nhiều. Vương Cẩm Nương là mười phần mềm lòng người, tốt chút thời gian người bên ngoài còn chưa như thế nào, nàng trước hai mắt đẫm lệ liên tục, lần này lại hiếm thấy nói ra lời này đến. Phong Nghiên Sơ hành lễ nói, "Di Nương, Trương Di Nương." Cho đến lúc này, Vương Cẩm Nương mới chú ý tới nhi tử tới, liền vội vàng đứng lên đón lấy, vì hắn vua tới trên vai bông tuyết, bên ngoài còn tung bay tuyết đâu, ngươi tại sao trở lại? Có một số việc phải xử lý, cho nên thừa dịp nghỉ một trở về một chuyến. Phong Nghiên Sơ cũng không muốn đem bên ngoài chuyện cáo chi Di Nương, miễn đối phương lo lắng suy nghĩ nhiều. Mà Vương Cẩm Nương thấy nhi tử không muốn nói, cũng không cưỡng cầu. Chỉ là Trương Di Nương đến cùng nhớ thương nhi tử, phun ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, hỏi: "Nhị lang, ngươi trở về, kia Tam lang đâu?" "Ta trở về gấp, Tam lang còn tại Quảng Lâm hẳn đâu, lúc này hẳn là đọc sách a." Phong Nghiên Sơ xem chừng thời gian nói rằng: "Đọc sách?" Liền hắn. Đó cũng không phải Trương Di Nương không tin nhi tử, thật sự là hiểu rất rõ đối phương, những năm này nàng cũng không thiếu đi theo bị tội, bị mắng. Phong Nghiên Sơ cười nói: "Sang năm bệ hạ muốn cử hành võ thi khoa khảo, ta muốn cho hắn thử một lần. Chúng chi cái này võ thí khoa khảo không chỉ có riêng khảo thí võ nghệ, còn muốn khảo thí binh pháp, hắn nếu là có bất quá, ta nhưng là muốn phạt." Trương Di Nương vỗ tay cười ha hả nói, "Ai nha, Tam lang tự đọc sách đến nay, kia trên ghế tựa như đinh giải tử đồng dạng ngồi không yên, ta vốn cho là hắn đời này cứ như vậy, may mắn có ngươi coi chừng, nếu là hắn không nghe lời ngươi chỉ còn đánh." Trương Di Nương nói đùa, từ khi Thanh Châu chi hành sau, Tam đệ tiến bộ rất nhiều. Phong Nghiên Sơ vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười, mười phần khách khí nói. Trương Di Nương nghe thấy nhị lang nói như vậy, lòng của nàng cũng coi là thả trong bụng, quay đầu đối Vương Cẩm Nương cáo từ. "Gấm Nương, đã nhị lang trở về, ta sẽ không phải dậy, ngày khác chúng ta lại nói chuyện phiếm." "Ai, tốt." Vương Cẩm Nương đem người đưa ra cửa, rồi mới trở về. Nàng mặc dù rất đồng tình Phương Di Nương, mới vừa cùng Trương Di Nương cũng đang đàm luận Tứ Lang, nhưng trong nội tâm nàng tình tưởng Tứ Lang đây là đi sai lệch. Dù sao đừng nói toàn gia huynh đệ, liền là đồng tộc bằng chi, tại bên ngoài nghe thấy người khác nói tộc nhân mình sự tình, cũng phải lên trước cãi lại hai câu, có thể hết lần này tới lần khác Tứ Lang thờ ơ, chẳng phải là làm lòng người rét lạnh, trong ngoài không phân. Phong Nghiên Sơ cũng chỉ giả bộ như không biết rõ, vừa rồi tại trên bàn cơm hắn cũng phát hiện nhị muội muội cùng ngày xưa so sánh trầm mặc rất nhiều, có thể Tứ Lang sai chính là sai. Mẹ con hai người nói một hồi, Vương Cẩm Nương cuối cùng mềm lòng, nói rằng: "Ta nhìn nhị cô nương mấy ngày nay sầu não bất ức, người cũng không bằng trước kia mà bác, huống chi hầu phủ hạ không ít người, cũng không quản được từ trên xuống dưới nhiều như vậy nói xấu miệng, không bằng ngươi đem người mang đến Quảng Lâm hạng ở hai ngày, giải sầu một chút." Phong Nghiên Sơ nghe xong, cũng không do dự gật đầu ứng, "Vậy ta một hồi cho nhị muội muội nói một chút, nhường nàng hơi hơi thu thập một phen, tốt theo ta cùng đi, ta nơi đó tất cả đồ vật đều đầy đủ." Vương Cẩm Nương thấy nhi tử đồng ý, liền yên tâm lại, dù sao nhị cô nương xem như nàng nhìn xem lớn lên, thực sự không đành lòng đối phương bởi vì Tứ Lang liên lụy, cả ngày mệt mỏi. Sau đó lại giống là cùng nhi tử thương lượng đồng dạng, tiếp tục nói: "Ta còn nghĩ cái nào một ngày cùng đại nương tử nói một chút, nhường Phương Di Nương về nhà ngoại ở hai ngày, cũng làm cho trong nhà nàng người khuyên một chút, mặc dù Tứ Lang không hiểu chuyện, có thể Phương Di Nương làm người cũng không tệ lắm, ngày bình thường phạm là ta đi thỉnh giáo kim câu, chưa hề từ chối qua." Phong Nghiên Sơ biết Di Nương mềm lòng, huống chi cũng không phải cái đại sự gì, tại hắn trong ấn tượng Phương Di Nương vẫn là rất biết cơ bản, cười yếu ớt lấy: "Di Nương làm quyết định liền tốt." "Ân, ta quay đầu trước cho đại nương tử nói lại." Vương Cẩm Nương lúc này mới thở phào một hơi, nàng chính là lo lắng gây nên nhi tử không thích, ngay sau đó lại hướng ra ngoài đổ hô: "Châu Nhi, ngươi đi nhị cô nương nơi đó nói một tiếng, nhường nàng dọn dẹp một chút đồ vật, mấy ngày nay đi trước nàng nhị ca nơi đó giải sầu một chút, liền nói là nhị lang nói." "Là, Di Nương." Chờ Châu Nhi đi nhị cô nương chỗ ở thời điểm, quả nhiên thấy đối phương bám lấy cánh tay ngay tại ngây người, nhìn thấy có người tiến đến cái này mới lấy lại tinh thần: "Châu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thật là Vương Di Nương có dặn dò gì?" Châu Nhi đem lời nói còn muốn nói, có thể Phong Nghiên Uyển lắc đầu cũng không tính đi, "Ta Di Nương đang ở nhà đâu, ta cái này làm nữ nhi có thể nào bỏ xuống nàng, chính mình tránh ra ngoài." Châu Nhi thấy thế khuyên nhủ: "Nhị cô nương cũng không cần phải lo lắng, nhà ta Di Nương nói, đến lúc đó nàng hướng đại nương tử nói lại, nhường Phương Di Nương trước về nhà ngoại ở mấy ngày, toàn bộ làm như giải sầu." Phong Nghiên Uyển nghe xong lời này, mới gật đầu nói: "Như thế cũng tốt, đi thời điểm mang vài thứ, có người khuyên lấy chút, Di Nương sẽ nghĩ mở." Kỳ thật trong nội tâm nàng tin tưởng, Di Nương về nhà ngoại tất nhiên sẽ mang hậu lễ, bọn hắn xem ở đồ vật phân thượng, cũng sẽ không cho phép Di Nương tiếp tục thương cảm xuống dưới, ngược lại sẽ thật tốt quên một chút. Đêm nay 12 điểm bình thường đổi mới, ngày mai tăng thêm một chương 186, ngươi đây là muốn hủ chết ta sao? Chương 186, ngươi đây là muốn hủ chết ta sao? Dứt lời, liền cùng nha hoàn San Hô bắt đầu thu lại đồ vật đến. "Cô nương, mấy ngày nay thiên càng thêm lạnh." vẫn là phải mang lên mấy món hàng da y phục mới tốt. À, còn có cô nương thường ngày dùng thủ đô, Du Y cũng phải mang lên một cái san hô ra bên ngoài dọn đồ đồng thời, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Du Y, cổ đại áo mưa dùng tơ lụa làm bên trong, bề ngoài soát bên trên dầu cây trầu, tỉ mỉ chống nước, có thể ngự phong tuyết, là quan viên cùng nhà giàu sang đi ra ngoài thiết yếu chi vật. Phong Nghiên Uyển một bên nghe san hô nói liên miên lại ngại nói lời nói, một bên dọn dẹp đồ vật, dường như tâm tình đều khá hơn một chút dường như. Lần này trở về, Phong Nghiên Sơ cũng không tính chờ lâu, bất quá giờ tị bên trong liền phải trở về. Trung hợp nhị muội muội bọc hành lý cũng thu thập xong, liền ngồi trong phủ xe ngựa, mà chính mình cưỡi tới ngựa thì từ Mộ Sơn dắt về Quảng Lâm Hạng. Giờ tị, 9.00.11.00. Giờ tị bên trong, 10.00, muội muội quấy rầy nhị ca. Phong Nghiên Uyển tới trước mặt thi lễ một cái, mang theo ấy này nói rằng, nhị muội sao lại nói như vậy, huynh muội nhà mình sao xa lạ. Phong Nghiên Sơ vừa dứt lời, một bên tới đưa tiễn tăng muội Phong Nghiên Đồng ra vẻ hâm mộ nói, ta còn muốn đi đâu, đáng tiếc mâu thân của ta không cho phép. Trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn tâm tình sớm đã tốt hơn nhiều, nàng đem một cái bao đưa cho san hô, mẫu thân biết người muốn đi Quảng Lâm Hạng ở tạm, cố ý để cho ta mang cho ngươi kiện chống lạnh áo choàng, đi bên kia cũng tốt, vừa bận giải sầu một chút. Kỳ thật, trong nội tâm nàng tin tưởng, những ngày qua, bọn hạ nhân sở dĩ góp ý bậy bạn, là mẫu thân cố ý phóng túng bố trí, dù sao bởi vì lấy tứ lang sự tình, mẫu thân sinh thật là lớn khí, bây giờ cái này áo choàng xem như biểu hiện ra mềm hóa thái độ. Giờ phút này, Phong Nghiên Uyển cái mũi có chút mỏi nhừ, từ khi tứ ca sự kiện kia về sau, nàng luôn cảm thấy cùng tỷ muội nhóm sơ viễn. Hiện nay thấy hai người quan tâm như vậy, ý cười rốt cục bay lên gương mặt, thay ta đa tạ mẫu thân, cũng đa tạ tỷ tỷ cùng tam muội đến đây đưa tiễn. Bái biệt chúng người về sau, lúc này mới lên xe ngựa. Ai ngờ đi tới nửa đường, lại đột nhiên ngừng lại. Phong Nghiên Sơ vén lên rèm, đưa đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Qua trong một giây lát, Mộ Sơn lúc này mới chạy chậm tiến lên, đem một cái bịt kín tốt tin đưa tới, thấp giọng nói, Lang Quân, đây là Túc Vương Thế Tử điện hạ người lấy ra, nhường tiểu nhân giao cho ngài. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận tin nhìn lên, bên ngoài đã không có nổi tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì bút mực đánh dấu. Thẩm Tại Vân đây là ý gì? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tin thu vào. Trở lại Trẩm Tùng Hiên cư sau, Lý Ma Ma thấy nhị cô nương tới, vội vàng cùng Tuyết Hương cùng một chỗ đem phòng thu thập đi ra, lại để cho nhi tử Trịnh Vi giúp quân đồ. Phong Nghiên Sơ cũng không đội vã mở thư, mà là đi Tam Lang nơi ở, hắn tập qua võ, bước chân cực nhẹ, cứ như vậy lặng lẽ ra bây giờ đối phương sau lưng. Chỉ thấy Tam Lang đang vò đầu bứt tai, ngồi cũng không đứng đắn, thân thể uốn qua uốn lại, dường như kia trên ghế thật có cái đinh đồng đạm. Ngươi bộ dáng như thế, coi là thật có thể nhìn đi vào. Bất thình lình thanh âm dọa đối phương trực tiếp theo trên chỗ ngồi rất xuống. Tam Lang sờ lấy ngực, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, thanh âm không khỏi cao mấy phần, nhị ca, ngươi đây là muốn hủ chết ta sao? Phong Nghiên Sơ cũng không phản ứng, chỉ lạnh hừ một tiếng, ngươi như thật đầu nhập đi vào, cũng sẽ không như vậy bối rối, có thể thấy được ngươi mặc dù ngồi ở chỗ này, tâm tư sớm liền không biết bay đi nơi nào. Nếu như thế, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian? Tam Lang thấy bị đoán trúng, ánh mắt nhìn như kiên định, kỳ thực con ngươi có chút chấn động, rõ ràng chột dạ không thôi, ngoài miệng còn rảo biện lấy, nhị ca, ngươi oan uổng ta. Ta một mực tại nơi này chăm chú đọc sách tới, huống hồ ngươi vội vã trở về, cũng chưa từng nói cho ta một tiếng. Thế nào? Lại oán quái lên ta tới. Hắn làm sao không biết đối phương đây là nhìn trái phải mà nói hắn. Tam Lang cười hắc hắc, khoát tay nói, không dám, không dám, chính là lo lắng ngươi vội vàng cưỡi ngựa trở về, trên đường lại lấy gió. Hắn lười nhác nhìn đối phương bộ kiên định nọ sắc mặt, dư quan quét về phía bàn, vậy mà đọc chính là Lục Thao thuận miệng nói, vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi, cũng không hỏi khác, chỉ nhìn ngươi là có hay không thật độc thuộc. Loài chim giữ đem kích, thì bay liễm cánh kế tiếp là cái gì? Tam Lang mặt bên trên biểu hiện làm ra một bộ nhíu mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng, nhìn như mười phần chăm chú, có thể ngoài miệng chậm chạp không đáp. Thấy thế, hắn khí nhẹ đạp một cước, manh thú đem bác, nhị thai phủ phủ. Thánh nhân đem động, tất có ngu sắc, giảng mà có thể xúc tích lực lượng, nhìn chuẩn yếu hại, xuất kỳ bất ý tiến đánh đối phương, từ đó một lần hành động thành công. Cái này rất khó sao? Đơn giản như vậy, ngươi vậy mà không có ghi lại, tương lai chớ nói chi là hoạt học hoạt dụng. Nhị ca, ta sai rồi. Ta nhất định thật tốt quáng. Tam Lang thấy nhị ca bàn tay sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, vội vàng nhận lầm. Phong Nghiên Sơ nguyên bản còn chọc tức lấy, nhưng là bị đối phương như thế khóc lóc van nài nháo trò, cảm giác thật tốt cười lên. Nhưng vẫn là trong mắt run lên, nghiêm túc nói, trong vòng 3 ngày, đưa nó độc thuộc, sau đó tới ta trước mặt đến quõng. Nhị ca. Tam Lang chỉ cảm thấy nhức đầu, mong muốn nói cái gì lại không dám. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, mang theo uy hiếp ngữ khí hỏi lại, huống hồ ngươi đã nhìn 2 ngày, gần 2 vạn chữ mà thôi, nghĩ đến đối ngươi không khó lắm à. Tam Lang cuối cùng gật đầu đứng, ta đã biết, nhị ca. Có thể lời kế tiếp, nhường đáy lòng của hắn sinh ra, nhị ca lại cũng bố như thế ý nghĩ. Phong Nghiên Sơ hài lòng gật đầu, trước khi đi ném ra một câu, nếu là tiên tỉnh, không được chỉ hoãn luyện võ. Nhị ca, ngươi cũng quá độc các ca. Trong không khí, xa xa chuyển tới một thanh âm, hung ác. Sang năm mùa xuân chính là võ thi khoa khảo, ta còn cảm giác đến thời gian quá ít. À, Tam Lang cảm thấy áp lực to lớn, lại không dám cùng nhị ca nói điều kiện, huống chi dù cho rằng, không chừng đối phương không chỉ có không đáp ứng, sẽ còn nên đón dừng lại trách cứ. Đang trong phòng thu dọn đồ đạc Phong Nghiên Uyển, bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, hỏi đội, đây là thế nào? Dương mắt đã thấy Lý Ma Ma cùng Tuyết Hương hai người vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh dọn dẹp đồ vật. A, nên là nhị lang tăng thêm việc học, Tam Lang quân ngay tại đảo đầu. Lý Ma Ma cũng không ngẩng đầu lên nói, lộ ra nhưng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Ngưng cũng gật đầu trấn an nói, nhị cô nương đừng để ý, Tam Lang Quân cứ như vậy, thường thường liền phải đến như vậy một tiếng nói, chúng ta đều quen thuộc. San Hô yên lặng lui lại đến nhà mình cô nương bên người, thấp giọng hỏi, cô nương, nhị lang quân sẽ không cũng như thế đối với ngài à? Chính là như thế lại như thế nào? Ta cũng không tin ta so Tam ca còn kém, tối thiểu hắn đọc sách cũng không bằng ta. Phong Nghiên Uyển vừa nói, một bên gật đầu vì chính mình động viên. Lời này bị Tuyết Hương nghe thấy được, cười nói, nhị cô nương đừng lo lắng, cũng là bởi vì sang năm bệ hạ muốn cử hành võ thi khoa khảo, cho nên lang quân mới đúng Tam lang quân nghiêm chút. Chủ tớ hai người rõ ràng thở dài một hơi, dạng này a. Chương 187, thì ra là thế, thì ra là thế a. Chương 187, thì ra là thế, thì ra là thế a. Lại nói Phong Nghiên Sơ về đến phòng, liền mở ra Thẩm Tại Vân cho lá thư này. Nhưng tại xem hết bên trong nội dung sau, trang giấy theo đầu ngón tay trượt xuống, hắn có chút hướng về sau nhích lại gần, lại kéo lên khỏe miệng phát ra trầm thấp tiếng cười, thì ra là thế, thì ra là thế a. Buồn cười hắn tự tin coi là Tín Quốc Công bị bệnh liệt giường, xu hướng suy tàn đã lộ ra, bệ hạ cùng Tam Ti bắt lấy bọn hắn cũng bất quá là vấn đề thời gian, cái này liền cho đối phương một cái cơ hội. Tín Quốc Công tự biết tội chết khó thoát, hắn lý do thoái thác quá mức gượng ép, không chỉ có không ai sẽ tin, nói không chính xác còn muốn liên lụy cả nhà Trung Phó Hoàng Tuyển. Nhưng lão hồ ly này đã sớm chuẩn bị, minh bạch đại thịnh quốc khố cũng không giàu có, vậy hạ nghĩ đến lần này đã ngoại trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, còn có thể cho quốc khố tăng thu nhập, nhất cử lương thiện. Làm sao thời gian cấp bách, các phiên thuộc quốc vào kinh sắp đến, không làm cho bọn hắn nhìn thấy đại thịnh mặt khác, lúc này mới nghĩ đến trước đem vị trí trọng yếu thu thập sạch sẽ, về sau lại nói. Huống chi, lần này động tĩnh quá lớn, một khi ra tay quá nặng, phàm là có một chút liên quan quan viên không phải số ít, vạn nhất gây nên dung chuyển, chiều cục bất ổn, càng sẽ khiến người ngoài ngấp nghé, chỉ có thể tạm thời để lại, mà Tín Quốc Công chính là bắt lấy cơ hội này. Tham lam là bản tính của con người, từ ra cũng không thiếu tiền, chớ nói chi là bọn hắn tự càn triều chính là thương hộ, lại kinh doanh có đạo. Càn triều bọn hắn vẫn là thương hộ thời điểm, liền muốn hoàn toàn thay đổi cảnh cửa, từ ra lúc này mới cùng Thái Tổ Hoàng đế kết thân, tất cả mọi người không nghĩ tới Thái Tông Hoàng đế đúng là đánh trận hảo thủ, thành lập đại thịnh triều, từ ra nhảy lên trở thành tân quý. Nhưng bọn hắn như thế vẫn còn chưa đủ, bọn hắn muốn tiến một bước trở thành thế gia, trở thành những cái kia nhường hoàng đế đều không có cách nào thế gia. Mà thân gia tại đại thịnh lập triều mới bắt đầu, liền liên lụy vào Tấn Vương Như phản một án, lúc ấy liên lụy rất rộng, có thể thế gia đến cùng là thế gia, những này năm qua đi, thân gia lại trở về, thậm chí đương triều thủ phụ liền họ thân. Thái Tông Hoàng đế đối thế gia cực lực chèn ép, có thể đã nhiều năm như vậy, dần dần lại có manh mối, từ gia đương nhiên nóng mắt. Chỉ là bây giờ bọn hắn bại, Tín Quốc Công dùng một số tiền lớn đổi người nhà tính mệnh. Bệ hạ chỉnh đốn trong quân tối nát, cũng có lòng cùng Tây Nhung một trận chiến, chỉ là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đánh trận, vĩnh viễn đánh đều là thuế ruộng. Đây cũng là kinh Tây Võ bị doanh đi Thanh Châu, mà Huyền Lân vệ ở lại kinh thành nguyên nhân sao? Cho nên, làm không có làm không sao, quan trọng chính là có cũng không đủ điều kiện đi đàm luận, ta còn là nghĩ quá đơn giản, cùng cấp trên những người kia so sánh thật đúng là đơn thuần. Phong Nghiên Sơ một lần nữa nhặt lên tờ giấy kia, đem nó vươn hướng ánh nến, ánh lửa chiếu đến mặt của hắn lúc sáng lúc tối. Bệ hạ coi là thật liền cam tâm sao? Cũng không biết cái này lưu vong trên đường, từ ra phải chăng có thể đến điểm cuối. Vừa dứt lời, trên thư chữ theo hỏa xà dần dần bị thôn phệ. Ánh mắt hắn nhắm lại, nhìn chăm chú lên biến thành cho tàn tin, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, lâm vào trầm tư, Thẩm Tại Vân, cái này là ý gì? Chuyện này thuộc về bí ẩn, biết việc này người nhất định cực ít, nhưng hắn vì sao muốn cáo chi chính mình? Hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, không biết qua bao lâu, làm Lý Ma Ma thì đến, một tiếng ôi phá vỡ yên tĩnh. Hắn cái này mới phản ứng được, hỏi, mụ mụ, thế nào? Lý Ma Ma thở dài, cái này Trịnh Vĩ cũng thật là, lửa này lô đều nhanh diệt cũng không biết tiến đến thêm chút than. Lập tức lại là một tiếng, cha này đều lạnh, thế nào còn bày ở chỗ này? Nhìn ta không mắng bọn hắn. Phong Nghiên Sơ cái này mới cảm giác được trong không khí lanh ý, cười nói, mụ mụ, là ta không tốt, vừa rồi phân phó bọn hắn trước chớ bảo, mụ mụ muốn chửi liền chửi ta tốt. Lý Ma Ma thấy thế mắt liếc đối phương, phàn nàn bên trong mang theo quan tâm nói, nhị lang, hiện nay không thể so với mùa hè, uống chút trà nguội không có gì. Hiện nay là trời đông giá rét, bọn hắn không dám đánh nhiều người, chỉ có thể để cho ta mặt dạn mày dày tiến đến nhìn một chút, đừng nhìn ngươi bây giờ cảm thấy việc không đáng lo. Kia là tuổi trẻ, chờ đến ta cái này số tuổi, liền biết hối hận, mỗi tới ngày mưa dầm khí hắn nghe cái này lại nhảy âm thanh. Vừa rồi trong lòng điểm này không thoải mái tan thành mây khói, mới chờ Trịnh Vĩ thêm lửa, Tuyết Hương lên trà nóng, còn không có uống hai cái, lại tới ăn cơm trưa thời gian. Trên bàn cơm, hắn nghĩ đến nhị muội đã lại tới đây, một mực nhàn rỗi không có chuyện để làm cũng không tốt, trong lòng liền có dự định. Phong Nghiên Uyển bị nhị ca như thế một chằm chằm, có chút không được tự nhiên nói, nhị ca, thật là ta chỗ nào có chút không đúng. Ngươi cho tới nay thích nhất cưỡi ngựa xạ tiễn, chỉ là trước kia trong nhà đến một lần có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm không tiện, thứ hai phụ thân đối với cái này cũng không coi trọng. Đã đến nơi này của ta, kia từ nay về sau liền cùng Tam Lang cùng nhau luyện võ a. Phong Nghiên Sơ dăm ba câu liền định ra tới. Quả nhiên, Phong Nghiên Uyển nghe xong hưng phấn nói, coi là thật sao? Nhị ca, tự nhiên là thật. Cái gì? Ta không, ta đều học được hơn mấy tháng, nàng còn không có học qua đâu. Tam Lang có chút không tình nguyện. Phong Nghiên Uyển lập tức phản bác về đối, Tam ca, ngươi tài học mấy tháng mà thôi, không khỏi cũng quá để ý mình, không chừng ta về sau còn so với ngươi còn mạnh hơn chút đâu. Tốt, về sau cùng một chỗ luyện. Tam Lang, đến lúc đó ngươi đừng thật bị nhị muội làm hạ thấp đi. Phong Nghiên Sơ ánh mắt cụ xuống, chăm chú đang ăn cơm, cũng không nhìn đối phương. Kỳ thật hắn cũng nghĩ cho Tam Lang tìm có thể so sánh với người, miễn đối phương luôn luôn tràn đầy tự tin coi là tự luyện rất tốt. Sau đó, ngay cả Phong Nghiên Sơ cũng không thể không thừa nhận, nhị muội sát thực rất có thiên phú, bất quá một tháng thời gian liền luyện ra dáng, cái này khiến Tam Lang sinh lòng nguy cơ, so trước kia càng thêm khắc khổ, tiến bộ tự nhiên cũng là rõ như ban ngày. Lại nói sáng sớm hôm sau, Phong Nghiên luyện còn chưa đứng dậy, liền nghe trong viện chuyển đến một hồi ong ong kiếm minh thanh âm. Mặc quần áo lên, đi ra ngoài nhìn lên, hóa ra là nhị ca đang luyện kiếm. Mà Tam Lang giờ phút này mới khoan thai tới chậm, hắn nhìn đối phương kia vẻ giật mình nói, nhanh thu vừa thu lại ngươi kia cái cảm, nhị ca mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện võ, hoặc là luyện kiếm, hoặc là luyện thương, ngươi chậm rãi thành thói quen. Phong Nghiên luyện thấy thế nói rằng, nhị ca võ công đã lợi hại như vậy, còn như lúc này khổ, ngươi sao không dậy sớm cùng một chỗ luyện tập? Tam Lang kéo khoát trên vai áo choàng, giả khúc hai tiếng, nhị ca nói nhìn ta tập võ quá kém, lo lắng cùng một chỗ luyện tập lúc sẽ nhịn không được đạp hai ta chân. Hơn nữa nhị ca muốn đi Hàn Lâm viện điểm danh, tự nhiên muốn sáng sớm. Tam ca, để cho ta nói thế nào ngươi đây, nguyên nhân chính là như thế mới muốn cùng một chỗ luyện tập, có nhị ca làm gương, dạng này tiến bộ mới sẽ nhanh hơn, cùng lắm thì nhiều chịu mấy lần. Phong Nghiên luyện nói xong lời này, cũng không quay đầu lại đi. Nhưng Tam Lang không nghĩ tới chính là, ngay cả một bên Song Thọ cũng ám đâm đâm nói, Lang Quân, tiểu nhân cảm thấy nhị cô nương nói rất đúng, có nhị Lang Quân làm tấm gương, ngươi tiến bộ cũng có thể mau mau, hơn nữa còn có thể thiếu chịu chút mắng, tiểu nhân vừa vặn đi theo dính được nhờ. Tam Lang khi đá đối phương hai cước, lạnh hừ một tiếng, quay đầu trở về. Chương 188, ngày sống dễ chịu đủ. Chương 188, ngày sống dễ chịu đủ. Võ An hầu phủ. Phương Di Nương đã đem trở về muốn dẫn đồ vật đã chuẩn bị xong. Làm tiếp thất, mong muốn về nhà một chuyến là rất không dễ dàng. Cũng tỉ như Trương Di Nương đã hơn 2 năm không có trở về, cho nên nàng đối Phương Di Nương không chỉ có thể trở về một chuyến, còn có thể sống thêm mấy ngày, 10 phần hâm mộ. Làm sao chính là thiếp thất cũng là có khác biệt. Cũng tỉ như Lưu Di Nương chính là bị người bán vào tới tí thiếp, dù cho sinh đại lang quân, tiêu tan nô tịch, tùy tiện cũng không thể quay về, bởi vì ban đầu là người người môi giới bán vào tới, nhà mẹ đẻ thực sự quá xa. Dù cho người nhà mẹ nàng ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành, tối đa cũng chỉ có thể theo cửa hồng tiến đến nói mấy câu mà thôi. Chúng chi còn muốn bận tâm đại lang Phong Nghiên khai mặt mũi, mà hắn cũng biết sai người đưa chút tiền tài cho Di Nương người nhà, dù sao tới cửa không dễ nhìn. Mấy cái thiếp thất bên trong liền Vương Cẩm Nương là quý thiếp, phụ thân lúc sinh tiền là tú tài, nhị lang lại như vậy có tiền đồ, cho nên đối lập tự do một chút. Chỉ cần là lý do chính đáng, đại nương tử cơ bản sẽ không cự tuyệt, làm sao nhà mẹ đẻ đã không ai, muốn về cũng không thể quay về. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có hàng năm thanh minh hàn thực một tế, có đôi khi Vương Cẩm Nương chính mình mang theo hạ nhân đi, có đôi khi là nhị lang bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Trương Di Nương cùng Phương Di Nương hai người là lương thiếp, lại có sinh dục, chỉ là con cái bên trong cũng không có xuất sắc người. Vậy cũng so Lưu Di Nương ngược lại tốt chút, chỉ là cũng không thể thường xuyên trở về. Giờ phút này, Trương Di Nương cố ý đến xem Phương Di Nương, muốn ta nói, đại nương tử đều đồng ý, ngươi lần này trở về toàn bộ làm như dài sầu. Chờ ngươi trở về vừa vặn dạy ta làm y phục, Tam Lang gần mấy tháng tại tập võ, có chút phí y phục, hiện tại nhị cô nương cũng ở đó, ngươi làm nhiều mấy món, đến lúc đó để cho người ta cho bọn họ đưa đi. Đối với Vương Cẩm Nương không có tới đường, hai người mười phần lý giải. Miễn đối phương suy nghĩ nhiều. Phương Di Nương trong nhà cũng không ở tại kinh thành, cũng không số tiền kia ở, phương gia đều ở tại kinh ngoại ô trong thôn. Làm một chiếc khí phái xe ngựa lái vào thôn thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người bốc lên giá lạnh đến xem náo nhiệt. Có người nghị luận, có người một mực trông mong nhìn, thậm chí có người đi theo xe ngựa phía sau cái mông, đều tới phương gia trước cửa. Xe ngựa này nhìn thật khí phái, chính là trong thành những cái kia làm quan tài năng ngồi lên, chúng ta thôn Triệu địa chủ nhà cũng không có tốt như vậy xe. Thật là nói sao, bất quá đây là ai a? Còn có thể là ai? Phương lão đầu nữ nhi của hắn thôi. Trong thành cho một cái hầu phủ bên trong quan lão gia làm gì đâu. Từ khi nhà hắn nữ nhi bị hầu phủ nạp làm tiếp, cái này Phương gia xem như lên rồi, ra đến nói chuyện đều so người khác thanh âm cao chút, ngay cả Triệu địa chủ cũng cao hơn nhìn hai mắt. Làm xe ngựa còn tại cửa thôn thời điểm, liền có người cáo chi Phương gia. Mà Phương gia sớm tại hầu phủ người tới thông chi sau, liền cả nhà cùng một chỗ quét dọn, còn cố ý cho Phương Di Nương đơn độc lưu lại một gian phòng ốc, đốt ấm áp dễ chịu. Phương Di Nương mẫu thân, Lưu lão thái thái thấy nữ nhi trở về, vui đều có thể trông thấy miệng bên trong thưa thớt răng. Phương Đại Lang mười phần nhiệt tình đem hầu phủ một đám hạ nhân đi đến nên, trời rất lạnh, đại gia tiến nhanh phòng ngồi, uống ngụm trà nóng ấm áp. Chỉ là hầu phủ những ngày cùng xe người, đem Phương Di Nương hành lý chuyển vào phòng về sau, cũng không có chờ lâu, liền miệng nước đều không uống liền đi, chỉ lưu lại một cái bà tử cùng hai tiểu nha hoàn. Phương gia đệ muội trông thấy đại cô tỷ mang đến lễ vật, cười đến răng không thấy mắt, chỉ tiếc còn chưa nhìn một lần cho thỏa, liền bị Lưu lão thái thái thu hết tiến trong ngăn tủ khóa, chỉ có mấy cái tiểu hài tử được chia mấy khối di đường. Cùng Lưu lão thái thái nhìn thấy nữ nhi cao hứng khác biệt. Phương lão gia tử vừa vào phòng liền giản lược nói tóm tắt mà hỏi thăm, cái này vào đông ngày rét, ngươi thế nào lúc này trở về? Chẳng lẽ trêu đến đương gia đại nương tử không vui? Lưu lão thái thái trực tiếp bệnh lên trở về, nói bậy bạ gì đó. Nữ nhi có thể trở về, liền chứng minh tại hầu phủ qua tốt đây. Phương Di Nương lúc này mới đem tứ lang chuyện nói, tới cuối cùng đã khóc không thành tiếng, ta là không có cái mặt này, người khác đều tốt, lại hắn làm loại chuyện này, ta bây giờ tại hầu phủ liền đầu đều nâng không nổi. Còn chưa chờ Phương lão gia tử nói chuyện, Lưu lão thái thái khí một bàn tay đập vào nữ nhi trên lưng, mắng: ta nhìn ngươi chính là ngày sống dễ chịu đủ. Tứ lang lại bất tranh khí, đó cũng là hầu phủ lang quân, tương lai không thể thiếu hắn ăn một miếng uống, huống chi ngươi còn có một cô nương đâu, chẳng lẽ liền không để ý tới nàng. Nói đến chỗ này, dùng đầu ngón tay điểm nữ nhi chán có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, muốn ta nói, tứ lang cái này cái kỳ quặc tính tình quả thực cùng ngươi giống nhau như lúc. Càng là lúc này, ngươi càng phải chăm chỉ cung kính một chút, nhiều hơn tại đại nương tử bên người hầu hạ, bồi chút không phải, tương lai cũng tốt nhường đại nương tử là nhị cô nương cùng nhau một môn tốt hơn, miễn cho bởi vì tứ lang lại liên lụy nàng. Có thể ngươi đây, lại còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây, muốn lúc trước, nhìn ta không cần đế dạy quất ngươi. Phương lão gia tử nghe xong nửa ngày, chỉ nói một câu, như là đã trở về, chờ mấy ngày liền trở về a. Dứt lời ra phòng. Có lẽ Phương Di nương liền thiếu một trận này mắng, giờ phút này nàng mới đã tỉnh hồn lại. Tứ lang dù sao cũng là hầu phủ huyết mạch, tương lai không được nữa một bộ da sản đuổi, cũng không lo ăn uống. Có thể nàng không chỉ một cái nhi tử, còn có nữ nhi, nương nói rất đúng, còn muốn là nữ nhi nhiều hơn dự định. Vậy ta trở về làm chút bôi chán, khan, hầu bao, giày thêu cho đại nương tử. Phương Di nương tâm tình tốt lên rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu trong đầu cấu tứ kiểu dáng. Lưu lão thái thái nghe xong hài lòng gật đầu, lúc này mới ra dáng, ngươi chính là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi những ngày này trong lòng không thoải mái, chẳng lẽ nhị cô nương trong lòng liền tốt thụ? Ngươi là làm nương người, chẳng lẽ còn muốn hài tử vì ngươi quan tâm? Phương Di nương nghe mẫu thân nói như vậy trước là có chút áy náy, sau đó vội vàng nói, là Di nương, tuyệt đối đừng nói sai, cẩn thận nhường cái kia bà tử nghe thấy, nàng nhất biết đẩy miệng lưỡi đúng sai. Lưu lão thái thái thấy thế cũng tin tưởng nữ nhi mặc dù trôi qua phú quý, nhưng ở hầu phủ cũng muốn khắp nơi cẩn thận, bất quá đối với bọn hắn những người nông dân này nhà, những cái kia không có cơm ăn người mà nói đây chính là đỉnh đỉnh tốt thời gian. Nàng khoát tay nói, ta một cái nông thôn lao thái thái, mà lại là trong phòng nói, không ngại sự tình, vừa vặn ngươi ở nhà, mỗi ngày không cần sáng sớm, cũng khoan khoái hai ngày. Chương 189, sứ đoàn vào kinh chương 189, sứ đoàn vào kinh thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, tiến về Thanh Châu bàn sai kinh Tây Võ bị doanh người đều hồi kinh. Mà lần này bọn hắn trở về, không chỉ có mang theo xét nhà có được một chút tiền tài, còn tiện thể đem phạm nhân áp giải vào kinh. Bởi vì Trần Trạch Văn đã trở về, ngày hôm đó Phong Nghiên Sơ liền tại một nhà tên là Trên Ánh Trăng khách tiểu quán bên trong, xếp đặt bàn bàn tiệc mời hắn cùng Thẩm Tại Vân hai người. Ai nha, thật không dễ dàng, ta xem như ăn ngươi đổ bật. Trần Trạch Văn người còn chưa tiến đến, đã nghe thấy hắn trêu chọc thanh âm. Chờ sau khi vào cửa, Phong Nghiên Sơ một bên nhường chỗ ngồi, một bên cười mắng, lại nói bậy, ta khi nào chưa xin ngươi. Lần trước không phải nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại. Trần Trạch Văn cười ha ha lấy nhắc nhở, đúng không, lần trước tại nửa ngày nhàn, nói xong ngươi mời khách. Có thể bởi vì lấy những người kia chọc giận ngươi sinh khí, cuối cùng vẫn là chúng ta Thế Tử Điện Hạ giao tiền. Lần này không phải liền bổ sung đi. Phong Nghiên Sơ cũng cười đáp lại. Mấy người gần cửa sổ mà ngồi, đang dễ dàng trông thấy bên ngoài qua lại bất tính, cùng kia náo nhiệt đường đi. Thẩm Tại Vân nhất ngồi xuống trước nếm thử một miếng đồ ăn, sau đó gật đầu nói, thức ăn này sắc không thể so với kia hàng văn tiểu tứ chính lệnh, thế nào lấy trước như vậy nhiều người luôn yêu thích hướng nơi đó đi. Trần Trạch Văn lắng nghe trong chốc lát dưới lầu đánh tỳ bà ca sĩ nữ theo điệu ngâm sướng thanh âm. Một bên đánh nhịp, vừa nói, tuy nói cái này tỳ bà đánh hơi có kém, có thể bài hát này hầu thực sự biện chuyện, hai so sánh với, nơi đây cùng kia hàng văn tiểu tứ cũng không kém. Cùng ở kinh thành thời điểm so sánh, Trần Trạch Văn chuyến này Thanh Châu chi hành càng lộ vẻ thành thục. Phong Nghiên Sơ thấy thế nhíu mày hỏi, nhìn ngươi bộ dáng này, cái này Thanh Châu chi hành thu hoạch tương đối khá a. Đối phương nghe thấy lời này, lập tức để đua xuống, tràn đầy phấn khởi nói, có thể nói đâu, mặc dù cái này mùa đông hơi có vẻ điều hiệu, nhưng cái này Thanh Châu không chỉ có văn phong thịnh hành, hơn nữa còn có rất nhiều thương hộ, lại thêm Thanh Châu vẫn là hoàng thất cố hương đâu, nơi đó bây giờ không có chút nào so kinh thành chênh lệch, ta cũng coi là mở rộng tầm mắt. Huống hồ Thanh Châu gần biển, trước hạ mới mở bến tàu, qua lại thuyền cùng thương nhân càng nhiều, theo nước mà sinh người cũng không ít, dân chúng sinh hoạt cũng có chạy đầu, không giống địa phương khác, vừa đến mùa đông liền kiếm tiền nghề nghiệp cũng không có, chỉ có thể sinh kháng. Thẩm Tại Vân thấy thế kinh ngạc nhìn về phía Trần Trạch Văn, đối phương xưa nay cao ngạo, hôm nay vậy mà nói ra lời này, chỉ cảm thấy hiếm lạ, cái này đúng là ngươi lời nói ra. Có thể thấy được ra ngoài chuyến này gặp không ít người cùng sự tình. Trần Trạch Văn nghe xong trận nhìn đối phương một cái, nói tiếp, lần này Thanh Châu chi hành chứng kiến hết thảy. Phong Nghiên Sơ cũng nghe được rất chân thành, đây là một cái góc độ khác Thanh Châu, cùng Tam Lang trong mắt một trời một vực. Tuy nói Trần Trạch Văn nhìn thấy cùng Tam Lang cũng có chỗ giống nhau, nhưng càng nhiều là bởi vì hai người nhân vật khác biệt, chứng kiến hết thảy không chỗ tương đồng càng nhiều. Đang nói đến điểm đặc sắc, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một hồi ồn ào thanh âm, mấy người đều đưa đầu đi xem, chỉ thấy bách tính đều để ở vào hai bên đường phố, đem ở giữa đường chạy ra, gần phía trước vị trí còn có Hồng Lư tự người đang duy trì trật tự. Phong Nghiên Sơ chưa hề chân chính gặp qua Tây Nhung người, đây coi là lần đầu tiên mắt thấy cho, nhìn kia cách ăn mặc, là Tây Nhung sứ đoàn vào kinh. Thẩm Tại Vân cũng nói, mấy ngày nay còn có cái khác phiên thuộc quốc lục tục no ngoe vào kinh, cho nên đoạn thời gian trước Hồng Lư tự bận bịu đầu chân treo ngược. Nhìn An Hoài Bộ cũng vào kinh, liền cùng tại Tây Nhung sau lưng, sợ người khác không biết rõ bọn hắn cấu kết dường như. Trần Trạch Văn chỉ vào càng xa một chút địa phương, trong giọng nói mang theo oán giận chi sắc. Kẻ đến không tiện a. Phong Nghiên Sơ cũng là nhà dánh bên trong mang theo lo lắng. Mấy người về chỗ ngồi về sau, Thẩm Tại Vân một lần nữa thêm vào rượu nóng, uống mấy ngụm, đuổi vừa rồi hút vào trong bụng hàn khí, lúc này mới lên tiếng nói, năm nay giao thừa, bệ hạ chuẩn bị lớn xử lý, dùng cái này chiêu đãi các quốc gia sứ thần, phàm tam phẩm đi lên quan viên, cùng hoàng thất vân quý đều muốn tham gia. Phong Nghiên Sơ vặn lông mày hỏi, phụ thân ta cũng muốn đi. Trần Trạch Văn đặt chén rượu xuống, cùng giọng nói, không riêng là phụ thân ngươi muốn đi, mà lại là phụ tử các ngươi ba người đều muốn đi. Bao quát ngươi, ta đại ca đi ta có thể hiểu được, dù sao hắn là Võ An hầu phủ thế tử, có thể ta chỉ đi 2, phẩm cấp cũng không đủ. Không trách Phong Nghiên Sơ nghi hoặc, tại hắn trong ấn tượng, những năm qua loại này trọng đại trường hợp, chỉ có tổ phụ khi còn sống, một mình tham gia qua 2 lần. Từ khi tổ phụ qua đời, bệ hạ cũng chỉ chọn một số nhân vật trọng yếu ra sân mà thôi, ngay cả phụ thân hắn đều không có tham gia qua. Lúc này không giống ngày xưa, bệ hạ có lòng mở ra ta đại thịnh quốc uy, cho nên tam phẩm trở lên quan viên cùng hân quý bên trong, phàm là có chức quan tử đệ cũng nhận được trợ, ngươi có thể không phải muốn đi. Trần Trạch Văn cũng là hôm qua theo mẫu thân hắn nơi đó nghe được, bản liền nghĩ hôm nay cùng nhị lang gặp mặt lúc nói cho đối phương biết, không có nghĩ rằng Thẩm Tại Vân trước tiên là nói về. Phong Nghiên Sơ nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa rồi còn không thấy tung tích tuần thành vệ cùng lục phiến muôn người, đã bắt đầu tuần tra đường đi, để phòng sinh loạn. Diệu Hàm về sau, ba người liền tản. Hắn cũng không trở về Quảng Lâm Hạng, mà là trở về hồi phủ. Phong Giản Ninh đối với nhi tử trở về rất kỳ quái, hỏi: "Ngươi không phải hẹn bằng hữu, muốn yến mời bọn họ sao? Tại sao trở lại?" "Phụ thân, Tây Nung sứ đoàn đã vào kinh. Ta vừa biết được, năm nay giao thừa, bệ hạ phải làm lớn, chiêu đãi các quốc gia sứ thần. Trong kinh tam phẩm trở lên quan viên, cùng hoàng thất vân quý đều muốn tham gia, hơn nữa nơi này người thu tiền sâu bên trong có chức quan cũng muốn đi." Phong Nghiên Sơ trở về chính là vì đem chuyện này cáo chi phụ thân. Cái này cũng bình thường, những năm qua những này sứ thần đồng dạng sẽ ở xuân hạ lúc vào kinh. Năm nay tuyển ở thời điểm này, bệ hạ tự nhiên sẽ tại giao thừa thời điểm chiêu đãi, vừa vận biểu hiện ta đại thịnh quốc thái dân an, bệ hạ uy nghi, tứ hải thần phục chi thịnh cảnh. Bây giờ Phong Giản Ninh đã không phải là cái kia lại bộ lang trung, mà là thăng nhiệm lại bộ tả thị lang. Phong Nghiên Sơ rất rõ ràng những này phiên thuộc quốc đức hạnh, trong lòng minh bạch giao thừa lớn làm tầm quan trọng, rồi mới trở về nhắc nhở, những cái kia phiên thuộc quốc xưa nay đều là sợ uy không sợ đức, nhất bộ mạnh, một khi đại thịnh toát ra một chút vẻ mệt mỏi, những người này liền sẽ mượn cơ hội sinh sự. Phong Giản Ninh gật đầu dặn dò, trong khoảng thời gian này vẫn là phải ổn lấy một chút, không thể để cho người thừa cơ chui chỗ trống. Tranh đấu ở khắp mọi nơi, cho dù ở trọng yếu như vậy thời điểm, vẫn như cũng sẽ có một ít người lợi dụng cơ hội này đấu ngược đối phương. Bọn hắn mới sẽ không để ý cái gì thể diện, càng sẽ không cảm thấy giờ phút này cần có được nhất trí đối ngoại tâm tư, bọn hắn chỉ sẽ nghĩ đến chính mình có thể được tới như thế nào chỗ tốt. Chương 190, dám từ một nơi bí mật gần đó đã thương người. Chương 190, dám từ một nơi bí mật gần đó đã thương người. Từ khi các quốc gia sứ thần vào kinh về sau, kinh thành liền nhiều lần xảy ra quấy rầy dân chúng sự tình. Ngay hôm đó, thời tiết vẫn như cũ rất lạnh, may mà đông tuyết hóa tận. Phong Nghiên Sơ hạ chức về Trầm Tùng nhàn cư trên đường, tại trải qua Bảo Khánh Nhai thời điểm, khó được muốn xuống tới đi một chút, tiện đường mua vài cuốn sách trở về, nhưng chính là trùng hợp như vậy, vậy mà nhường hắn đụng thẳng. Bảo Khánh Nhai ở vào thành Tây, nơi đây chính là quan lại quý nhân thường xuyên qua lại chi địa. Cũng nguyên nhân chính là này, cho nên một chút tiểu quán vì ông khách, thường thường sẽ mời một ít đảm nhiệm nhạc thủ hoặc là ca múa cơ. Những người này hoặc là đến từ các múa phường, nhạc phường, hoặc là biết chút kỹ nghệ bần nhà nghèo con cái. Dù sao nhiều có quyền quý, khó tránh khỏi có một ít khi nam phách nữ hành vi, nhưng cũng là âm thầm lặng lẽ tiến hành, chỉ sợ làm người biết, bị ngự xử về tội. Nhưng bây giờ cũng có chút người không quan tâm mặt mũi, công khai đoạn. Nguyệt thượng khách, hai cái rõ ràng là ngoại bang ăn mặc người vào cửa. Căn cứ người đến đều là khách nguyên tắc, chủ quán nhiệt tình đón lấy, đang dự bị đem người dẫn lên lầu 2 nhà gian, ai ngờ cái này hai ngoại bang người cũng không hiểu những này, một người trong đó chỉ vào ngay tại đàn hát cô nương, huyên huyên nói một trận, chủ quán như thế nào nghe hiểu được. May mắn đồng hành người miễn cưỡng sẽ nói chút tiếng phổ thông. Mặc dù ngữ điệu cái gì, nhưng cuối cùng đường chủ quán minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Hóa ra là muốn tìm khoảng cách gần nhất chỗ ngồi xuống, tốt cẩn thận lắng nghe trên đài cô nương đàn hát. Hai người này vừa dứt tòa liền điểm chút đồ ăn rượu, vừa ăn vừa uống. Ngay từ đầu ngược cũng hài hòa, chỉ là sẽ không đúng lúc gieo họ, nói vẫn là kia nghe không hiểu phiên bang ngữ điệu, nhường còn lại thực khách cảm thấy ồn ào. Có nhân lý bàn luận bài câu, có thể hai người này đều không để ý tới, đám người không làm sao được, chỉ có thể mặc cho như thế, dần dần có rất nhiều người không chịu nổi kỳ nhiễu rời đi. Chủ quán thấy thế mười phần đau lòng, có thể hai người này rõ ràng là vào kinh phiên bang sứ thần, lại không có gì sai lầm, không tốt bởi vì quá ồn liền đem người xua đuổi, chỉ có thể xin nhẫn. Có thể thời gian dần qua lại thay đổi, một người cầm đầu không biết Huyên Tuyên nói thứ gì, một người khác liền đem chủ quán gọi tới, đồng thời móc ra một chút tiền bạc. Chủ quán nhìn những tiền bạc này bên trong là ngân tệ cùng cái khác tạp ngân hòa với, coi là đối phương là muốn giao tiền rời đi, chỉ cầm đủ thịt rượu hao phí ngân tệ, nói rằng những này là đủ rồi. Nói chuyện thời điểm trên mặt còn mang theo cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hai vị này xem như muốn đi. Không có nghĩ rằng cái kia người cầm đầu mấy bước cơi trên cái bàn, càng đem còn tại đàn hát cô nương một thanh kéo xuống đến, lôi kéo người liền muốn rời khỏi. Cô nương kia ôm vào trong ngực tỷ bà quẳng xuống đất, dọa đến kêu sợ hãi không thôi, lại càng không ngừng tránh thoát, có thể nàng ở đâu là tráng hán này đối thủ. Chủ quán thấy người này không giảng đạo lý liền phải cướp người, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hai vị đại nhân tuyệt đối không thể a, nàng thật là lương tịch, chỉ là nhà nghèo cùng tiểu điếm ký khế, lúc này mới ở đây đàn hát tranh mấy lượng tiền bạc duy trì sinh kế. Cái bộ dáng này rơi vào hai người trong mắt liền biến thành không biết tốt xấu. Một người trong đó đem người đột nhiên đẩy ngã xuống đất, đầu tiên là chỉ cô đường, lại chỉ vào mấy cái ngân để nói, tiền, chúng ta cho, người muốn dẫn đi. Bên cạnh đang dùng cơm thực khách sớm liền không nhịn được, chỉ vào hai người chửi ầm lên, phiên bang mang gì, đây là đại thịnh kinh thành, cũng dám trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử, đại thịnh chính là lễ nghi chi bang, còn thật sự cho rằng tại các ngươi kia man hoàng chi địa, có thể tùy ý đánh cướp. Cũng có người cảm thấy là những người này không hiểu quy củ, tiến lên thuyết phục, hai vị, các ngươi kia mấy cái tiền bạc bất quá là tiền cơm mà thôi. Lại nói nữ tử này chỉ là ở đây mưu sinh, cùng tiệm này nhà cũng vô căn hệ, hơn nữa đại thịnh cấm chỉ mua bán lương thực, nữ tử này các ngươi không thể mang đi. Cái kia hiểu chút đại thịnh tiếng phổ thông, đầu tiên là cùng kia người cầm đầu Huyền Tuyên nói một trận sau, sau đó chỉ vào cô nương kia nói rằng, có thể phục thị đại nhân nhà ta là vinh hạnh của nàng, đại thịnh quý củ, một tay tiền, hàng một tay, hơn nữa chúng ta có thể thêm tiền cho người nhà của nàng, nàng chiếm tiện nghi. Được người yêu mến mắng, xuất sinh không bằng đồ vật, cái gì vinh hạnh, cầm ngươi kia mấy lượng ngân tệ mau cút. Ai ngờ kia người cầm đầu cười ha ha nói, đã không cần tiền, kia tốt hơn. Có người khiếp sợ không thôi, người này hiểu tiếng phổ thông, hắn là cố ý, nhanh ngăn lại hắn. Những người còn lại cũng nói, dám ở đại thịnh như thế làm cản, nhất định không thể bỏ qua người này. Nói đại gia nhao nhao tiến lên ngăn cản. Chỉ là bọn hắn liền cái kia thuộc hạ bên người đều không đến gần được, còn tất cả đều bị đánh ngã xuống đất, mắt thấy hai người kia dắt cô nương liền phải nên ngang rời đi. Đã đến lúc này, vẫn như cũ không thấy tuần thành vệ người xuất hiện. Có thể đến nguyệt thượng khách ăn cơm đều là không phú thì quý người, hơn nữa đã có người minh bạch trong đó có thiếu, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ bị thương, cũng có người chửi ầm lên. Phong Nghiên Sơ mua xong thư cương đi ra, thấy một màn này. Trung quanh tuy có người chửi mắng nghị luận, có thể lại không người dám lên trước ngăn cản, mà tuần thành vệ người chậm chạp chưa tới. Như coi là thật liền để hai người này rời đi, chẳng phải là đem đại thịnh mặt mũi bước trên mặt đất mặc kệ trả đạp. Hắn nhìn về phía một bên tức giận bất bình trung niên nam nhân, chỉ vào trong tay đối phương xào đậu nành, hỏi, làm phiền, có thể cho ta hai cái sao? Trung niên nam nhân kia nhìn người trước mắt mặc, thực sự không giống như là liền đậu nành đều ăn không nổi. Bất quá vẫn là mang theo nghi hoặc, đưa trong tay đậu nành toàn bộ đưa hết cho, đều cho ngươi, cầm đi đi. Đa tạ, hai cái là đủ rồi. Phong Nghiên Sơ cũng không nhiều muốn, chỉ từ trong tay đối phương cầm hai cái. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm kia cương ép ôm nữ tử người cánh tay, chậm rãi tiến lên, trước vê lên trong đó một cái, đậu nành trong nháy mắt theo đầu ngón tay bắn ra, chỉ nghe siêu một tiếng, kia là vạch phá không khí thanh âm, đảo mắt, đậu nành liền đã khảm vào da thịt bên trong. Người kia bị đau, a, kêu thành tiếng. Vừa buông tay, còn chưa kịp che thụ thương cánh tay. Phong Nghiên Sơ lại một cái đậu nành bắn trúng bên cạnh người bắt chân, hai trọng kêu thảm đồng thời vang lên. Người cầm đầu không nghĩ tới lại có cao thủ dám ở âm thầm ra tay đả thương người, lập tức sinh lòng cảnh giác, dùng thuần chính tiếng phổ thông quát, là ai? Dám từ một nơi bí mật gần đó đả thương người, còn không mau mau lan ra. Vây xem bách tính mặc dù không biết là ai gây nên, nhưng thấy một màn này nhao nhao gọi tốt. Ngay tại Phong Nghiên Sơ đang muốn tiến lên lúc, không nghĩ tới Hồng Lư Tự người tới. Tới là Hồng Lư Tự khanh Chu đại nhân, đối phương sắc mặt khó coi đáng sợ, đi đến hai người trước mặt, còn chưa chờ đối phương kêu gào, liền trách cứ, các ngươi đến ta đại thịnh làm khách, liền phải có khách dáng vẻ. Nơi này có thể không phải là các ngươi kia phiên bang man gì chi địa, mặc cho ngươi hổ vi. Việc này ta nhất định phải thượng đấu, nhường bệ hạ xử trí các ngươi. Lại đối người sau lưng phát tay, mang đi. Chương 191, tất cả cùng chúng ta không quan hệ. Chương 191, tất cả cùng chúng ta không quan hệ. Sau đó, Hồng Lư Tự Chu đại nhân nhìn chung quanh bốn phía, thẳng đến ánh mắt rơi vào Phong Nghiên Sơ trên thân thời điểm, trong lòng nghi hoặc dường như giải khai. Hắn đã sớm nghe nói đối phương biết võ công, vừa rồi cũng thuận thế quét kia thương thế của hai người, nếu thật là gây nên, kia thân công phu này cũng không yếu. Ngay sau đó chính là tức giận lên đầu, bởi vì Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử hai phái tranh chấp, dẫn đến Lục Phiến môn cùng Tuần Thành vệ lẫn nhau cả tay, lại làm cho Hồng Lư Tự đi theo không may. Khi hắn biết được có sứ giả tại Bảo Khánh ngai náo sự thời điểm, gắng sức đuổi theo chạy tới xử lý. May mắn có người ngăn lại, nếu không tùy ý tình thế phát triển, kia đại thịnh mặt thật đúng là nhét vào trên đường cái. Đối có ít người mà nói, Hồng Lư Tự là chuyên môn xử lý các phiên thuộc quốc sự tình, những này sứ thần vào kinh tự nhiên cũng về bọn hắn quản. Chỉ khi nào thật đã xảy ra là không thể ngăn cản, bất luận là nguyên nhân nào, hắn cái này Hồng Lư Tự khanh đều làm chấm dứt. Ngay tại Chu đại nhân muốn dẫn người trở về lúc, Tuần Thành vệ người đến. Cầm đầu Vương Chỉ Huy trông thấy Chu đại nhân thời điểm, lập tức đi lên chắp tay nói, gặp qua Chu đại nhân, hạ quan nghe nói nơi đây có người náo sự, liền cấp tốc qua lại đuổi. Làm sao khoảng cách hơi xa, lúc này mới trễ, còn mời Chu đại nhân thứ lỗi. Lời này nhìn như nói mười phần thành khẩn, kỳ thực tất cả đều là đang trốn tránh trách nhiệm. Nếu không phải nơi đây nhiều người, Chu đại nhân đều muốn vào tay hành hung người trước mắt. Hắn là nhịn lại nhịn, trên trán đều bốc lên gân xanh, cơ hồ là cắn răng nói chuyện, "Hừ, vậy các ngươi Tuần Thành vệ thật đúng là kịp thời, bản quan vừa xử lý tốt, lúc này mới khoan thai tới trưởng, quả nhiên là tận chức tận trách." Vương Chỉ Huy tự nhiên nghe ra đối phương châm chọc chi ngôn, lại xem như nghe không hiểu dáng vẻ, thủ vệ dân chúng trong thành an toàn, bản chính là chúng ta chức trách, chỉ là khoảng cách thực sự quá xa, may mắn Chu đại nhân kịp thời đổi tới, hạ quan bái tạ. "Hừ, quanh mình đều là người, không muốn để cho bách tính chế giễu, Chu đại nhân chỉ có thể khí phất tay áo rời đi." Vương Chỉ Huy thấy thế lại còn xa xa hành lễ, một bộ cung kính vô cùng diễn xuất, hạ quan cùng tiễn Chu đại nhân. Bách tính thấy một màn này, thật cho là giữa hai người một mảnh hòa thuận. Thằng đến trở về trên đường, thủ hạ người lo lắng nói, đại nhân, chúng ta dạng này thật được không? Bạn nhất bị Hồng Lư Tự người hoặc là bị cái nào mắt không mở ngự sử tham gia tấu một bản, cũng đủ chúng ta uống một bình. Vương Chỉ Huy liếc mắt nhìn một chút thủ hạ, trong giọng nói tràn đầy không quan tâm, hừ lạnh nói, sợ cái gì? Chúng ta lên đầu là chỉ huy sứ thường đại nhân, thường đại nhân sau lưng kia là Ngũ điện hạ, lại nói chúng ta cũng không phải không có xuất hiện, chỉ là khoảng cách quá ở xa tới trễ mà thôi. Chúng ta tại sao tới trễ? Đây còn không phải là quái Lục Phiến môn phụ trách đường phố bộ quái thông báo quá muộn, tất cả cùng chúng ta không quan hệ, biết sao? Thủ hạ người lập tức gật đầu đáp, đại nhân nói là, ai bảo Lục Phiến môn đám người này quá phách lối. Một đám người cười ha ha lấy dần dần từng bước đi đến. Nhưng bọn hắn không biết là, từ một nơi bí mật gần đó, một người tại mật lục bản bên trên biết cái gì, đem vừa rồi một màn tất cả đều ghi chép tiến vào. Không đầy một lát, cái này mật lục bản liền xuất hiện tại Cảnh Hòa Đế bàn trên bàn. Cần chính điện. Cảnh Hòa Đế xem hết bên trong nội dung tiện tay đem nó ném trên bàn, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, những ngày này, đây là thứ mấy lên? Huyền Lân vệ phó chỉ huy sứ Lâu Giao trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, là thứ 13 lên. Bây giờ triều đình mới xử lý một nhóm người, nơi này đầu có cửu hoàng tử người, cũng có ngũ hoàng tử người. Song phương vì tranh đoạt chống không chức vị đánh đến ngươi chết ta sống, đây cũng là hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu xử trí nguyên nhân một trong, chính là lo lắng triều đình thế cục lập tức mất cân bằng, gây nên so với nghiêm trọng hơn dung chuyện. Ngắn ngủi 6 ngày, cũng đã có 13 lên. Cảnh Hòa Đế hơi chút trầm ngâm, tiếp tục nói, đi đem lão ngũ gọi tới. Là, bệ hạ. Giang Vinh Hải không người lui ra ngoài. Cho dù hắn thân làm hoàng đế, có đôi khi cũng không thể không làm ra thỏa hiệp, cấm quân mặc dù một mực trưởng khống ở trong tay chính mình. Có thể từ khi đại hoàng tử cấm túc, hình miễn thụ thương hồi kinh, Tôn Chi Vi bị phái đi phía bắc trấn thủ, hắn liền không thể không đem Cắt Long theo lục phiến môn điều đến kinh tây võ bị doanh. Đối phương cũng xác thực không có nhường hắn thất vọng, đem nghe lời người phái đi Thanh Châu chấp hành nhiệm vụ, mà những cái kia không phục bản giáo, ở những người khác hồi kinh trước đó đã toàn bộ thanh lý đi ra ngoài. Như thế, kinh tây võ bị doanh hoàn toàn nắm ở trong tay. Có thể lục phiến môn lại có một nửa quyền hành bị cựu hoàng tử một phái thừa cơ chiếm, song phương vì hoàn toàn đem đối phương đè chết, càng thêm không quan tâm lên. Qua một hồi lâu, Cảnh Hòa Đế dường như mới phát giác Lâu Giao cũng không rời đi, chậm rãi khoát tay nói, ngươi cũng lui ra đi. Là, bệ hạ. Giờ phút này, cần chính điện bên trong, chỉ để lại Cảnh Hòa Đế một người, hắn đối với chống giống địa phương, tự đủ, thời cơ đã tới, hình miễn hồi kinh cũng có hơn mấy tháng. Bệ hạ, Vũ Điện Hạ bên ngoài cầu kiến. Thì ra không biết lúc nào thời điểm, Giang Minh Hải đã chuyển chỉ trở về. Nhường hắn vào đi. Theo thanh âm này vang lên, ngũ hoàng tử chấn định đi tới. Đang trên đường tới, hắn trước sau suy tư một lần, trong lòng sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu, tìm xong lấy cớ, tự tin có thể hoàn mỹ thông qua. Nhi tử cho phụ hoàng tình an. Cảnh Hòa Đế cũng không kêu lên, ngược lại hỏi tới, ngươi có biết gần nhất là ngày gì? Ngũ hoàng tử chắc tay, trong đầu cấp tốc suy tư, phụ hoàng thọ thần sinh nhật đã qua, lão lục sinh nhật cũng là không có mấy ngày, chỉ là người không ở kinh thành, hắn cũng ngoài tầm tay với. Thế là mang tâm tình thấp phòng nói, mấy ngày nữa chính là lục đệ sinh nhật, nhi tử đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, nhưng hắn không ở kinh thành, cho nên đến lúc đó chỉ có thể đưa đến hắn trong phủ. Cảnh Hòa Đế thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ là thần sắc hơi ấm, làm khó ngươi còn nhớ rõ lão lục sinh nhật, ngoại trừ đâu. Giờ này phút này, ngũ hoàng tử vẫn là không bị kêu lên, nhưng dòng suy nghĩ của hắn sớm đã không còn lúc vừa tới chấn định, miệng từ đầu đến cuối nói không nên lời, cái kia hắn vô ý thức muốn trốn tránh án, vẫn là các phiên thuộc quốc tại kinh thời gian. Cảnh Hòa Đế không nhìn đối phương ấp a đúng, nói thẳng ra đáp án. Nhi tử ngũ hoàng tử đang muốn nói ra bản thân sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu, lại trực tiếp bị Cảnh Hòa Đế một câu đánh trở về. Hắn quên đi, người trước mắt tức là phụ thân, càng là nhất quốc chi quân, nhất luôn cựu đỉnh không cho cãi lại. Sứ thần liên tiếp sinh sự, Hồng Lư tự có không thể trốn tránh chi trách, nhưng tuần thành vệ cũng có sai lầm trước, từ nay về sau liền do hình miễn gánh nhâm chỉ huy làm, phụ trách trong thành trị an, ngươi lui ra đi. Thần tuân chỉ. Ngũ hoàng tử không biết chính mình là như thế nào ra cần chính điện, nhưng hắn biết, vậy hạ nhẹ nhàng một câu, liền trực tiếp đem thưởng đại nhân bãi miễn. Giờ phút này, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cung điện, trong lòng đối kia chỗ ngồi khao khát đạt đến cực hạn. Chương 192, bệ hạ há có thể khoan nhượng chương 192, bệ hạ há có thể khoan nhượng hình miễn tiếp vào ý chỉ sau, thuận lợi tiếp quản tuần thành vệ. Dưới đây tất cả mọi người không nghĩ tới thường đại nhân cứ như vậy bị bãi miễn, vũ hoàng tử cuối cùng không có bảo trụ. Mà vị lao đại này người trấn thủ biên cương nhiều năm, tính tình cũng không phải quá tốt. Cùng ngày thất trách tuần thành vệ hết thảy bị giáng chức, bị thanh trừ, nhân viên tuy có tinh giản, nhưng làm việc hiệu suất lại tăng lên không ít. Những cái kia phiên thuộc quốc sứ thần lại không sinh sự, bởi vì những người này biết, một khi sinh sự, nên đón chính là vị lao đại này người nằm đấm. Không sai, hình miễn mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng đối với những cái kia ở kinh thành sinh sự sứ thần căm thù đến tận xương tủy. Một khi có người náo sự, liền sẽ bị phụ cận tuần thành vệ giam tại chỗ, sau đó chờ vị lao đại này người đổi tới về sau, liền sẽ ngay trước tất cả bách tính mặt, nhắc lên thiết quyền chính là một trận đánh tơi bời, có mấy cái đã bị đánh nằm ở trên giường dậy không nổi. Những cái kia sứ thần thượng tấu Cảnh Hòa Đế, đưa ra kháng nghị, có thể đều bị làm như không thấy, thậm chí còn bị mắng một trận, nói bọn hắn không tuân quy củ, mượn cơ hội sinh sự. Thế là đem có mấy cái phiên thuộc quốc sứ thần đã bị đuổi đến trở về, đồng thời viết thánh chỉ trách cứ đối phương quốc quân. Tây Nung sứ đoàn chỗ ở trước cửa, chen lấn mấy cái khác biệt phiên thuộc quốc sứ đoàn, những người này ở đây cộng chửi rủa lấy. Chính sứ nhìn một chút bên cạnh một người trẻ tuổi, trong giọng nói mang theo vẻ không vui, đây là ngươi ra chủ ý, ngươi đi giải quyết. Cái kia người trẻ tuổi khắp khuôn mặt là không quan tâm vẻ mặt. Đây đúng là hắn ra chủ ý, dùng tiền thu mua nước khác sứ thần náo sự, cũng hứa cho chỗ tốt, vì chính là thăm dò đại thịnh. Lúc trước chính sứ cũng là đồng ý, bây giờ đại thịnh hoàng đế bệ hạ muốn đem mấy cái kia sinh sự phiên thuộc quốc sứ thần trục xuất đi, mấy người này mới sốt ruột tìm tới cửa. Cái này mấy cái quốc gia lân cận chúng ta Tây Nung, bọn hắn bởi vì sợ chúng ta chiếm đoạt, lúc này mới thuận thế bị tiền thu mua. Bây giờ bọn hắn liền bị đại thịnh từ bỏ, lại cũng không có người che chở, Tây Nung quốc thổ lại muốn mở rộng rồi, ngài hẳn là cao hứng mới lạ. Bọn hắn tại cửa ra vào mặc dù giống con ruồi như thế đáng ghét, nhưng không cần phải để ý đến, đại thịnh sớm muộn sẽ đem những người này đuổi. Chính sư ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này, trầm giọng nói, tốt nhất như thế. Hắn đối người trước mắt chưa hề buông lòng qua cảnh giác, người này là quốc chủ đệ đệ nhỏ nhất, mặt ngoài nhìn xem giống dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, kỳ thực chính là nút trong bụi cỏ rắn độc, một tên cũng không để lại ý liền sẽ bị hắn cắn một cái. Cái kia người trẻ tuổi khoe miệng kéo ra cười, nói 10 phần chân thành, đương nhiên, chính sứ đại nhân, ta đối huynh trưởng của ta trung tâm vô cùng. Khôn Ninh cung. Bên ngoài Hàn Phong lạnh thấu xương, có thể Lê Hoàng hậu tâm tình rất tốt. Lần này nàng mặc dù làm trong tay bệ hạ đao, nhưng lại đạt được lục phiến môn một nửa quyền hành. Đây là thực tế chỗ tốt, cùng ngũ hoàng tử tương đối, nàng thu lợi càng lớn. Nàng thậm chí tràn đầy phấn khởi cùng bên người nữ quan đàm luận, bệ hạ vẫn muốn đem tuần thành vệ trưởng khống ở trong tay chính mình, thay vào đó họ thường vì là lao ngũ người, nhưng lại hết sức cẩn thận. Lần này bệ hạ thanh trừ không ít người, tuy nói song phương đều có thu lợi, nhưng bệ hạ lại thu hồi vị trí then chốt, huống chi lục phiến môn còn tới trong tay của ta, lao ngũ như thế nào không tức giận. Nữ quan trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều tại hoàng hậu nương nương bên người phụng dưỡng, có thể không chút nào chưa nhìn ra, có thể thần cũng không thấy bệ hạ cùng ngài thương nghị. Lê hoàng hậu cười nói, việc này bất quá là giữa song phương ăn ý, không cần mở miệng, hắn dùng lục phiến môn một nửa quyền hành, muốn cùng ta đạt thành hợp tác, thừa cơ thu hồi tuần thành vệ. Kia nếu là không thành công, nhưng làm sao bây giờ? Lê hoàng hậu cảm thấy lần này nàng đại hoạch toàn thắng, cũng có kiên nhận cho đối phương giải thích nghi hoặc, sẽ không, lão ngũ nhìn như đối thuộc hạ lễ nộ có thừa, kỳ thực không có chút nào lòng dạ. Chỉ cần ta thoáng tạo áp lực, hắn tất nhiên sẽ có hành động. Ngay sau đó, nàng lấy xuống một quả nho, vừa nói chuyện, một bên không nhanh không chậm kéo xuống vỏ ngoài, nhưng là hắn quên, bây giờ các phiên thuộc quốc sứ thần bảo kinh, quan trọng cỡ nào thời điểm, hắn vậy mà không để ý đại thịnh thể diện, đem mang đấu thả tại ngoài sáng bên trên, cái này chẳng phải là nhường người ngoài chế giễu, vậy hạ há có thể khoan lượng. Sau đó giơ lột tốt nho lẩm bẩm nói, nếu là tùy ý làm vậy, nhường bệ hạ cảm thấy chướng mắt, kia kết quả chỉ có thể cùng đại hoàng tử như thế, không. Không chừng so với hắn còn thảm, rơi chết không có chỗ chôn, cho nên trong đó phân tức nắm chắc nắm 10 phần trọng yếu. Hiện tại xem ra, những năm này lão ngũ bị nâng quá cao, dường như có lẽ đã quên, có thể bản cung lại thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình. Cần chính điện. Giang Vinh Hải bưng một bát trà nóng thay đổi đã ấm cũ trà. Làm cảnh hòa đế một lần nữa nâng chung trà lên nếu lại hấp một cái lúc này mới phát hiện không còn sớm nữa, ngẩng đầu hỏi, bao lâu? Giang Vinh Hải biết rõ thời gian, còn cố ý đi xem nhìn, vậy hạ, đã nhanh giờ ngọ, ngài nên dùng nữa. Cảnh hòa đế hoạt động một phen có chút cứng ngắc cổ, đem bút thả lại giá bút, chậm rãi nói, mà thôi, rửa tay à. Tại tình huống này hạ, rửa tay sống liền phải giao cho dư thái giám. Mà Giang Vinh Hải thì cần muốn đích thân thu thập chỉnh lý bàn. Dù sao phía trên này đều là quốc gia đại sự, không phải người thân tín không thể chạm vào, hắn cũng là hầu hạ cảnh hòa đế nhiều năm như vậy, mới có tư cách này. Cảnh hòa đế rửa tay thời điểm, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, dặn dò nói, nhường những người kia cấp tốc rời kinh, không được tại đại thịnh lưu lại. Giang Vinh Hải thu thập động tác hơi chút dừng lại, quay người chắp tay nói, là, vậy hạ. Hắn thẳng đến thu thập xong về sau, lúc này mới ra ngoài phân phó thuộc hạ. Đối với cảnh hòa đế mà nói, mấy người này sinh sự phiên thuộc quốc, một mực đung đưa không ngừng, hơn nữa âm thầm cùng Tây Lung đi rất gần. Như thế, tiếp tục lưu lại đại thịnh cũng vô dụng, vừa bạn mượn lấy bọn hắn sinh sự cơ hội đem người đổi đi, đối mặt cơ hội như vậy, Tây Lung tất nhiên sẽ muốn nhân cơ hội chiếm đoạt. Ăn một miếng không thành mập mạng, dù cho đối phương có lòng cũng phải từ từ sẽ đến. Vừa bạn bức ép một cái những này có mọc đầu tường, si cha ra có thể dùng, vứt bỏ rơi vô dụng, tương lai cũng tốt đối Tây Lung dụng binh. Cảnh hòa đế suy nghĩ chạy rất xa. Một hồi nghĩ đến sang năm võ thí khoa khảo, một hồi nghĩ đến binh bộ thượng thư do ai thay thế, vị trí này người nhất định phải cầm binh sự tình, không phải ai cũng có thể. Lại nghĩ tới Huyền Lân vệ trước đó vài ngày đi lên bẩm báo, lão lục ngắn ngủi mấy tháng này du lịch địa phương việc đã làm, chứng kiến hết thảy. Chương 193, lời này hết sức quen thuộc chương 193, lời này hết sức quen thuộc mà những này thượng vị người ở giữa đấu tranh, cùng hiện tại Phong Nghiên Sơ không quan hệ. Làm kinh thành khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn đem chính mình chế xong một chút thuốc cùng biết tin gửi cho ở xa phía Bắc Tôn Diên Nhiên. Ngày hôm đó khó được nghỉ một. Trong viện, nhị muội Phong Nghiên luyện 10 phần chăm chú, bên cạnh bồi tiếp là nha hoàn của nàng San Hô, mặc dù vẫn như cũ lấy chiếu cố người vì chủ, nhưng vẫn là cùng theo luyện. Phong Nghiên Sơ cũng không ngăn cản, dù sao hai chủ tớ còn có thể lẫn nhau động viên cổ vũ, tiến bộ vẫn còn mau mau. Tam lang Phong Nghiên Chỉ thì là một bên luyện võ, một bên thư xác nhận. Mà bên cạnh hắn là nhị ca Phong Nghiên Sơ. Chỉ thấy trong tay đối phương cầm một cây côn gỗ giám sát, mỗi khi hắn có gặp đến lúc, hoặc là động tác không đối với đó lúc, ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài, còn có cây gỗ phụ trợ. Cái này khiến Tam lang đang luyện võ thời điểm, không chỉ có phải chú ý động tác phải chăng vi phạm, còn muốn toàn thân tâm đầu nhập thư xác nhận, càng phải lưu ý nhị ca que gỗ, có thể nói 10 phần vất vả. Bây giờ với hắn mà nói, là từ khi ra đời đến nay gian nan nhất thời gian. 3. Lại là một chút. Phong Nghiên Sơ thu hồi cây gỗ, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, chưa ăn cơm sao? Ra quyền phải dùng lực, muốn đánh ra khí thế đến. Dứt lời tùy ý đánh một quyền, chỉ nghe ba một tiếng, quyền phong trong không khí nổ vang. Tam lang không khỏi có chút bội phục hắn nhị ca. Nhiều ít người tại một việc bên trên cũng khó khăn có thành tựu, mà nhị ca không chỉ có đọc sách thi trạng nguyên thì cũng thôi đi, võ công còn lợi hại như vậy, lại còn tiện thể học được ý lý mà hắn học tập. Đừng nói nữa, kia là một chuyện thống khổ, bây giờ chịu khổ cực thư xác nhận, tập võ cũng không đổi kịp nhị ca năm đó tiến độ, người với người thật là không thể so. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nhị ca chính miệng nói tới. Còn nói mình là hắn gặp qua thiên phú tư chất kém nhất, lại không biết cố gắng người, lúc ấy nghe xong, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lúc này, hắn lại tạm ngừng, nhị ca vung lên cây gỗ chính là một chút, sau đó mới mở miệng nhắc nhở. Cách đó không xa, San Hô đem một màn này thu hết vào mắt, không khỏi có chút bận tâm nhà mình cô nương thân thể nhỏ bé, không nhịn được nhị lang quân như thế thao luyện. Nàng nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ chăm chỉ luyện tập nhị cô nương, mang theo lo âu vẻ mặt nói rằng, cô nương, nhị lang quân đối tam lang quân như vậy nghiêm khắc, một khi con không ra, luyện không đúng, liền phải bị đánh, nô tỳ lo lắng ngươi gánh không được. Nhị cô nương Phong Nghiên luyện một bên luyện tập, một bên vì chính mình cổ động, không cho ngươi thất thần, chăm chú luyện, ta tin tưởng mình có thể đánh bác. San hô thấy thế nói, cô nương, ngươi đừng lo lắng, nếu là nhị lang quân đối ngươi cũng như vậy nghiêm khắc, nô tỳ thay ngươi bị đánh. Đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chủ tớ tình nghĩa. Kỳ thật Phong Nghiên luyện cũng dưới đáy lòng âm thầm lo lắng, cảm ơn ngươi, San hô. Bất quá ta vẫn là mình chịu a, dạng này cũng có thể giải chút trí nhớ. Nhưng là ta có thể cầu một cầu nhị ca, hy vọng hắn xem ở ta cần cù khắc khổ, lại là nữ hài tử phân thượng, đánh nhẹ chút. San hô nghe xong gật đầu tán thành, cảm thấy khả thi rất cao. Lại gặp tam lang quân bộ dáng như thế, nhịn không được cảm thán, cô nương, những ngày này tổng nghe tam lang quân có những này, ta đều nhớ kỹ. Phong Nghiên luyện cũng gật đầu nói, ta cũng nhớ kỹ, hơn nữa ta còn theo nhị ca trong thư phòng cho mượn vài cuốn sách, đã con không sai bị lắm, ở phương diện này hẳn là sẽ không bị đánh. Kia thật là tốt. San hô từ đáy lòng là nhà mình cô nương cao hứng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không cho phép châu đầu ghé thai, chăm chú luyện. Là, nhị ca. Là, nhị lang quân. Hai cái nữ hải tử biểu lộ mười phần nhận thật thú vị. Phong Nghiên sơ sớm chỉ nghe thấy giữa hai người đối thoại, chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao cũng là nữ hải tử, yêu cầu nghiêm một chút thì cũng thôi đi, hắn làm sao có thể giống đối đãi tam lang như thế, gian dạy trách đánh các nàng. Bất quá cái này hai tiểu cô nương vẫn luôn rất chân thành khắc khổ, có đôi khi vậy mà so tam lang còn mạnh hơn chút. Đối với tam lang, hắn cũng rất im lặng, đó là thật không thích đọc sách à, luyện võ vẫn còn chăm chỉ, vừa đến chuyện đi học bên trên liền tư tưởng không online, vì thế không ít chịu hắn đánh. Giờ phút này, đối phương lại tạm ngừng. Cái này khiến hắn nhớ tới năm đó ở trong nhà đọc sách thời điểm, Dương Phu Tử đối lời hắn nói, hiện nay dùng đến 10 phần phù hợp, Phong Nghiên chỉ, ta đang dùng chính mình nhàn rỗi thời gian dạy ngươi. Tam lang thấy nhị ca không chỉ có không có đánh hắn, lại còn kêu tên đầy đủ, lập tức kinh hoàng kiếp sợ, vội vàng xin lỗi, nhị ca, thật xin lỗi. Ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi thật xin lỗi chỉ có chính mình. Hôm nay thật vất vả là nghỉ một ngày, nếu không phải ngươi như vậy bất tranh khí, ta giờ phút này hẳn là trong phòng nhàn nhã thưởng thức trà, tội gì dám sát ngươi. Ta khó chịu, ngươi cũng không chịu nổi. Chẳng biết tại sao, Phong Nghiên sơ cảm thấy hiện tại đem những lời này nói ra được cảm giác rất sảng khoái. Đúng lúc này, cổng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hóa ra là đại tỷ tỷ Phong Nghiên mà tới, nàng thấy một màn này cười gật đầu nói, tam lang quả thật bổ ích, ngay cả nhị muội muội luyện lên võ đến cũng như vậy chăm chú. Phong Nghiên sơ tiến lên nên đón, tỷ tỷ, bên ngoài quá lạnh, tiến nhanh phòng uống chút trà nóng ấm ấm áp. Ngay tại mấy người kia đang muốn tiến lên hành lễ, bị Phong Nghiên sơ một ánh mắt vung qua, tiếp tục luyện tập. Phong Nghiên mẫn thấy hai người bọn họ một bộ khẩn trương bộ dáng, tranh thủ thời gian làm gián đoạn. Đem lần này tới Trầm Tùng Nhàn cư mục đích nói, đúng rồi, bởi vì lấy tam lang cùng nhị muội muội tại ngươi nơi này tập võ, luôn luôn phiền ngươi. Trương Di Nương cùng Phương Di Nương không chỉ có cho bọn họ đã làm một ít y phục vỡ dày, cũng cho ngươi cũng làm, toàn bộ làm như là cảm tạ ngươi những ngày qua dạy bảo, liền nắm ta mang đến. Phong Nghiên sơ không có buông tha bất kỳ một cái nào dạy bảo tam lang cơ hội, nghe xong lời nói này, nhìn về phía đối phương, ngươi phạm là biết xấu hổ, nên cố gắng chút, cũng xứng đáng Trương Di Nương đối ngươi thao tấm lòng kia. Tam lang nhìn về phía nhị ca, chỉ cảm thấy lời này hết sức quen thuộc, tựa như ở đâu nghe qua, nhưng hắn không dám nhiều lời. Từ khi ở đến nơi đây về sau, ngoại trừ nhị ca đốc xúc bên ngoài, cũng chính là Di Nương đưa tới cho hắn những này y phục vỡ dày, trừ này không có người nào hỏi ý, ngay cả phụ thân cũng chỉ làm không có hắn người này. Giờ phút này, hắn có chút bận tâm ngay cả nhị ca cũng từ bỏ chính mình, cố gắng luyện đồng thời, nội tâm xấu hổ không thôi. Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện a. Phong Nghiên Mẫn đang khi nói chuyện, lôi kéo nhị lang hướng trong phòng đi. Vào nhà mới ngồi xuống, nàng liền quyết nhủ, ta nhìn tam lang cùng trước kia so, tiến bộ rất lớn, cũng không cần làm cho thật chặt, từ từ sẽ đến liền tốt. Phong Nghiên sơ tự thân vì trưởng tỷ thêm trà, nghe xong lời này thở dài một tiếng, ở đâu là ta bằng lòng. Kỳ thực là sang năm xuân liền phải cử hành võ thi khoa khảo, hắn lại luyện thời gian ngắn, ta có chút gấp. Chương 194, cơ hội đã thả ở trước mắt. Chương 194, cơ hội đã thả ở trước mắt. Phong Nghiên Mẫn nghe xong, uống trà động tác dừng lại, đem chén trà thả lại trên bàn, hỏi, nhà ta có thể chứ? Dù sao lúc trước Thái Tông Hoàng đế đã nói trước. Phong Nghiên sơ cũng không phải là kẻ lỗ mãng, huống chi hắn cũng là nhiều mặt tìm hiểu, năm đó Tiết gia cuốn vào triều đình tranh đấu suy tàn, tộc nhân biếm biếm, chết chết. Có thể mấy năm trước Tiết thị đích chi Tiết Vinh Tưởng, nhường đồ đệ Vương Lang Quân tham gia kinh Tây võ bị doanh khảo hạch, dùng cái này thăm dò bệ hạ thái độ. Lúc trước ta cũng là tận mắt nhìn, năng lực không tầm thường. Tuy nói hiện nay vẫn tại tầng dưới chót, nhưng tối thiểu giải thích rõ bệ hạ thái độ đã mềm hóa. Bây giờ trong triều võ tướng không phân chấn, bệ hạ lúc này mới mở lại võ thi khoa khảo, chỉ vì mời chào nhân tài. Ta đã biết được, sang năm Tiết gia cũng biết tham gia, hơn nữa bệ hạ cũng không phản bác, cho nên mới muốn cho Tam Lang cũng thử một lần. Nói đến đây hắn mang theo vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài, chỉ là Tam Lang khai khiếu muộn, đến cùng hơi chậm một chút, ta bây giờ chỉ muốn hắn sang năm có thể đoạt được chúng tuyển tư cách là được. Cũng tốt nhường nhà ta dần dần quay về võ tướng liệt kê, miễn cho hậu bối ngoại trừ đọc sách bên ngoài, trong triều không còn gì khác được ra. Phong Nghiên Mẫn nghe đến đó trong lòng chấn kinh, nàng chưa hề nghĩ tới nhị đệ còn có mưu đồ này, kia người năm đó tập võ cũng là vì câu nói kế tiếp dù chưa nói ra miệng, có thể Phong Nghiên sơ đã minh bạch, khoe miệng kéo ra một vệt cười, ngay từ đầu cái nào có tính toán gì, bất quá là nghĩ đến tập võ cường thân kiện thể mà thôi, chỉ là về sau ta lo lắng cho mình bạn nhất khoa khảo không thành, không chừng tổng quân cũng là một con đường. Hôm nay là khó được thời tiết tốt, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên mặt. Hắn nói đến đây ánh mắt cong cong, tựa như lại trở lại năm đó bộ kiêng lịch ngậm rào hoạt bộ dáng, lại nói ta cùng Tôn Diên Niên là bạn tốt, đối với biên quan cùng trong quân sự tình hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu rõ một chút, bệ hạ nhà ra là chuyện sớm hay muộn, nếu không tiết ra cũng sẽ không sớm vào kinh lưu đồ. Phong Nghiên Mẫn giờ phút này mới phát hiện, thì ra nhị lang sớm có dự định, vậy sao ngươi không cùng phụ thân nói? Phong Nghiên Sơ nhìn chằm chằm chén trà bên trong nước, một bên chuyển động cái chén, một bên dường như không thèm để ý nói, phụ thân một lòng chỉ nghĩ đến lấy đọc sách khoa cử trở nên nổi bật. Huống hồ hắn luôn luôn lo lắng ta bị ngoại vật ảnh hưởng, vì thế không tiếp nhốt ta một năm cầm đoán. Cho nên, ta nào dám đối phụ thân nói, chỉ sợ mới mở miệng chính là dừng lại tốt đánh, không chừng sẽ còn bị nói không làm việc đàng hoàng. Nghe xong lời nói này, Phong Nghiên Mẫn chính là một trận trầm mặc, nàng biết nhị lang nói đúng. Thái Tông hoàng đế lời nói giống như lạch trời đồng dạng nằm ngang ở Võ An hầu phủ trên đầu. Phụ thân như thế nào lại đem hy vọng đặt ở cái này hư vô mở mịn cơ hội bên trên, coi như khi thì nói, phụ thân là đúng. Nghĩ đến đây chỗ, nàng có chút lo lắng nói, Tam Lang, hắn thành sao? Phong Nghiên Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết rõ, cơ hội đã ở trước mắt, ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có ở phía sau thúc giục. Những lời này, ngươi đã nói với hắn sao? Phong Nghiên Mẫn lại hỏi. Nói phân nửa, như hắn không có bắt lấy cơ hội lần này, một nửa khác cũng liền không cần biết. Giờ phút này, Phong Nghiên Sơ nỗi lòng có chút phức tạp, Tam Lang đã là đệ đệ của hắn, cũng là hắn đã dò đường. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên lặng, Phong Nghiên Mẫn đổi đề tài, muốn hòa hoãn hòa hoãn, bên ta mới nhìn nhị muội luyện vẫn rất chăm chú. Đúng vậy à, nàng trước sau như một ưa thích những này, bây giờ có cơ hội, học lại 10 phần chăm chú. Phong Nghiên Sơ nhắc lên lời này, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Nhị muội là thứ nữ, trong nhà không ai coi trọng, nàng có thể lớn thành lần này hoặc bát sáng sủa tính cách cũng là khó được. Trước đó Phương Di nương còn phàn nàn nhị muội không an tính được, muốn cho nàng theo khăn khó cực kỳ, bây giờ ta ngược nhìn nàng rất tính. Phong Nghiên Mẫn nhìn nhị lang mặc dù quả nghiêm, nhưng nhị muội ở chỗ này so trong nhà còn tự tại chút, cũng chân tâm là đối phương cao hứng. Mà nàng lần này tới ngoại trừ đưa y phục bỡ dày bên ngoài, chính là đem tháng này nguyệt lệ đưa tới. Liền không có tại trầm tùng nhàn cư chờ lâu, chỉ dùng cơm trưa, buổi chiều liền trở về. Bởi vì trong khoảng thời gian này mấy người luyện võ, trên thân khó tránh khỏi có cái va chạm, nhất là Tam Lang còn thường xuyên bị đánh. Cho nên Phong Nghiên Sơ đưa tiễn trưởng tỷ về sau, xem trường dược cao thừa không nhiều, liền đi hiệu thuốc phối dược, chỉ đem tự giác lưu cho bọn hắn. Có lẽ là bị ngôn ngữ kích thích, Phong Nghiên Sơ không tại, Tam Lang lại đem sách vở để ở một bên, nếu là có con không ra được địa phương, liền để Song Thọ lật ra nhắc nhở, vậy mà so sánh với buổi trưa còn mạnh chút. Ban đêm, Phong Nghiên luyện xoa thuốc sau, thậm chí còn tràn đầy phấn khởi mặc thử lên Phương Di nương cho nàng làm y phục. Nàng dạo qua một vòng lộ ra được, thế nào? Đẹp không? San hô gật đầu nói, đẹp mắt, cái này nhan sắc cũng xinh đẹp, càng thêm nổi bật lên cô nương xinh đẹp đáng yêu. Thật là không bao lâu Phong Nghiên luyện liền thở ra, có chút đáng tiếc nói, đẹp hơn nữa cũng không được, ta mỗi ngày luyện võ mặc cũng không thích hợp. San hô nghe xong lời này lén lén nói, cô nương, ta mới vừa nghe Tuyết Hương nói, phía tây mai lâm bên trong hoa mai nhanh mở, đến lúc đó, ngài thả ta nghỉ một ngày, ta muốn đi nhìn một cái. Nói đến đây có chút ngượng ngùng cười cười. Phong Nghiên luyện kỳ thật cũng nghĩ đi, nếu là thật mở, không cần ngươi nói, ta cũng biết hướng nhị ca xin phép nghỉ, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Thật. Vậy thì tốt quá, ta còn cùng Tuyết Hương đã hẹn đâu. San hô hưng phấn không thôi. Cùng nơi đây vui sướng khác biệt, Phong Nghiên chỉ trong phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Hắn đang nằm lì ở trên giường ngẩn người, cánh tay cùng trên lưng là hôm nay đánh ra tới vết đỏ. Song Thọ một bên sức thuốc cao, một bên nói liên miên lại nhải, Lang Quân, muốn nhỏ nói, ngài cũng không phải là con bất quá. Chỉ là vừa nhìn thấy sách liền tiền, lúc này mới không nhớ được, ngài phạm là nhiều chăm chú một chút như vậy. Hắn nói đến đây, thậm chí còn dùng ngón tay đầu nhỏ nhỏ khoa tay một chút. Ngày nay trời cũng sẽ không bị nhị lang quân đánh nhiều như vậy hạ. Lại nói nhị lang quân bây giờ là quan, còn muốn đi Hàn Lâm viện bên trên trước, mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, nhiều bận bịu, hiện tại ngược lại tốt, hạ trước sau khi trở về không chỉ có nghỉ không thành, còn đem nghỉ một thời gian để trống, cố ý giáo ngài. Chính là Lao Thái Thái, hầu ra, đại nương tử bọn hắn đối với ngài đều không có để ý như vậy, ngài nếu là lại tiếp tục, trước khỏi cần phải nói, tối thiểu nhị lang quân sẽ thất vọng a. Dù sao như thế dụng tâm giáo ngài, nếu là thường ngày, Phong Nghiên chỉ nhất định ai nha nhạc đều, sau đó dùng chăn mền đem đầu che lên, nhưng hôm nay hắn ăn tính dị thường, thẳng đến nghe thấy Song Thọ hiếm thấy nói ra một câu. Lang quân, nếu là liền nhị lang quân đều từ bỏ ngài, vậy thì sẽ không bao giờ lại có người vì ngài tương lai như vậy phí tâm. Biết, ta sẽ cố gắng. Lời này đau nhói Phong Nghiên chỉ nội tâm, hắn dùng trầm muộn thanh âm ứng mới. Song Thọ nghe xong thập phần vui vẻ, thậm chí sức thuốc cường độ đều nặng mấy phần, coi là thật. Phong Nghiên chỉ đau nhè răng trợn mắt, coi là thật, ngươi điểm nhẹ. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, về sau tiểu nhân cũng có thể đi theo dính chút quang. Song Thọ tiếng cười kia có chút hèn mọn. Chương 195, vai chịu trách nhiệm đại nhân. Chương 195, vai chịu trách nhiệm đại nhân. Theo cái này về sau, Tam Lang coi là thật không cần thúc dụ, liền có thể tự giác luyện võ. Thư xác nhận, Phong Nghiên Sơ cũng xác thực dễ dàng rất nhiều. Mùa đông nắng ấm không có mang đi rét lạnh, ngược lại khiến cho chuỗi lùi chạc cây tại gió lạnh bên trong lạnh dùng, đại địa cùng bầu trời vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn cứng chắc, cho đến giao thừa lúc cũng chưa thấy một tia tuyết. Hôm nay cũng là bệ hạ khoản đãi các phiên thuộc quốc sứ thần, mở tiệc chiêu đãi quần thần thời gian. Võ An hầu phủ, Phong Giản Linh sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ vì thời gian còn sớm, liền tại Lao Thái Thái nơi này nói chuyện, những người còn lại cũng đều tại tiếp khách, ngoại trừ Phong Nghiên Sơ bên ngoài. Đại Lang Phong Nghiên Khai cũng đã mặc chỉnh tề, đỉnh lấy Hàn Phong theo chính mình trong việc tới, vào cửa đầu tiên là chắp tay hành lễ, tôn nhi hỏi tổ mẫu an, hỏi phụ thân, mẫu thân an, nhị thúc, thẩm nương an. Lão Thái Thái trên mặt mang cười, đem người gọi vào trước mặt, nhìn mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng có sơ hở. "Đều tốt." Đại Lang cũng lấy cười đáp lại, bưng làm một bộ nhẹ nhàng quân tử, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Phụ thân Phong Giản Linh hướng phía cửa vị trí nhìn một chút, hỏi, "Nhị Lang đâu? Không cùng ngươi cùng đi sao?" Còn chưa chờ Đại Lang trả lời, Nhị Thúc Phong Giản luôn che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, hắn cảm thấy thời gian còn sớm, nhân tiện nói, "Còn có một hồi đâu, lại không nóng nảy, huống chi Nhị Lang đã lớn lên làm quan, không giống khi còn bé như vậy tinh lịch, không cần làm khi còn bé dường như, đi ra ngoài còn muốn người dặn đi dặn lại." Kỳ thật cũng không trách Nhị Thúc nói như vậy, kỳ thực tại Phong Nghiên Sơ khi còn bé, bất luận là Phong Giản Linh vẫn là đại nương tử mang đi ra ngoài, đối phương thường xuyên sẽ chọc cho ra một chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cái này đều bị làm có chút ứng kích. Lão Thái Thái cũng cảm thấy cháu trai trưởng thành, lại đã vì quan nửa năm, chỗ nào sẽ còn giống khi còn bé dường như, không cần quan tâm Nhị Lang, đứa bé kia bây giờ ổn trọng nhiều, ngươi nhìn Tam Lang trong khoảng thời gian này bị hắn dạy bảo tốt bao nhiêu. Phong Giản Linh trong lúc nhất thời lại hơi xúc động, ai, cũng trách tiểu tử này, mỗi lần đi ra ngoài bằng lòng thật tốt, cũng không có một lần để cho người ta bất lo. Kỳ thật cũng là bởi vì hôm nay giao thừa yến không ít người, hắn có lòng căn dặn thứ tử vài câu, lại quên đối phương sớm đã trở thành một cái có thể vai chịu trách nhiệm đại nhân. Lúc này đã kịp phản ứng, nếu là buông xuống trước kia cao thấp đến mắng hai câu, mà không phải chỉ có cái này vài câu nhẹ nhàng lời nói. Đại nương tử thấy phu quân mi ở giữa lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vội vàng hướng một bên đồng tức dặn dò nói, đi xem một chút, thật là Nhị Lang bên kia bị chuyện ngăn trở chân. Lại nói Phong Nghiên Sơ sớm tại 5 ngày trước đó liền về hồi phủ, điều này cũng làm cho hắn sân nhỏ náo nhiệt lên, lưu thủ nha hoàn bà tử đối Nhị Lang quân có thể trở về vẫn là rất hưng phấn. Kỳ thật hắn đã sớm lên, lúc này vẫn ngồi ở trước bàn không nhanh không chậm ăn cơm đâu. Lý Ma Ma coi là đối phương sớm liền thu thập thỏa đáng, có thể vào cửa nhìn lên, lại còn tại dùng cơm, liền vội đến ở bên thúc giục, "Nhị Lang, ngươi thế nào còn đang dùng cơm đâu? Mau mau dọn dẹp một chút, bên ta mới lấy người đi nghe ngóng, hầu gia cùng thế tử đã đi láo thái thái nơi đó." Phong Nghiên Sơ cũng không bởi vì Lý Ma Ma lời nói liền dừng lại. Hắn vẫn như cũ ăn đồ vật, thậm chí còn dành thời gian trả lời, "Mụ mụ, hôm nay tuy nói là bệ hạ mở tiệc chiêu đãi, chẳng lẽ ngươi thật coi là đi ăn cơm không thành?" Còn nữa nói, mỗi khi gặp dạng này là yến, trong cung ngự chủ cũng là căn cứ không phạm sai lầm trên nguyên tắc đồ ăn, hương vị kia thực sự đồng dạng. Đây cũng không phải là hắn hư nói, trước đó Quỳnh Lâm yến đồ ăn liền rất bình thường. Lý Ma Ma chú ý lực quả nhiên bị rời đi, nàng cũng không tin, hầu nghi nói, "Ngươi sạch nói bậy, đây chính là trong hoàng cung ngự thiện, so ta hầu phủ không biết mạnh ra bao nhiêu lần." Chính là bởi vì ngự chủ phục vụ đều là bệ hạ cùng những hoàng tử kia hoàng tôn, cần lúc nào cũng chú ý, một khi không may xuất hiện đây chính là muốn rơi đầu, nơi nào sẽ giống nhà ta, làm không tốt nhiều nhất trục xuất đi. Ngay tại Phong Nghiên Sơ đang nói chuyện thời điểm, Vương Cẩm Nương cũng tiến vào. Nàng thấy một màn này, hơi kinh ngạc, ngươi thế nào còn không mặc tốt? Ai nha, nhanh chờ ăn, tranh thủ thời gian thu thập. Đang khi nói chuyện, đã lôi kéo nhi tử đứng dậy, lại khiến nha hoàn tranh thủ thời gian hầu hạ rửa mặt. Phong Nghiên Sơ ngay tại xúc miệng, đại nương tử đuổi đồng tức tới, nàng vào cửa lúc, ánh mắt đầu tiên là hướng bên cạnh sảnh nhẹ nhàng quét qua, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại vẫn đang dùng cơm. Bất quá nên truyền lời nói vẫn là phải truyền đến, Nhị Lang quân, hầu gia ở phía trước thúc đâu, hỏi ngài lúc nào đi. Lý Ma Ma lưu ý tới ánh mắt của đối phương, vội vàng chỉ thức ăn trên bàn phân phó, Tuyết Hương, mau mau thu thập. Vương Cẩm Nương bội nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Dứt lời, đã đem nhi tử triều phục lấy ra. Bởi vì là giao thừa đại yến, bình thường tại loại trường hợp này phía dưới nhất định phải mặc triều phục, cho nên Phong Nghiên Sơ mặc chính là cái kia kiện lục sắc triều phục. Đồng tước thấy lời nói đã đưa đến, cũng không lưu thêm, hành lễ cáo từ sau, trực tiếp rời đi. Thấy nhi tử như thế dày vò khốn khổ, còn muốn người thúc, khí Vương Cẩm Nương đập đối phương mấy lần, trong giọng nói cũng mang theo chút oán trách, muốn ta nói thế nào ngươi đây, hôm nay là ngày gì? Không nghĩ sớm đi qua, lại nhường đại gia chờ ngươi một người. Phong Nghiên Sơ nhìn thoáng qua đồng đệ loạn, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, di nương, hiện tại giờ còn sớm, nhi tử liền là quá khứ, cũng là đại gia hỏa nhi cùng nhau chờ. Kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, bởi vì Võ An hầu phụ thời gian dài ở vào quyền lực bên ngoài, đột nhiên muốn tham gia giao thừa yến loại này trọng đại ngày lễ hoàng cung yến hội, cho nên phản ứng mới sẽ như thế quá kích. Quả nhiên, làm hắn đi lão thái thái nơi đó về sau, đại gia mặc dù đều đang nói chuyện, có thể trong không khí lại tràn ngập một cỗ cháy bỏng chi khí. Tôn Nhi mời tổ mẫu an, mời phụ thân, mẫu thân an, mời nhị thúc, thẩm nương an. Phong Giản Linh vừa nhìn thấy người, liền phàn nàn nói, ngươi không biết rõ hôm nay là ngày gì không? Sao như vậy kéo chậm? Cùng mọi người so sánh, Phong Nghiên Sơ vẻ mặt lại rất nhẹ nhàng, bất quá ngoài miệng lại nói, là nhi tử không phải, chỉ là nhìn thời gian còn sớm, lúc này mới đến chậm. Lão thái thái làm sao không biết nhi tử tâm tình, thấy thế tranh thủ thời gian quên đủ, tới liền tốt, ngươi cũng chờ gấp, có chuyện nói rõ ràng. Phong Giản Linh nguyên vốn còn muốn căn dặn một ít lời, thật là khi thấy cái này đã sớm dáng dấp cao hơn hắn nhi từ lúc, cái này mới phát giác đối phương đã lớn lên, thậm chí có đôi khi so với mình nghĩ còn chú đáo, lời đến khỏe miệng lại thay đổi, ngươi bây giờ đã vì quan hơn nửa năm, cũng biết quan trường, nên biết nặng nhẹ. Là, nhi tử minh bạch. Chương 196, có thể nào phạm dạng này sai chương 196, có thể nào phạm dạng này sai chờ Phong gia phụ tử đến cung môn thời điểm, đại gia cũng mới lục tục chạy đến. Mà cổng thị vệ đang kiểm tra, phòng ngừa có người đem không khiết chi vật hoặc là binh khí khí mang theo mang vào. Phong Nghiên Sơ mới xuống xe ngựa không đầy một lát, chỉ nghe thấy có người gọi hắn, theo thanh âm tìm kiếm, hóa ra là Trần Trạch Văn. Cùng phụ thân chào hỏi, đi lên trước nhìn lên, đối phương ngay tại cung môn miệng gỡ binh khí của mình. Cấm quân nắm giữ tại trong tay bệ hạ, hơn nữa hôm nay chính là đại yến, chỉ có thể càng nghiêm ngặt. Hắn nhìn chăm chú lên động tác của đối phương, lông mày trao lên, trong giọng nói xen lẫn trêu chọc, "Nha, hôm nay là đến dự tiệc, ngươi thế nào còn mang theo vũ khí?" Trần Trạch Văn đem đồ vật giao cho một bên kiểm tra thị vệ, xoay mặt giải thích, "Ta làm sao có thể cùng các ngươi so sánh, ta xem như võ quan, tự nhiên muốn nhường những cái kia phiên thuộc quốc sứ thần nhìn xem, đại thịnh tương lai võ tướng uy vũ chi khí." Đối phương nói chuyện thời điểm, Phong Nghiên Sơ đưa đầu hướng trên mặt bàn nhìn nhìn, "Ừ a, thật đúng là mang gì gì đó đều có." Theo tay cầm lên một cái mai hoa phiêu, nhìn về phía thị vệ, "Còn có người mang ám khí?" Thị vệ kia một bên đi chép, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, "Cũng không phải, còn có người đã mang rượu nước điểm tâm đâu, chẳng lẽ lại giao thừa bữa tiệc không ăn? Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi dường như, cứ như vậy hai tay trống không liền đến?" Trần Trạch Văn lại dương lên đầu, cho Phong Nghiên Sơ ra hiệu, nhìn bên kia, Đường Đường Túc Vương thế tử, hoàng thất dòng họ, vậy mà cùng thị vệ tại cung môn miệng xé rách lên. Nói đến chỗ này thở dài nói, "Ta đi xem một chút, nhiều người như vậy nhìn, đoán chừng phụ vương hắn cũng ngại mất mặt, đã sớm tiến vào." Phong Nghiên Sơ quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy cách đó không xa, Túc Vương thế tử cùng thị vệ đã xảy ra tranh chấp. Chỉ thấy thị vệ dắt lấy đối phương không cho rời đi, "Thế tử điện hạ, ngài những vật này không thể mang vào." Thần Tại Vân ôm chặt mấy cái bình nhỏ nói, "Ta đây không phải độc dược, ngươi có thể nhường ngự y đến kiểm tra thực hư, thật không tin ta ăn cho ngươi xem." Nói xong, liền phải đem trong bình đồ vật lấy ra nhét vào miệng bên trong. "Không được, không được, cái này ai có thể bảo chứng a, vạn nhất xảy ra chuyện, tiểu nhân có thể đảm đương không nổi." Thị vệ kia thấy không khuyên nổi đã bắt đầu cứng rắn đoạn. Thần Tại Vân lo lắng bị đoạn hỏng, đội vàng kêu gọi lấy, "Ai nha, ngươi chậm một chút, ta chỗ này đầu muốn rất đắt. Vạn nhất rất bể, ngươi có thể không tưởng nổi." Mà Trần Trạch Văn mười phần không nói tiến lên mấy bước nói, "Trong cung quy của ngươi không hiểu sao? Vẫn là tranh thủ thời gian giao cho thị vệ này à, bất quá là thay đảm bảo mà thôi, xuất cung liền trả lại cho ngươi." Lúc nói chuyện, trực tiếp đem bình thuốc đoạt tới cho thị vệ kia. Thẩm Tại Vân không yên lòng dặn dò, "Ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận à, làm hư, làm mất rồi, ta tìm ngươi tính sổ sách." Trần Trạch Văn một tay lấy người kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Ngươi là Túc Vương thế tử, có thể nào phạm dạng này sai? Nhiều người nhìn như vậy, ngươi mất mặt hay không?" Nghe xong lời này, Thẩm Tại Vân che ngực đau lòng nói, "Lần trước ta tiến cung thời điểm, cứ dựa theo quy củ đưa trước đi, ngươi đoán làm gì, vậy mà nói cho ta đổ vật ném đi, nhất định là cho ta tham." Phong Nghiên Sơ ở một bên nghe xong một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Có lần trước giao hấn, vậy ngươi lúc này mới còn dám mang đến. Chẳng lẽ không biết tiến cung trước muốn nghiêm tra vật phẩm tư nhân?" "Ai, ta không phải là không muốn giao, ta là không yên lòng hắn. Lần trước chính là hắn đem ta đồ vật làm mất rồi." Nói đến đây, Thẩm Tại Vân chỉ vào cùng hắn vừa rồi xảy ra tranh chấp thị vệ nhà danh lấy. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, chớ nhìn hắn bây giờ thân thể nhìn xem tốt lên rất nhiều, nhưng đến đây cùng những cái kia khỏe mạnh người vẫn còn có chút khác biệt, cho nên bên người sẽ thường xuyên chuẩn bị chút thuốc, chỉ là lời này lại không tiện ra bên ngoài nói. "A, còn có việc này." Trần Trạch Văn khiếp sợ không thôi, cấp tốc tiến lên mấy bước nhìn chằm chằm tên thị vệ kia, nói, "Ngươi có phải hay không vụng trộm cầm lấy đi bán?" Tên này thị vệ trong lòng một hồi cười khổ, Túc Vương thế tử đồ vật, hắn nào dám bí mật muội. Ngày đó không biết rõ trong cung đầu chuyện gì xảy ra, bên cạnh bệ hạ Giang Vinh Hải vậy mà đem thế tử điện hạ đồ vật cầm đi, liền câu nói cũng không có. Hắn giải thích rất nhiều lần, đối phương chính là không tin, cảm thấy Giang Vinh Hải tốt xấu là thiếp thân chiếu cố bệ hạ người, làm sao có thể thiếu hắn chút đồ vật kia. Thế là cũng chỉ có thể kéo ra cứng ngắc lời, "Ngài hiểu lầm, tiểu tử này làm sao dám?" Phong Nghiên Sơ đi qua vô vô Trần Trạch Văn bà bay, "Đi, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta bọn hắn đã tiến vào." Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, ba người cùng một chỗ đi vào trong. Nói thật, đây là hắn lần thứ ba tiến hoàng cung, mà hai lần trước, một lần là địa thí, một lần là bị điểm là Trạng Nguyên. Khi hắn lần nữa bước vào nơi đây lúc, cái này phòng thủ thị vệ, qua lại cung nữ thái giám, mặc các loại triều phục bách quan, nhường cái này trang trọng trang nghiêm trong hoàng cung nhiều chút hoạt bát khí tức, đây là bất luận tại hiện đại đi dạo bao nhiêu lần, cũng không cách nào cắt thân thể sẽ. Bởi vì nhân số rất nhiều, cho nên lần này giao thừa yến thiết lập ở Minh Quang Điện, mà nơi đây rộng nhất rộng. Phong Nghiên Sơ tới bên trong đại điện, chỉ cảm thấy vô cùng lừng lẫy. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả chỗ ngồi đều đã dựa theo đẳng cấp sắp xếp đi, cũng coi như may mắn, nếu như Võ An Hầu phủ dựa theo quan viên phẩm giai sắp xếp lời nói, chỉ sợ phụ tử ba người liền phải cùng vị trí cuối các quốc gia sứ thần liên tiếp. May mắn là dựa theo hân quý tức vị sắp xếp, cái này khiến Võ An Hầu phủ miễn miễn cưỡng cưỡng chiếm vị trí giữa. Cùng Phong Nghiên Sơ khác biệt, Trần Trạch Văn mẫu thân là hoàng thất công chúa, Túc Vương cũng là hoàng thất dòng họ, cho nên hai người này vị trí đều so với hắn gần phía trước. Tiến hội còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người tại tự do đi lại, lẫn nhau bắt chuyện. Nói đến để cho người ta muốn cười, dù cho đã từng tương hỗ là kẻ thù chính trị, nhưng giờ phút này, dường như giữa bọn hắn kia ngày xưa không cùng, sớm đã tiêu tán, thật có thể nói là mười phần náo nhiệt. Đương nhiên, nơi này đầu cũng bao quát Phong Giản Ninh cùng Phong Nghiên Khai. Dự đoán lấy các phiên thuộc quốc cũng muốn tiến đến, đại gia lúc này mới trở lại vị trí bên trên ngồi xuống, vì chính là nhường người ngoài nhìn một chút đại thịnh chính là thiên triều thượng quốc, dù cho quan viên cũng là cử chỉ có độ. Một lát sau, Tây Nung, An Hoài Bộ, Nam Mạch, Lâu Quang, Thương Nam các nước sứ thần tất cả đều sau khi đến, mới có thái giám chuyển sướng, vậy hạ tới. Mọi người đều đứng dậy hành lễ, cho đến Cảnh Hòa Đế ngồi tại cao vị phía trên, mới nói, "Chư khanh xin đứng lên." Ngay sau đó là bệ hạ nói chuyện, biểu hiện ra đại thịnh quốc uy. Giờ phút này, cung nội vui công tấu nhạc vui, mà các phiên thuộc quốc quốc thư cùng cống phẩm sớm đã đệ trình, cho nên bọn hắn chỉ cần theo văn võ bá quan hướng bệ hạ hành lễ liền có thể, thẳng đến những ngày kết thúc về sau, mới tới ăn cơm xem múa lúc. Chương 197, bất quá là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chương 197, bất quá là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tất cả mọi người tại yến ẩm xem múa lúc, một cái không đúng lúc âm thanh âm vang lên, "Bệ hạ, ngoại thần có việc muốn bẩm." Trên đài cao, Cảnh Hòa Đế đang cùng Túc Vương nói gì đó, tựa như còn nói cao hứng, không nghĩ tới bị bất thình lình thanh âm đánh vỡ. Hắn liếc nhìn dưới đài, vẻ mặt chưa biến, vẫn như cũng là bộ kia uy nghiêm khoan cùng bộ dáng, "Tây Nung tới làm có chuyện gì muốn đấu?" Người kia trên mặt mang cười, hành lễ nói, "Ngạch Nghị đa la bái kiến lớn hoàng đế bệ hạ, ngoại thần còn chưa đi vào đại thịnh liền trong lòng mong mỏi, bây giờ tới kinh thành về sau, mới phát hiện bệ hạ thánh minh vô cùng, đại thịnh phồn vinh hưng thịnh, thiết kế giao thừa yến khoản đãi, ngoại thần cảm kích khôn cùng." Tại Tây Nung, khoản đãi khách nhân lúc, không chỉ có rượu ngon món ngon, mỹ nhân vừa múa vừa hát, cũng có dũng sĩ tương bát trợ hứng. Hiện tại ngoại thần đã ăn mỹ thực, nhìn vũ đạo, cho nên muốn mời bệ hạ cho phép, có thể làm cho đại thịnh các dũng sĩ có biểu hiện ra cơ hội. Tây Nung chính sứ không nghĩ tới Ngạch Nghị đa la cũng không nói trước thương lượng một chút, cứ như vậy xông tới đi. Còn nói lời nói này, lông mày không khỏi nhíu chặt, chỉ là đối phương không chỉ có là quốc chủ đệ đệ, còn đại biểu cho Tây Nung. Cho nên, chính sứ cũng không thể không đứng lên hành lễ nói, tôn kính lớn hoàng đế bệ hạ, ngoại thần cũng sớm muốn thấy một lần đại thịnh dũng sĩ oai hùng. Vũ hoàng tử trong lòng hơi suy tư đang muốn mở miệng, sau đó nhìn về phía Cảnh Hòa Đế, thấy đối phương cũng không ngăn cản chính mình, cao giọng nói, Tây Nung sứ thần, nơi này không phải là các ngươi Tây Nung. Chúng ta đại thịnh chính là lễ nghi chi bang, hôm nay là giao thừa yến không thích hợp đọ võ. Hơn nữa các ngươi là khách nhân, bởi vì cái gọi là khách theo chủ liền, đã đi vào ta đại thịnh, liền phải tuân thủ ta đại thịnh quy củ. Ngạch Nghị đa la lại thi lễ, tối thiểu bên ngoài nhìn mười phần kiêm tốn, còn mời ngũ hoàng tử điện hạ thứ tội, ta Tây Nung người luôn luôn bái phục lớn hoàng đế bệ hạ, cũng là bởi vì bệ hạ có một cái rộng lớn mang trong lòng, còn mời ngài nhường ngoại thần có thể nhìn một lần cho thỏa. Lời này, đem Cảnh Hòa Đế cao cao dựng lên đến. Túc Vương thấy hoàng huynh mặc dù trên mặt cười, kỳ thực sớm đã sinh khí, trầm giọng nói, Ngạch Nghị đa la, ta đại thịnh dũng sĩ cũng không phải cung cấp người thưởng nhạc du hí, bọn hắn chỉ sẽ vì giết địch mà chiến. Tây Nung chính sứ không muốn huyên náo quá khó nhìn, lại nói, bệ hạ, không bằng liền để ta Tây Nung dũng sĩ cùng đại thịnh dũng sĩ tỉ thí một trận, như thế nào? Lần này giao thừa yến, Hình Miễn tự nhiên cũng ở tại chỗ, chúng chi hiện tại càng quan trọng hơn là muốn chấn nhiếp những này Tây Nung người. Thế là đứng người lên cười ha ha lấy, chỉ là thanh âm này để cho người ta nghe xong, chỉ cảm thấy sợ hãi, các ngươi làm cản, chẳng lẽ lễ bộ quan viên không có dạy ngươi lễ nghi quy chế sao? Vẫn là nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Sau đó hướng Cảnh Hòa Đế chắp tay nói, bệ hạ, Tây Nung sứ thần được một tấc lại muốn tiến một thước, quả thật tiểu nhân đức hạnh, mời bệ hạ cho phép, lao thần muốn để bọn hắn nếm thử nắm đấm là tư vị gì. Cho tới giờ khắc này, Cảnh Hòa Đế mới mở miệng, ha ha ha, Hình Khanh an tâm chớ vội, ngươi kinh nghiệm xa trường, nếu ngươi đi lên ha không lộ vẻ ta đại thịnh ức hiếp nhỏ yếu, vẫn là đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi a. Hình Miễn đã tuổi già khí huyết suy bại, như thế nào so ra mà vượt thân thể cường tráng người trẻ tuổi, hắn là lo lắng sơ ý một chút lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất, ngay sau đó nhìn về phía Tây Nung chính sứ, không biết các ngươi muốn phái ai. Tây Nung chính sứ chỉ vào giữa sân nhân đạo, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta phái đến dũng sĩ chính là Ngạch Nghị đa la. Trong lòng của hắn đối với nó phức tạp hành vi bất mãn hết sức, nếu là đối phương gây ra, vậy liền tự mình giải quyết. Đúng lúc này, Trần Trạch Văn đang muốn đứng lên, lại bị bên cạnh Trần Phò Mã một thanh đẩy lại. Hắn quay đầu nghi ngờ nói, phụ thân. Trần Phò Mã ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía giữa sân, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhìn bệ hạ nói như thế nào. Thực lực đối phương không rõ, ngươi chủ động xin đi, thắng còn tốt. Như vậy, vậy ngươi về sau còn có mặt mũi nào tiếp tục chờ trong quân đội? Trần Trạch Văn cuối cùng nghe lọt được, cho đến phụ thân buông tay ra, cũng không đứng dậy. Mà ngũ hoàng tử đứng dậy chắp tay nói, bệ hạ, thần hướng ngài tiến cử một người. Lúc đầu Cảnh Hòa Đế đã có dự định, không có nghĩ đến cái này nhi tử lại đứng ra, cũng làm cho hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể hỏi, ngươi muốn tiến cử ai? Thần muốn tiến cử tuần thành vệ chỉ huy Vu Lương Tài. Ngũ hoàng tử nội tâm hết sức kích động, từ khi hắn mất đi tuần thành vệ, hắn liền cảm giác thực lực giảm lớn, vẫn muốn tìm cơ hội tăng cường chính mình lực lượng. Hôm nay Tây Nung sở dĩ có đề nghị này, bất quá là hắn cùng nó sớm thương nghị hợp tác, chính là vì nhượng phụ hoàng không thể không đem mình người đặt ở vị trí trọng yếu bên trên. Cảnh Hòa Đế ánh mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một vẻ ám sắc, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia uy nghiêm khoan cùng dáng vẻ, chuẩn. Tạ bệ hạ. Túi thấp đầu ngũ hoàng tử nhìn không thấy bệ hạ vẻ mặt, bất quá cho dù hắn có thể trông thấy ước chừng cũng sẽ không để ý, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình liền tốt. Tuyên. Tuần thành vệ chỉ huy Vu Lương Tài. Tuyên. Tuần thành vệ chỉ huy Vu Lương Tài. Theo từng đạo thanh âm truyền ra, rốt cục nhường một mực chờ tại cung môn bên ngoài Vu Lương Tài nghe thấy được, hắn vẻ mặt đắc ý biểu lộ cơ hội liền phải ép không được. Người này biết chút võ, muốn nói có bao nhiêu thực học cũng chưa chắc, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Hôm nay trận luận võ này bất quá là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Làm Vu Lương Tài tiến vào đại điện sau, Hình Miễn lúc này mới nhớ tới giữa sân người. Từ khi tuần thành vệ thường đại nhân bị bãi miễn, người này liền đối ngoại gọi ngã chân. Lúc ấy, hắn còn cố ý để cho người ta đi nhìn, bây giờ đối phương xuất hiện ở chỗ này, có thể thấy được không chỉ có là nói dối, càng có ngũ hoàng tử hỗ trợ dầu diếm, xem ra trận này cái gọi là luận võ, bất quá là một trận diễn cho đám người hí mà thôi. Giữa sân đánh 10 phần náo nhiệt, người không biết chuyện nhìn say sưa ngon lành, thậm chí cảm thấy đến Vu Lương Tài anh dũng có thừa, là đại thịnh làm dạng dỡ thêm vinh dự. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, Phong Nghiên Sơ lại nhìn ra không thích hợp. Cái này Vu Lương Tài cũng là dốc hết toàn lực, có thể cái kia gọi Ngạch Nghị đa la người rõ ràng còn lại chỗ trống, lại là tại làm bộ. Giờ này phút này, muốn nói ngũ hoàng tử cùng cái này Ngạch Nghị đa la không có liên hệ, hắn Phong Nghiên Sơ danh tự viết ngược lại. Đây chính là đường đường đại thịnh ngũ hoàng tử, vì tư lợi dở trò dối trá thì cũng thôi đi, lại còn cấu kết Tây Nung, chính là vì tại bệ hạ trước mặt diễn một vở kịch. Trước mắt bao người, nhường bệ hạ không cách nào cự tuyệt vở kịch. Phát giác được nội tình sau, trong lòng của hắn hết sức tức giận, nắm thật chặt nắm đấm, thẳng đến rát băng một tiếng, đũa lại bị hắn nắm gây mất. Một bên Phong Nghiên Khai nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, vội vàng thấp giọng hỏi, "Nhị lang, ngươi đây là?" Phong Nghiên Sơ đem gãy mất đũa ném xuống đất, trên mặt vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười, "Ta không sao, chờ kết thúc về sau lại nói." Phong Nghiên Khai đưa tay vỗ vỗ đối phương cánh tay, ổn lấy một chút. Ngay sau đó tiếp tục xem hướng trong sân biểu diễn. Chương 198, thư sinh yếu đuối cùng ốm yếu từ nhỏ. Chương 198, thư sinh yếu đuối cùng ốm yếu từ nhỏ. Bất quá là trong chớp mắt, ngay tại rất nhiều người coi là Vu Lương Tài thắng lợi, đã là ván đã đóng thuyền thời điểm. Ngạch Nhĩ Đa La song quyền thẳng ra đánh tới hướng đối phương bề ngoài, Vu Lương Tài cứ như vậy cả người lẫn đao bay ra ngoài, bất thình lình chuyển biến nhường đám người khiếp sợ không thôi. Cảm thấy càng bất khả tư nghị chính là Ngũ Hoàng Tử, hắn theo bản năng có chút đứng dậy, hai mắt trợn lao đại, sắc mặt âm đều nhanh nhỏ xuống nước đây, bại, vậy mà bại. Giờ phút này, hắn cũng không cảm thấy là tự mình làm sai, một mặt chỉ oán trách Tây Nung không giữ lời hứa, nói chuyện không tính toán gì hết. Cảnh Hòa Đế cũng coi là mặc dù làm bộ, tối thiểu có thể bảo trụ đại thịnh mặt mũi, chờ sau đó lại thu thập lá ngũ, xử lý Vu Lương Tài, dù sao nhường một người biến mất phương pháp xử lý nhiều lắm. Ngạch Nhĩ Đa La Dư quan quét về phía Ngũ Hoàng Tử, cười ha ha lấy, sau đó hành lễ nói, lớn hoàng đế bệ hạ, ngoại thần may mắn thắng lợi, chỉ là không nghĩ tới đại thịnh dũng sĩ không chịu được như thế một kích. Giờ phút này, Cảnh Hòa Đế nói những cái kia lời xa giao, hắn dường như đối với lần này thất bại cũng không thèm để ý đồng dạng, ha ha ha, ngươi xác thực coi như anh dũng. Mà hình miệng không thể không là đại thịnh tìm về mặt mũi, đứng người lên chắp tay nói, bệ hạ cho bẩm. A, hình khanh có lời gì muốn nói? Kỳ thật Cảnh Hòa Đế đang muốn lấy hào hứng đang cao, nhìn chưa hết hứng lấy cớ một lần nữa lại so một trận. Mà hình miễn lời nói gãi đúng châu ngứa, hắn tin tưởng đối phương lúc này mở miệng giải thích do chuyện xuất hiện mới cơ hội xoay chuyển. Hình miễn vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, lần này tỷ thí bất công, Vu Lương Tài mặc dù vũ dũng, nhưng Ngũ Hoàng Tử cũng không biết rõ hắn đoạn thời gian trước xương đùi nứt xương, còn bởi vậy xin nghỉ 2 tháng, chắc là chưa tốt toàn liền cùng người so đấu, lúc này mới rơi hạ phong. Cái này vừa nói, Ngạch Nhĩ Đa La không muốn, bại chính là bại, thế nào? Chẳng lẽ đại thịnh liền thất bại cũng phải tìm lấy cớ sao? Giờ phút này, Ngũ Hoàng Tử cũng mau chạy ra đây thỉnh tội, mời bệ hạ thứ tội. Thần cũng là trước kia thấy Vu Lương Tài công phu không kém, lúc này mới tiến cử, nhưng không nghĩ đến người này lại giấu giếm thụ thương sự tình, mời bệ hạ xử phạt Vu Lương Tài. Cái này vừa nói, bất luận trong mọi người tâm ra sao ý nghĩ, nhưng giờ này phút này đều phải thống nhất đường kính, thậm chí ngay cả hoàng hậu cũng nói, bệ hạ, La Ngũ cũng là bị người này che đậy, nếu không ta đại thịnh nhiều như vậy anh dũng chi sĩ, như thế nào lại tuyển hắn? Vu Lương Tài làm sao không biết xảy ra sai sót, nhưng vì tính mạng của mình, hắn chịu đựng xương sườn đau đớn, vì xuống tình tội, mời bệ hạ thứ tội, là thần giấu giếm thương thế, biết rõ không địch lại vẫn như cũ cạnh mạnh, còn mời bệ hạ giáng tội. Cảnh Hòa Đế biểu hiện 10 phần khoan dung, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần tự trách. Chỉ là ngươi dù sao có giấu giếm chi tội, như vậy từ nay về sau ngươi liền theo tuần thành vệ đê đẳng nhất quân tốt làm lên a. Tạ bệ hạ ân điển. Vu Lương Tài dập đầu tạ ơn sau, liền bị thị vệ đỡ lấy rời đi. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, chúng thần bái phục. Đám người đồng nói, chỉ là mất đi mặt mũi vẫn là phải tìm trở về. Túc Vương chắp tay nói, bệ hạ, ngài tha thứ Vu Lương Tài giấu giếm chi tội, chỉ là cái này Ngạch Nhĩ Đa La mặc dù thắng, nhưng khó tránh có chút thắng mà không võ, khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ, lấy người một lần nữa so qua. Chúng thần cũng đồng nói, mời bệ hạ hàng chỉ một lần nữa so qua. Tây Nung chính sứ lại phản bác, bệ hạ, vừa rồi Ngạch Nhĩ Đa La đã tỉ thí qua một trận, có chút kiệt lực, nếu là lại tuyển người so qua, kia ha chẳng phải không công bằng. Kỳ thật Cảnh Hòa Đế sớm có dự định, thấy Tây Nung chính sứ nói như thế, nhân tiện nói, đã chính sứ có dị nghị, cũng không nhất định không phải là Ngạch Nhĩ Đa La, các ngươi một lần nữa chọn một dũng sĩ, vừa vặn vừa rồi chấm còn chưa nhìn hết hưng đâu. Lời nói này nhường Tây Nung chính sứ có chút cứng miệng không trả lời được, bọn hắn những người này, Ngạch Nhĩ Đa La nhất vũ dũng, như tuyển người bên ngoài tất nhiên sẽ bại. Bệ hạ, Tây Nung chính sứ không phản bắt được, không bằng lại tuyển người quyết đấu, Ngạch Nhĩ Đa La như thế vũ dũng, chắc hẳn cũng biết nguyện ý. Thúc Vương chắp tay đề nghị lấy. Giờ này phút này, Ngạch Nhĩ Đa La bị giữ lấy, như tiếp tục tỉ thí, hắn vẫn là Tây Nung dũng sĩ, nhưng nếu như thừa dịp này lùi bước, vậy thì đúng không dậy nổi cái này dũng sĩ chi danh. Có thể hắn là tự tin, trên mặt tất cả đều là vẻ ngạo nhiên, kia là tự nhiên. Tại Phong Nghiên Sơ trong lòng, chính mình võ nghệ một mực không mạnh, cho nên vừa rồi một mực tại quan sát giữa sân, không nghĩ tới phát hiện mình hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên nhân căn bản là hắn thường ngày cùng Tôn Diên Nhiên loại này võ tướng thế gia tử đệ so đấu, cho nên mới có một loại chính mình cũng không mạnh ảo giác. Hắn xem thường Tôn Diên Nhiên, cũng xem thường võ tướng thế gia 4 chữ này, chớ nói chi là về sau hắn đã có thể thắng qua Tôn Diên Nhiên. Ngay tại Phong Giản Linh cùng Phong Nghiên Khai một tên cũng không để lại ý, hắn đã đứng lên. Hai cha con đầy mắt chấn kinh, hận không thể đem người kéo trở về, làm sao trước mắt bao người không hiếu động tay. Cảnh Hòa Đế cứ như vậy nhìn xem Phong Nghiên Sơ đi đến giữa sân, trong lòng hiểu rõ đồng thời lại có chút vui mừng, xem ra thế hệ trẻ tuổi bên trong vẫn là có rất nhiều người nghĩ đến đại thịnh, lấy đại thịnh lợi ích làm đầu. Phong Tu Soạn, ngươi có chuyện gì muốn đấu? Phong Nghiên Sơ hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đang đi học một chuyện bên trên tuy có chút tiền đồ, làm sao ốm yếu từ nhỏ, liền tại nhàn hạ lúc cũng biết rèn luyện thân thể. Cho nên thần nghĩ đến, nếu để cho ta đại thịnh võ quan cùng bị này Tây Nung dũng sĩ quyết đấu, khó tránh khỏi có chút ức hiếp hắn, không bằng để cho thần cái này thư sinh yếu đối làm thay. Ở đây phàm là quen thuộc Phong Nghiên Sơ người, nghe xong thư sinh yếu đuối ốm yếu từ nhỏ mấy chữ này, khóe miệng không khỏi co quắp. Người Phong Nghiên Sơ khi còn bé nghịch ngợm gây sự vậy nhưng là có tiếng. Còn ốm yếu từ nhỏ, thư sinh yếu đuối. Năm đó bị Võ An Hầu đánh tiên là luồn lên nhảy xuống, mãn phụ chạy loạn phòng trên đỉnh người là ai? Nhưng còn có người không biết chuyện, trong lòng thầm mắng hắn nhiều chuyện. Ngươi đọc sách xác thực tốt, nhưng trước mắt là đọc sách sự tình sao? Đây là muốn trình diễn toàn vũ hành a, ngươi một cái Hàn Lâm viện tu soạn xem náo nhiệt gì? Phong Giản Linh biết nhi tử luyện võ qua, nhưng thực lực cụ thể như thế nào trong lòng không chắc, không khỏi hỏi hướng một bên trưởng tử, đại lang, đệ đệ ngươi tuy nói biết chút võ công, nhưng đến đấy thế nào? Phong Nghiên Khai âm thầm lắc đầu, hắn chỉ hối hận không có thật tốt chú ý một chút nhị đệ võ nghệ, bây giờ đối phương tự đề cử mình, hắn cũng đi theo nơm nớp lo sợ. Trái lại Trần Trạch Văn lại nhìn sang phụ thân, trong lòng hối hận không thôi, sao liền nghe phụ thân lời nói, hiện nay tốt, nhường Phong Nghiên Sơ vượt lên trước đi, bây giờ đối phương cần phải lộ mặt. Chương 199, ngươi mặc dù là tiểu nhân, nhưng ta là quân tử. Chương 199, ngươi mặc dù là tiểu nhân, nhưng ta là quân tử. Cảnh Hòa Đế nhìn xem tự tin bình tĩnh Phong Nghiên Sơ. Kỳ thật đối với người trước mắt, lúc trước hắn chỉ là tiện thể điều tra một phen, thẳng đến về sau đối phương khảo thí chúng chẳng nguyên, cái này mới xem như chân chính tiến vào trong mắt của hắn, chuẩn. Ngươi muốn dùng trường thương vẫn là kiếm đâu? Phong Nghiên Sơ chắp tay nói, đều có thể. Tốt, ngươi đi trước thay quần áo, một hồi tỉ thí. Cảnh Hòa Đế lại nhìn về phía Ngạch Nhĩ Đa La, vừa rồi người chính là ta Đại Thịnh Kim Khoa Trạng Nguyên, là người đọc sách bên trong nhân tài kiệt xuất à? Ngạch Nhĩ Đa La cũng không để ý trong lòng hắn, người kia bất quá là một giới thư sinh, dù cho luyện võ cũng so ra kém chính mình. Dù sao đối phương còn muốn phân tâm đọc sách, lưu cho luyện võ thời gian lại có thể có bao nhiêu đâu? Giờ phút này ý nghĩ của hắn là Đại Thịnh quá mức giàu hạn, phái một cái quan văn cùng mình đánh nhau. Dù cho đối phương bại cũng không sao, tuyên dương ra ngoài, người khác chỉ có thể cảm thấy mình thắng mà không võ, đánh bại một người thư sinh tính được bản lĩnh gì? Nghĩ đến đây chỗ, hành lễ nói, vậy hạ, còn mời ngài một lần nữa phái một người à? Ngoại thần thắng cũng là ước hiếp hắn, chẳng lẽ Đại Thịnh liền một cái có thể đánh võ quan cũng phái không ra? Cảnh Hòa Đế vuốt vuốt tròm râu lườm đối phương một cái, lãnh đạm nói, ngươi vẫn là trước cùng hắn sau khi đánh lại nói. Lúc này, Phong Nghiên Sơ đã thay đổi triều phục lần nữa tiến vào đại điện, hiện ở trên người hắn mặc y phục treo lên giá dễ dàng hơn. Sau khi đi vào, vừa vặn nghe thấy lời này, trầm trọng nói, sứ thần vẫn là đừng quá mức tự mãn, nếu là ngay cả ta một cái thư sinh yếu đuối đều đánh không lại, chẳng phải là càng ném ngươi tây nhung mặt? Sau đó không chờ đối phương đánh trả, liền hướng bệ hạ hành lễ nói, thần Hàn Lâm viện tu soạn Phong Nghiên Sơ đã chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, kia liền bắt đầu a, bên trên trường thương. Theo Cảnh Hòa Đế ra lệnh một tiếng, thị vệ đem chuẩn bị xong trường thương giao cho đối phương. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Phong Nghiên Sơ nhận lấy trường thương. Hắn đầu tiên là tùy ý vung mấy lần, sau đó gật đầu tán thành, dùng rất thuận tay. Ngay sau đó chậm rãi đi hướng giữa sân, cùng Ngạch Nhĩ Đa La đối diện mà đứng, làm ra một cái tư thế xin mời, ngươi là khách, ngươi chưa hết mời. Có thể rơi vào Ngạch Nhĩ Đa La trong mắt, thật là trắng trợn khiêu khích. Nguyên bản hắn còn muốn dùng loan đao của mình nhẹ nhõm giải quyết, đã đối phương như thế không tức thời, liền đổi vũ khí, rõ ràng là một cây trường thương. Thậm chí khiêu khích hỏi, không biết vị này Phong đại nhân có thể nhận biết cây thương này. Nó là ta lần đầu trên chiến trường giết một cái tiểu tướng đoạt được. Phong Nghiên Sơ trong mắt lộ ra hàn ý, nắm trong tay lấy trường thương có chút chuyển động, chậm rãi ngữ điệu bên trong tràn đầy xem thường miệt thị, đáng tiếc, hôm nay phải ở lại chỗ này. Vừa dứt lời, Ngạch Nhĩ Đa La đã bị kích thích động trước nhất tay. Trên mặt hắn lộ ra tình thế bắt buộc cung tù mỹ cười, trường thương phá không, bay thẳng Phong Nghiên Sơ bề ngoài đánh tới. Đây cũng không phải là đơn giản đánh nhau, rõ ràng là hướng về phía trọng thương mà đến. Phong Nghiên Sơ chấn định tự nhiên, đối chạm mặt tới nguy hiểm cũng không hoảng hốt. Chân hắn bên trên giẫm lên yên vân bộ nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát, trường thương trong tay lập tức nhất chuyển, thân thương gào thét, đột nhiên vung lên, đem đối phương chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn cũng không cho đối phương cơ hội, mũi chân điểm nhẹ, thương tùy thân động, trong nháy mắt tới đối phương trước mặt, mũi thương tại trên vai vẩy một cái, một đóa hoa máu nở rộ. Hắn trường thương chống đỡ lấy Ngạch Nhĩ Đa La nói, ngươi bại. Quanh mình người cũng hoan hô lên, càng không ngừng hét to. Phong tu soạn, tốt. Phong Nghiên Sơ, ngươi thật cho chúng ta Đại Thịnh trưởng quan văn mặt. Hình miễn ánh mắt rất sắc bén, hắn nhận ra Phong Nghiên Sơ làm công phu, không khỏi thốt ra, Phong gia kinh hồng gương. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Hòa Đế, chỉ thấy đối phương khỏe miệng mỉm cười, rõ ràng đã sớm biết. Mọi người ở đây đều coi là thắng bại đã định lúc. Thủ thương Ngạch Nhĩ Đa La thẹn quá hóa giận, hắn muốn cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Phong Nghiên Sơ, sở dĩ dùng thương bất quá là vì vũ nhục Đại Thịnh, kỳ thật bản thân hắn so với trường thương, am hiểu hơn loan đao. Giờ phút này, hắn cũng không dừng tay, mà là ném trong tay cây thương kia, một lần nữa cầm lấy loan đao, quát lớn, phương mới không coi là, chúng ta một lần nữa so qua. Những người còn lại nghe xong cái này không muốn mặt ngữ điệu, khí chửi ầm lên. Trần Trạch Văn càng là ra chỗ ngồi, đều nhanh chạy tới giữa sân, chỉ vào đối phương mắng, tiểu nhân vô sỉ, nhị lang đã thắng ngươi, ngươi vậy mà chơi xấu, vô sỉ đến cực điểm. Trái lại Phong Nghiên Sơ lại đem trường thương đưa cho một bên thị vệ, không sai, sau đó xoay người đối mọi người ở đây nói rằng, không biết ai có trường kiếm, mượn phòng mô dùng một lát, đem chấm kiếm mang tới. Cảnh Hòa Đế một câu nói kia thì tương đương với đối tất cả mọi người tỏ thái độ, hắn đối Ngạch Nhĩ Đa La hành vi bất mãn hết sức. Tạ bệ hạ. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận kiếm thử một chút, sau đó mới đúng Ngạch Nhĩ Đa La nói, đã ngươi dùng loan đao quyết đấu, như bản quan tiếp tục dùng thương, chẳng phải là ước hiếp ngươi? Ngươi mặc dù là tiểu nhân, nhưng ta là quân tử. Như thế, liền cũng đổi binh khí so với ngươi thử. Ngạch Nhĩ Đa La loan đao sắc thực khiến cho mười phần lão luyện, đao kia giống như là dài trong tay hắn đồng dạng, hết sức nhanh nhẹn, thử, tiếp lấy so. nói xong cũng lao đến. Phong Nghiên Sơ cũng không ngôn ngữ, chỉ cười lạnh một tiếng, lập tức bật người, thân hình biến phiêu hốt, chẳng biết lúc nào, trường kiếm đã giáng đối phương eo chợt lóe lên. Chờ Ngạch Nhi Đa La kịp phản ứng, Phong Nghiên Sơ sớm đã cầm kiếm lập tại sau lưng. Hắn manh xoay người nhìn lên, chỉ thấy đối phương là nhẹ nhàng như vậy tự tại, thậm chí còn có tâm tình dùng tay quét ống tay áo bên trên xám. Lê Thẩm, lại đến. Nói, lại vọt tới. Phong Nghiên Sơ khỏe miệng kéo ra một vẻ không có hảo ý cười. Tại đối phương xông lại lúc, thân hình nhún xuống, trường kiếm lần nữa đảo qua đối phương thân eo. Ngay sau đó hai chân dừng lại, thân thể đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào nơi không xa, rất là tiêu sái. Ngạch Nhĩ Đa La bị tức không nhẹ, dùng loan đao chỉ vào đối phương, trách cứ, có bản lĩnh chân ướt chân ráo làm, ngươi luôn luôn trốn tránh tính chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Phong Nghiên Sơ ánh mắt hướng phía dưới quét qua, dùng đến hứng hở ngự khí trào phúng, cái kia ách cái gì là, ngươi cho dù muốn đánh, tốt xấu cũng đem quần nhấc lên. Chớ không phải là các ngươi Tây Nung người tới nhà người khác làm khách lễ nghi chính là như thế. Vậy nhưng thật để cho người mở rộng tầm mắt ta. Ngạch Nhĩ Đa La lúc này mới phát giác hạ thân mắt lạnh, thì ra quần của hắn sớm tại vừa rồi đánh nhau quá trình bên trong, liền bị đối phương dùng trường kiếm cắt đứt, hắn xấu hổ giận dữ không thôi, liền tranh thủ quần nhấc lên. Giờ phút này bên thai tận là cười nhạo thanh âm. Ha ha ha, chính là, Ngạch Nhĩ Đa La, ngươi rủ cho muốn đánh, tốt xấu đem quần nhấc lên nha. Các ngươi Tây Nung đến cùng là man gì chi địa, chưa thụ lễ giáo khai hóa, có thể nào trước mặt mọi người cởi quần đâu? Ngay cả Cảnh Hòa Đế cũng cười ha ha nói, không nghĩ tới các ngươi Tây Nung dũng sĩ chính là như thế trình độ, năng lực cũng không có gì đặc biệt a. Trần Trạch Văn càng là ở một bên không chút kiên kỵ cười ha ha, các ngươi Tây Nung dũng sĩ cứ như vậy không chịu nổi một kia, ngay cả ta Đại Thịnh thư sinh yếu đối đều đánh không lại. Chương 200, vậy mà làm quỷ này túy mánh khóe chương 200, vậy mà làm quỷ này túy mánh khóe thắng bại minh bạch. Phong Nghiên Sơ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn đối phương một cái, trực tiếp nâng lên trường kiếm, tiến lên phía trước nói, còn mời bệ hạ thứ tội, kiếm này là ngài cấp cho thần, lúc đầu cao khiết, lại bị thần dùng để cắt ô chọc chi vận. Kỳ thật hắn nói những lời kia, bất quá là vì rèm pha Tây Nung người. Cảnh Hòa Đế tâm tình rất tốt, cười ha ha nói, kiếm này tuy là danh khí, không sai chung quy là một cái đồ vật. Hôm nay Phong Khanh có thể sử dụng nó là đại thịnh đoạt được thắng lợi, chấm lòng rất an ủi, sao là trách tội nói chuyện. Hơn nữa chấm còn muốn khen thưởng ngươi đây. Đang khi nói chuyện phất tay ra hiệu Giang Vinh Hải đem kiếm thu hồi. Phong Nghiên Sơ thấy bệ hạ cũng không trách tội, hành lễ nói, tạ bệ hạ, tỉ thí đã kết thúc, thần cáo lui. Xác thực, mới vừa cùng Tây Nung người một phen tỉ thí tiêu hao không ít khí lực, nghĩ đến cũng đói bụng, mau trở về dùng nữa a. Cảnh Hòa Đế rất hài lòng Phong Nghiên Sơ trông trước trông sau, chỉ là hắn hào hứng đang cao, còn phân phó một bên Giang Vinh Hải, ban thưởng Phong Tu soạn một đạo phỉ thúy hà nhân. Tạ bệ hạ ban thưởng. Phong Nghiên Sơ lần nữa hành lễ sau khi tạ ơn, mới hướng trên chỗ ngồi đi đến. Hiện nay, thương phấn đã qua, tất cả mọi người bình tĩnh lại. Chỉ có Ngạch Nhĩ Đa La vẫn như cũ đứng ở trong sân, tất cả mọi người cho là hắn là không tiếp thụ được thất bại. Cảnh Hòa Đế còn nhường quý vị, có thể người này cũng chưa hề đủ tới, ngay tại hắn sinh khí lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Ngạch Nhĩ Đa La song mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đem hắn tôn nghiêm trà đạp đến thương tích đầy mình người, ác niệm mọc thành bụi, ngón tay khẽ nhúc đích. Ngay tại Phong Nghiên Sơ hướng chỗ ngồi phương hướng đi đến thời điểm, bên hai đông nhiên chuyển đến một hồi thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là vô ý thức dùng ngón tay vừa tiếp xúc với, lại là một cái tương trâm. Trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, theo phóng tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên đứng đấy Ngạch Nhĩ Đa La. Người này trên mặt chấn kinh chi sắc, đoán chừng là chính mình không nghĩ tới, hắn có thể tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống, có thể tay không tiếp được cảm khí. Phong Nghiên Sơ ánh mắt giống như gai nhọn đồng dạng thẳng đâm Ngạch Nhĩ Đa La, biểu lộ âm có thể giết người. Đối phương thấy thần sắc hắn không đúng đang muốn lui lại. Có thể Phong Nghiên Sơ làm sao có thể cho cơ hội? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn phi tốc rời bước tiến lên, ở đây người còn chưa kịp phản ứng, liền một trưởng vỗ tại trên ngực. Chỉ thấy Ngạch Nhĩ Đa La trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp đụng đến đại điện trên cây cột, miệng phun máu tươi, ngực lõm, rõ ràng xương sườn đứt đoạn. Phong Nghiên Sơ ở trên cao nhìn xuống, cơ hồ là cắn răng nói, tỉ thí kết thúc, ngươi đã bại, lại còn làm vị này túy manh quẻ. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, cơ hồ là tại trong chớp mắt, chúng người thất kinh, trên đài cao, Giang Vinh Hải thậm chí tiến lên mấy bước ngăn khuất Cảnh Hòa Đế trước người. Đồng thời, Tây Nung chính sứ cọ một chút đứng lên, chỉ trích nói, Phong đại nhân, ngươi vậy mà vô cớ đả thương ta Tây Nung sứ thần. Thúc Vương thấy thế nhìn về phía hoàng huynh, bệ hạ, tình huống không đúng. Trần Trạch Văn cũng bị giật nảy mình, hắn cơ hồ là cùng Thúc Vương đồng thời mở miệng, bệ hạ, Phong Nghiên Sơ không phải vô cớ đả thương người người. Lúc này, Cảnh Hòa Đế cau mày, với lui Giang Vinh Hải về sau, lại để cho thị vệ tiến lên xem xét, lúc này mới hỏi, Phong Tu soạn chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Phong Nghiên Sơ giơ cao cương châm đi lên trước, không người nói, bệ hạ mời xem. Tại mọi người ánh mắt tò mò phía dưới, Giang Vinh Hải tiếp nhận đồ vật hiện lên cho Cảnh Hòa Đế. Làm Cảnh Hòa Đế nhìn thấy đồ vật về sau, đe xuống đáy mắt chấn kinh chi sắc, trầm giọng nói, cương châm. Giờ phút này, đã có người kịp phản ứng. Hoàng hậu cũng đưa đầu nhìn lại, trong lòng lại có chút phức tạp, bệ hạ, Tây Nung người tặc tâm bất tử, dụng ý khó dò. Phong Nghiên Sơ thần sắc nghiêm túc nói, bệ hạ cho bẩm, tỉ thí kết thúc về sau, thần đang hướng vị trí của mình đi đến. Không nghĩ tới Tây Nung sứ thần Ngạch Nhĩ Đa La, thừa dịp thần không sẵn sàng lúc, đem này cương châm bắn về phía thần, nếu không phải thần có chút công phu trong người, chỉ sợ giờ phút này đã một mạng hô ô. Cảnh Hòa Đế nghe xong quả nhiên giận dữ, làm càn. Chưa được cho phép, không chỉ có vụng trộm đem ám khí đưa vào cung nội, còn dám dùng này đả thương người. Người tới, đem Ngạch Nhĩ Đa La giải vào nhà ngục. Còn lại Tây Nung sứ thần giam cầm dịch quán. Cấm vệ quân phó thống lĩnh dẫn đầu một đội cấm quân thị vệ, đem chư vị Tây Nung người toàn bộ cầm xuống. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ngạch Nhĩ Đa La tình huống thời điểm, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, mau tới trước bẩm đấu. Bệ hạ, Ngạch Nhĩ Đa La xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi, đoán chừng thương tổn tới nội tạng, nếu là như vậy đem người đưa vào nhà ngục, chỉ sợ tại nửa đường bên trên liền không chịu nổi. Cảnh Hòa Đế trong lòng cũng là giật mình, hắn không nghĩ tới Phong Nghiên Sơ võ công vậy mà cao như vậy. Có thể thấy được vừa rồi lúc đối địch cũng không hết sức, ngược lại còn lại chỗ trống. Thằng đến Ngạch Nhĩ Đa La làm nhiều chuyện bất nghĩa, muốn lấy ám khí đả thương người, cái này mới đem chọc giận. Có thể Phong Nghiên Sơ chỉ là đập đối phương một trường mà thôi, không nghĩ tới liền như vậy nghiêm trọng. Bất quá, hắn đã sớm đối Ngạch Nhĩ Đa La khiêu khích 10 phần tức giận, như thế vừa vặn, đã cái này Ngạch Nhĩ Đa La làm quỷ này túy manh khỏe, nên nghĩ đến kết quả, dẫn đi. Là, cấm vệ quân phó thống lĩnh minh bạch, bệ hạ cái này là bất kể ý tứ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thật tốt một trận giao thừa yến liền bị Tây Nung sứ thần hủy, bất quá vừa lúc trấn nhiếp còn lại phiên thuộc quốc, cũng không tính đầu voi đuôi chuột. Đã xảy ra chuyện như vậy, yến hội cũng đã chuẩn bị kết thúc, Cảnh Hòa Đế thuận thế liền hạ lệnh kết thúc. Mà đối với vừa rồi một màn kia, Phong Giản Linh từ đầu đến cuối đều nơm nớp lo sợ, một hồi lo lắng nhi tử đánh không lại, một hồi lo lắng bệ hạ trách tội, lại một hồi bị nhi tử gặp nạn hù đến, lại trong lúc này còn muốn đáp lời lấy người chung quanh khen tặng. Cho nên nhìn thấy thứ tử một phút này, từ trên xuống dưới đánh giá một phen về sau, mới thở dài một hơi, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Giờ phút này Phong Giản Linh đã sớm đem thứ tử chủ động xin đi tỉ võ chuyện ném sau. Đại Lang Phong Nghiên khai toàn bộ quá trình thập phần hưng phấn, hắn còn không nhìn thấy cụ thể xảy ra cái gì, liền thấy Nhị Lang một trưởng đem người đánh bay ra ngoài, lúc ấy miệng của hắn há thật to. Mãi cho đến cuối cùng mới nghe thấy nói, là cái kia Ngạch Nhĩ Đa La muốn tập kích bất ngờ Nhị Lang. Khi hắn nhìn thấy đệ đệ bình yên vô sự sau, cơ hồ là cùng phụ thân đồng thời thở dài một hơi, ngay cả động tác đều giống nhau như lúc. Nhị Lang, vừa rồi quá hung hiểm, cái kia Ngạch Nhĩ Đa La thực sự ti tiện, về sau ngươi muốn ổn trọng một chút, lại muốn dùng ám khí đả thương người, vậy sẽ phải trả giá đắt. Phong Nghiên Sơ lặng lẽ quan sát đến phụ thân cùng đại ca vẻ mặt, thấy hai người đã quên hắn tự tác chủ trương. Ngay tại phụ tử ba người xuất cung trên đường, mỗi lần có người đi qua, nhất định phải đến câu nói trước. Chúc mừng Võ An Hầu, Lệnh Lang thật sự là có tiên tổ chi phong a. Có con như thế, Võ An Hầu hậu cố vô ưu. Ai nha, Võ An Hầu, chắc hẳn trải qua chuyện này, Lệnh Lang tất nhiên sẽ nhận bệ hạ trọng dụng. Võ An Hầu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, Lệnh Lang biết võ cũng không phải chuyện xấu, ngươi vậy mà giấu giếm đại gia nhiều năm như vậy. Ngay cả Hình Miễn tại xuất cung trên đường đều vô vụ Phong Nghiên Sơ bả vai khen, lần trước tu liệp, ta liền nhìn ngươi không tệ tới. Xin phép nghỉ, hôm nay muốn tham gia hôn lễ, cho nên 12 giờ tạm thời không có, ngày mai bình thường đổi mới. Chương 201, có thể có một dạng có thể cầm tới người trước chương 201, có thể có một dạng có thể cầm tới người trước Trần Trạch Văn lúc đi ra, thần sắc bực, nhìn thấy Phong Nghiên Sơ thời điểm còn hừ một tiếng, cái này khiến hắn vừa nâng tay lên lại để xuống, sau đó nghi hoặc nhìn về phía cùng nhau Thẩm Tại Vân, hỏi, hắn đây là thế nào? Thẩm Tại Vân cũng bị đối phương hành vi đùa ha ha cười, còn có thể vì sao a? Bị đả kích thôi. Trần Trạch Văn thấy thế thở dài nói, ai, muốn ta tập võ đã rất cố gắng, thật là càng quá đáng là, hai ta luận võ thời điểm, ngươi thế mà để cho ta. Ngươi quá mức. Phong Nghiên Sơ nhìn về phía đối phương, ngươi là tiểu hài từ sao? Hai ta kia là nhận chiêu, có thể cùng hôm nay đánh đồng sao? Ba người đang nói chuyện lúc, đã nhìn thấy Giang Vinh Hải thở hồng hộc chạy tới, ai đù, Phong Tu Soạn, ngươi chạy cũng quá nhanh hơn, ta là gắng sức đuổi theo đều không có đuổi qua. Giang Công Công tìm ta chuyện gì? Phong Nghiên Sơ hơi chắp tay một cái toàn bộ làm như tạ lỗi. Ai nha, xem như bởi kịp. Ta liền chậm trễ như vậy một hồi, ngươi liền không thấy tăm hơi. Giang Vinh Hải đang khi nói chuyện, nhìn về phía lây sau lưng bưng lấy một tiểu thái giám, sau đó háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, Phong Tu Soạn, mặc dù giao thừa yến đã kết thúc, nhưng bệ hạ sớm đã nói qua ban thưởng ngài một đạo phỉ thúy hà nhân. Phong Nghiên Sơ lúc này mới nhớ tới, liền hội cung kính tiếp nhận hộ, thần Phong Nghiên Sơ tạ bệ hạ ban thưởng đồ ăn. Giang Vinh Hải nghe xong lời này, tốt, Phong Tu Soạn đã tiếp ban thưởng, ta việc cần làm liền hoàn thành, cáo tử. Làm phiền Giang Công Công, đi thong thả. Đưa tiền đối phương, đông nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, ba người đều là run một cái. Phong Nghiên Sơ ngẩng đầu, nguyên bản còn nắng ấm treo trên cao bầu trời, chẳng biết lúc nào thay đổi mặt, bị kín vẻ lo lắng, nhìn thời tiết này không chừng muốn tuyết rơi, chúng ta vẫn là đi nhanh điểm à. Ai ngờ vừa ra cung môn, gió lạnh đã lôi cuốn lấy tuyết mịn nhào tới trước mặt, bên hai ngoại trừ lạnh gió đang gào thét âm thanh, còn truyền đến phụ thân Phong Giản Linh la lên, Nhị Lang, muốn tuyết rơi, nhanh lấy điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại nhận lấy tự thân vật phẩm hai người, nói rằng, Trần Đại Lang, Thế tử điện hạ, ta đi trước một bước. Hai người kia cơ hồ là đồng thời quay đầu khoát tay, tốt, ngày khác lại ước. Phụ tử ba người vừa lên xe ngựa, Phong Giản Linh liền hỏi, Tam Lang bây giờ học như thế nào? Sang năm võ thí khoa khảo có thể có hy vọng? Phong Nghiên Sơ than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, nhi tử cũng không rõ ràng, bất quá gần nhất xác thực cố gắng rất nhiều, không dùng người thuốc, cũng đã an bài tốt thời gian. Phong Giản Linh nghe xong gật đầu nói, mà thôi, dù sao luyện thời gian quá ngắn, thứ tự tốt là không cần suy nghĩ, chỉ nhìn hắn có thể hay không có trúng tuyển tư cách. Phàm là trúng tuyển, cho dù là theo tầng dưới chốt nhất làm lên, chỉ cần chính hắn cố gắng, trong nhà sẽ giúp bận bịu nghĩ một chút biện pháp, tương lai cũng không sai được. Trước đó đối tam tử tập võ chuyện, hắn cũng không để ở trong lòng, cho đến hôm nay thứ tử tại bệ hạ trước mặt lộ mặt, liền minh bạch Phong gia cơ hội tới. Phong Nghiên Khai cũng nói, dù cho sang năm chưa trúng, phía sau còn có cơ hội, bệ hạ vì tăng cường võ tướng thực lực, tất nhiên sẽ lần nữa cử hành võ thí khoa cử. Bản triều đối võ thí còn lâu mới có được văn thí coi trọng như vậy. văn thí trên cơ bản mỗi 3 năm liền sẽ có một lần, cái này cũng chưa tính nhân khoa. Mà võ thí lại muốn nhìn triều đình ý tứ, nhớ tới mới cử hành. Như nghĩ không ra, khả năng liên tiếp thật nhiều năm đều không có, đây đã là trạng thái bình thường. Làm xe ngựa đến Võ An hầu phủ trước cửa lúc, tuyết đã hạ lớn, thiên địa bị một mảnh lụa trắng bao phủ, hứa là bởi vì ăn Tết, trên đường không nhìn thấy một cái người đi đường, chỉ có hầu phủ trước thủ vệ hạ nhân, sớm chờ Phong gia phụ tử. Phong Nghiên Sơ cũng không đội vã đi cho lão thái thái thỉnh an, mà là về trước viện tử của mình. Vừa mới tiến cửa sân, Vương Cẩm Nương liền đã đang chờ. Nàng nhìn thấy nhi tử trên bay, trên đầu đều dính đầy tuyết, một bên hỗ trợ đập quét lấy, một bên đem người nên vào nhà bên trong, nhị lang, tiến nhanh phòng sấy một chút lửa ấm áp, đừng có lại cảm lạnh. Phong Nghiên Sơ thấy thế cười nói, di nương, ta ngược lại thật ra còn tốt, hôm nay giao thừa, ngươi sao không nghỉ ngơi, hoặc là chơi một chút. Ta cái này một năm tròn lúc nào thời điểm chơi không được, hôm nay ngươi tiến cung tham gia giao thừa yến, có thể thuận lợi. Từ khi nhị lang đi trong cùng, Vương Cẩm Nương vẫn nhớ. Dù sao có thể đi đó cũng đều là đại nhân vật, sơ ý một chút đắc tội người, còn không biết đối phương sẽ làm cái gì ngáng chân. Mọi chuyện đều tốt, cũng không xảy ra cái đại sự gì, chính là vui chơi giải trí, thưởng một thưởng rừng múa. Phong Nghiên Sơ đang khi nói chuyện, đem trên người triều phục thời ra, cũng thay đổi ngày thường ở nhà lúc y phục, bởi vì một hồi còn muốn đi lão thái thái nơi đó thỉnh an, cho nên bên ngoài còn khoác lên một cái áo khoác. Hắn nói chuyện thời điểm liền ra phòng, di nương, ta muốn đi tổ mẫu nơi đó một chuyến, còn không biết lúc nào thời điểm trở về đâu, ngài đừng đợi uổng công lấy, lại đi về trước đi. Vương Cẩm Nương cầm lấy rủ ra khỏi phòng hô, tốt xấu miễn cưỡng khen. Bởi vì phong tuyết quá lớn, Phong Nghiên Sơ chỉ có thể hai con mắt híp lại, khoát tay nói, không cần rồi, lớn như thế gió, bung rủ cũng vô dụng, ngài đi về trước đi. Ai ngờ vừa tới lão thái thái nơi đó, Phong Giản Linh cùng Phong Nghiên Khai sớm đã tới, thậm chí đem giao thừa bữa tiệc chuyện đã xảy ra, một năm một mười đều nói hết. Phong Nghiên Sơ mới vừa vào cửa, liền có nha hoàn lập tức tiến lên tiếp nhận cởi áo khoác, một bên thay hắn quét sạch trên người tuyết, một bên trong chiều đầu hô, nhị lang quân tới rồi. Hắn mới tiến vào nội đường, đang muốn hành lễ, liền bị lão thái thái kéo lại. Khi ở trên người hắn đập hai lần, máng, ngươi dạng này mạo hiểm, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, có thể từng nghĩ tới trong nhà. Thấy lão thái thái nước mắt đều nhanh chảy xuống, hắn vội vàng thỉnh tội, tổ mẫu, ngài đừng nóng giận, là tôn nhi lô mắng rồi. Đại nương tử cũng tới trước quy nhủ, mẫu thân, cũng may nhị lang năng lực xuất chúng, như thế cũng coi là vào bệ hạ mắt, năm hết tết đến rồi, không phải hương rơi nước mắt. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn, nhị lang, ngươi thật một trưởng liền đập nát kia tây nung người xương ngực. Nhị thúc Phong Giản ngôn khí đạp nhi tử một ước, máng, mau mau im miệng, ngươi tại cái này thêm cái gì loạn? Nhị lang không chỉ có đọc sách thi trạng nguyên, bây giờ võ công cũng luyện được xuất sắc như vậy, ngươi đây có thể có một dạng có thể cầm tới người trước. Thẩm Nương Ôn Thị nhẹ khẽ đẩy nhị thúc một thành, gần sang năm mới, thật cao hứng mới tốt, làm cái gì huấn lên nhi tử đến. Tam lang cùng nhị muội Phong Nghiên Uyển nghe xong mười phần khâm phục, nhị muội càng là liên tiếp cảm thán, nhị ca thật lợi hại. Nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm thật tốt luyện võ. Tam lang cũng khen, nhị ca, không nghĩ tới ngươi võ công tốt như vậy, trước kia chưa từng nghe ngươi nhắc lên, ta nếu là có một ngày cũng có thể giống như ngươi liền tốt. Hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này liền gây nên Phong Giản Linh bất mãn, ngươi cũng biết ngươi không bằng nhị lang, nếu là ngươi sang năm liền võ thí khoa khảo tư cách đều không đạt được, cẩn thận ra của ngươi. Tam lang bị phụ thân bất thình lình quan tâm giật nảy mình, vội vàng cam đoan, phụ thân ngài yên tâm, nhi tử nhất định sẽ cố gắng. Ai ngờ Phong Giản Linh phát ra hừ lạnh một tiếng, ngươi kia là cho chính ngươi học, muốn ta yên tâm làm cái gì? Trọng yếu là muốn xứng đáng nhị lang lần này vất vả, còn muốn xứng đáng chính ngươi. Giờ này phút này, nghe xong phụ thân lời này sau mới hiểu được, vì sao lúc trước hắn đối nhị ca răn dạy lời nói như vậy quen thuộc. Chương 202, phải có kiên trì bền bỉ nghị lực. Chương 202, phải có kiên trì bền bỉ nghị lực. Bên ngoài phong tuyết đang thịnh, nhưng trong phòng lại hết sức náo nhiệt. Trước đó đại gia chỉ biết là Phong Nghiên Sơ biết võ công, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng cũng không có khái niệm. Hiện nay biết được hắn có thể một trường chấn vỡ người xương lực, liền nhao nhao yêu cầu biểu diễn một phen, tốt hơn thoáng qua một cái mắt nghiện. Cũng tỉ như Đường Minh Phong Nghiên Minh, trực tiếp ngồi Phong Nghiên Sơ bên cạnh. Chính hắn cũng không biết võ công, lại bởi vì chưa thấy qua, cho nên trông mà thèm không thôi, càng không ngừng tại thỉnh cầu lấy, nhị lang, ngươi tại giao thừa bữa tiệc phong thái ta vô duyên nhìn thấy, ngươi liền biểu thị thôi. Lúc nói chuyện, còn càng góp càng gần. Phong Nghiên Sơ là một lần lại một lần dùng ngón tay đem người đẩy ra, có gì có thể nhìn, như thật muốn nhìn, nhường Tam Lang đến. Vừa bận hắn mấy tháng này tại học võ. Phong Nghiên Minh bĩu môi ghét bỏ nói, nhìn hắn, hắn mới luyện mấy ngày, nếu như thế còn không bằng nhường hộ vệ của ta luyện cho ta nhìn đâu. Tam Lang Phong Nghiên chỉ có chút tổn thương tự tôn, nhưng lại không phản bác được, bởi vì đối phương lời nói làm thật. Bất quá từ khi nhị ca dạy bảo chính mình đến nay, hắn còn chưa hề thấy đối phương hiện ra qua thực lực chân chính. Giờ phút này, hắn cũng ánh mắt tỏa sáng, nhị ca, ta biết mình học thời gian quá ngắn, ngươi vừa vặn để cho ta mở mắt một chút, thuật thì có thể minh bạch hai ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nhị muội Phong Nghiên Uyển liên tục gật đầu, long đưa Phong Nghiên Sơ cánh tay nói, nhị ca, ngươi liền phơi bày một ít, ta cũng nghĩ nhìn. Phong Nghiên Sơ bị phiền không được, dương mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hắn. Lão thái thái càng là nói rằng, trong nhà mình lại là huynh đệ tỷ muội nhóm muốn nhờ, ngươi liền đồng ý đi. Kỳ thật chính nàng cũng nghĩ nhìn. Phong Nghiên Sơ thấy lão thái thái đều nói như vậy, thở dài nói, mà thôi, liền cho các ngươi bộc lộ tài năng a. Cái này vừa mới dứt lời, tất cả mọi người mắt không chấp chăm chú nhìn. Hắn sau đó háng giọng một cái, nói, kỳ thật bất luận là học văn vẫn là tập võ, đều là giống nhau, phải có kiên trì bền bỉ nghị lực. Cũng tỉ như viết chữ, một ngày không luyện, chỉ có ngươi tự mình biết. Nhưng một năm không luyện, tất cả mọi người sẽ phát hiện ngươi bước lui, tập võ tự nhiên cũng cần mỗi ngày chăm học khổ luyện. Chỗ này có hạn, ta liền biểu diễn một lượt 8 ký. Lúc nói chuyện đi hướng một bên Lục Giác Hưng ấy, từ phía trên chậu hoa bên trong lấy xuống một chiếc lá, tiếp tục nói, kỳ thật những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong viết phi hoa trích diệp có thể giết người tuyệt đối không phải nói ngoa, chỉ là cần võ công đạt tới trình độ nhất định mới có thể, hơn nữa còn muốn có rất mạnh chính xác cùng bắt thịt, cùng nội công. Hắn đem hái xuống kia cái lá cây kẹp trên ngón tay ở giữa, quay đầu nhìn về phía Tam Lang, dùng ánh mắt ra hiệu trên bàn chén trà, dặn dò nói, Tam Lang, dùng sức đem chén trà ném về không trung, chú ý, cách đại gia xa một chút. Toàn bộ quá trình, Tam Lang đều hết sức chăm chú nhìn xem. Thằng đến nghe thấy nhị ca gọi hắn, cái này mới phản ứng được, theo khoảng cách gần nhất trên bàn cầm lấy chén trà, đột nhiên ném không trung. Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng, chén trà đã trên không trung vỡ ra, mảnh vỡ của ứng thanh bay tới mặt đất. Dù cho có chuẩn bị, đại gia vẫn là bị thanh âm này giật mình kêu lên. Lão thái thái là lần đầu tiên thấy Tôn Nhi biểu hiện ra võ công, trong lòng mười phần chấn kinh. Khi thấy vỡ vụn cái chén sau, liền cũng nhịn không được nữa, nhường Trúc Khê nhặt lên một cái mảnh vỡ tinh tế dò xét. Ông trời của ta, thật tốt một cái chén cứ như vậy nát. Đây là sợ hãi thán phục ngữ điệu, nếu là rơi vào không biết rõ tình hình người trong hai, còn tưởng rằng là đau lòng chén trà. Đường Minh Phong Nghiên Minh cũng nhặt lên mảnh vỡ đi nhìn, đồng thời sờ lấy cổ của mình, cảm thán nói, may mắn là mảnh sứ vỡ, cái này nếu là cổ của ta, chỉ sợ giữ không được. Thẩm Nương cùng Nhị Thúc Nguyên Bản xích lại gần nhìn kỹ, nghe xong Nhi Tử nói lời, hai người đồng thời đập Nhi Tử một chút, châm miệng một lời, nói nhăng gì đấy. Cùng người bên ngoài khác biệt, Tam Lang Phong Nghiên chỉ thấy một màn này, chỉ cảm thấy giữa hai người chênh lệch giống như là trời, bắt cái đầu thở dài, nhị ca lợi hại như vậy, ta lúc nào thời điểm có thể theo kịp a. Nhị muội Phong Nghiên luyện chỉ cảm thấy khâm phục, trong nội tâm nàng đã kế hoạch tốt tiếp xuống huấn luyện, nghe thấy ba ca, trận nhìn đối phương một cái, đừng muốn mơ tưởng xa vời, nhị ca đây chính là tự tiểu luyện tập, tới hôm nay tối thiểu nhất cũng phải có tầm 10 năm a, ngươi đây, mới luyện bao lâu? Trưởng tỷ Phong Nghiên mẫn nhịn không được vỗ tay nói, nhị lang, ta nhìn cùng lần trước so sánh, công phu của ngươi lại có bổ ích. Phong Nghiên sơ cười nói, tỷ tỷ quá khen rồi, bất quá quả thật có chút tiến bộ, tối thiểu có thể địch nổi Tôn Diên Nhiên. Kia tiến bộ cũng không nhỏ, ta nhớ được lần trước hai ngươi tỷ thí, ngươi còn thua với hắn nữa nha. Phong Nghiên mẫn vừa cười nói xong lời này, liền phát giác không đúng, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Đại nương tử càng là thốt ra, ngươi đã sớm biết nhị lang tập võ sự tình. Phong Nghiên mẫn nhìn Phong Nghiên sơ một cái, thấy đối phương chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, lúc này mới nói, cũng không bao lâu, nữ nhi cũng là tại hắn hương thí kết thúc sau, mới biết. Giờ phút này, Phong Giản Ninh không thể không thừa nhận, thứ tử thiên phú dị bẩm, sau đó lại nhìn về phía còn tại choáng váng tam tử, ngựa khí biến nghiêm túc lên, Tam Lang, về sau đi theo ngươi nhị ca thật tốt học, nếu để cho ta biết ngươi lười biếng tránh nhàn, bất luận hắn phạt không phạt, ta trước không tha cho ngươi. Cho đến lúc này, lão thái thái mới tổng kết tính nói, xem như nhường đại gia mở rộng tầm mắt. Thanh Mai, đem mảnh vỡ thu thập, làm bị thương người có thể sẽ không tốt. Chẳng biết lúc nào, thiên dần dần tối, bên ngoài gió mặc dù ngừng, có thể tuyết vẫn như cũ còn rơi xuống, toàn bộ võ an hầu phủ đèn đuốc đều đã thắp sáng, nên đón một năm mới. Trong phòng, mấy đứa bé dựa theo quy củ, từng cái cho các trưởng bối dập đầu thỉnh an, lĩnh tiền mừng tuổi. Tới Phong Nghiên sơ lúc, hắn từ chối, đại ca chưa muốn, Tôn Nhi tự nhiên cũng không cần, hiện nay ta đã làm quan, trưởng thành, sao tốt tiếp tục muốn tiền mừng tuổi. Huống chi trong nhà không chỉ có không có để cho ta nộp lên bổng lộc, còn tiếp tục cung ứng lấy Quảng Lâm hẻm chi phí, đã rất xấu hổ. Cái này khiến lúc đầu đã tiếp tiền mừng tuổi Phong Nghiên Minh, tay đình chỉ ở giữa không trung, thu cũng không phải, còn cũng không phải. Thẳng đến Phong Nghiên Sơ nói lời kế tiếp, huynh đệ của hắn tỷ muội cùng ta hai khác biệt, tự nhiên có thể tiếp lấy. Phong Nghiên Minh nghe xong, lúc này mới cười hì hì đem tiền mừng tuổi thu. Chương 203, quan trưởng như bực sâu, cần phải chú ý cẩn thận. Chương 203, quan trưởng như bực sâu, cần phải chú ý cẩn thận. Năm sau, Phong Nghiên Sơ như thường lệ đi Hàn Lâm viện. Vừa bước vào đại môn, liền phát hiện đồng liêu đợi hắn cùng ngày xưa khác biệt, có thể xác thực nói là nhiệt tình rất nhiều. Thị độc Trương Vọng vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức tiến lên bắt chuyện, thần tình kích động nói, Phong đại nhân, ta đều nghe nói, ngươi một trưởng đem kia Tây Đung người xương ngực đập nát, cuối cùng bất trị mà chết rồi. Còn chưa chờ Phong Nghiên Sơ trả lời, kiểm điểm Lưu đại nhân cũng khen, Phong đại nhân, tốt, ngươi thật là cho chúng ta Hàn Lâm viện tăng thể diện a. Trương Vọng gật đầu cùng giọng nói, đúng vậy à, hiện tại phàm là nghe qua chuyện này người không có không tán, những cái kia Tây Đung sứ thần quá phép lối, nhiều lần khiêu khích đại thịnh, đáng đời. Muốn nói đồng liêu nhiệt tình ngược lại cũng thôi, ngay cả Hàn Lâm viện học sĩ Chu đại nhân đều đúng Phong Nghiên Sơ có mấy phần sắc mặt tốt, thậm chí còn cố ý đem hắn gọi đi nói một phen. Phải biết vị này Chu đại nhân không thích nhất những cái kia vân quý xuất thân người, cho nên cho tới nay đợi hắn mười phần lãnh đạm. Mà Hạ Tử Kính là khoa khảo hạng hai, không hề cảm thấy chính mình so Phong Nghiên Sơ chênh lệch. Huống chi hắn xuất thân thư hương môn đệ, tại còn không biết nói chuyện thời điểm, liền bị dạy nhận thức chữ, cho nên hắn mặt thượng khán mười phần khách khí, thực tế trong lòng là tồn lấy một cỗ ngạo khí. Nhưng bây giờ biết được Phong Nghiên Sơ trước đó không chỉ có muốn đọc sách, còn muốn tập võ, lại hai loại đều làm rất tốt thời điểm, trong lòng ban đầu kia cố cao ngạo chi khí không khỏi tản, thậm chí còn chủ động cùng đối phương nói tới nói lui. Làm Phong Nghiên Sơ nghe được Hạ Tử Kính cùng chính mình chào hỏi lúc, trong lòng còn kinh ngạc một nhỏ hạ. Dù sao, hắn coi như hiểu rõ người này, nhìn xem bình dị gần gũi, kỳ thực hết sức ngạo khí. Nếu không phải cố kỵ, đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đồng liêu, ngày xưa đối phương gặp hắn nhiều nhất mỉm cười gật đầu mà thôi. Cùng Hạ Tử Kính so sánh, Thám Hoa Lang Triệu Hoài Húc liền linh hoạt rất nhiều. hắn là loại kia cùng ai cũng có thể nói lên hai câu nói người, thậm chí cùng cổng gồng gánh tử bán điểm tâm tiểu phiến đều có thể trò chuyện hai câu. Trước đó liền nghe nói Phong đại nhân kỵ xạ cao mình, không nghĩ tới cái này một thân công phu càng là siêu quần mặt thụy. Triệu đại nhân khách khí, bất quá là lung tung luyện. Phong Nghiên Sơ cùng người này cũng biết nói lên vài câu, nhưng muốn nói quan hệ có nhiều gần, đó là không có khả năng, thậm chí so ra kém Trương Vọng. Triệu Hoài Húc cười nói, Phong đại nhân tổ tiên đây chính là võ tướng, tự nhiên là gia học uyên thâm. Một phen hàn huyên qua đi, Phong Nghiên Sơ liền tiến vào một ngày công tác ở trong. Bệ hạ lúc trước nói muốn ban thưởng hắn, thật là thời gian đã qua đã vài ngày, ngay tại hắn coi là còn không biết muốn kéo tới khi nào, lại nhận được một lệnh tuyên truyền. Càng đem hắn trực tiếp điều đi binh bộ, tại võ tuyển thanh lại ti bên trong mặc cho một cái đang lục phẩm chủ sự chức vụ. Đừng xem thường chương này điều lệnh. Cảm thấy 3 năm sau tán quán khảo thí, ưu hạng nhất giữ lại quán, trở thành Hàn Lâm viện chính thức quan viên. Trung đẳng mới có thể đảm nhiệm quan ở kinh thành. Thứ đẳng ngoại phóng địa phương làm quan, mà Phong Nghiên Sơ bất quá là tiến vào binh bộ mà thôi, tương đương với được cái trung đẳng. Có thể khác nhau chính là, người khác còn muốn chịu bên trên 3 năm mới có thể tham gia tán quán khảo thí. Phong Nghiên Sơ không chỉ có không cần tham gia khảo thí, còn sách 2 năm trước nữa được trao tặng chính thức chức quan, mà lại là theo lục phẩm tu soạn thăng lên làm đang lục phẩm binh bộ chủ sự, cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Cái này rõ ràng là vào bệ hạ mắt là muốn bồi dưỡng đối phương. Những này chưa ra Hàn Lâm viện người, còn chưa tham gia tán quán khảo thí, tiền độ như thế nào cũng chưa biết, có thể Phong Nghiên Sơ tiền độ là mắt thường gặp muốn tốt rồi. Cho nên điều lệnh vừa hạ, rất nhiều người đều đến đây chúc mừng. Hàn Lâm viện học sĩ Chu đại nhân nghe xong cũng chỉ là thở dài, dạng này người có năng lực một khi bị phía trên nhìn thấy, hoặc là chính mình có phương pháp, cũng sẽ không thời gian dài chờ tại Hàn Lâm viện, nơi này đối bọn hắn đến nói không lại là một cái trung chuyển chi địa. Trước đó Trương Vọng chính là tán quán khảo thí ưu dị người, vốn cho là sẽ tiền độ như gấm. Có thể ưu tú lại có thể thế nào, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là đang lục phẩm thị độc, lên chức vô vọng, chỉ có thể chịu đựng. So sánh với người bên ngoài, hắn chúc mừng âm thanh hâm mộ bên trong nhiều một chút chân thành, chúc mừng à, Phong tu soạn, không, là Phong chủ sự. Đoạn này thời gian, hắn hết sức cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, chính là vì tương lai có mớn, hy vọng ngày sau có cơ hội thăng một quan nữa trước. Kiểm điểm Lưu đại nhân cũng tiến lên trước, hắn cùng Trương Vọng cảnh ngộ giống nhau y hệt. Bất quá, hắn là lần trước tiến sĩ, lúc ấy cũng là hùng tâm tráng trí. Có thể cho đến ngày nay mới hiểu được, mặc dù tán quán khảo thí rất trọng yếu, nhưng khi đó ưu dị cũng không thể hoàn toàn quyết định, người tương lai quan đồ liền nhất định rất tốt, càng nhiều là nhìn nhân mạch. Hắn chắp tay nói, chúc mừng Phong đại nhân, chúc mừng Phong đại nhân. Giờ phút này, Triệu Hoài Húc là thật hâm mộ, chớ nhìn hắn ra cảnh không tệ, còn thi đậu tháng hoa lang, đối với người nào đều là một mảnh hòa khí. Nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, trong nhà ngoại trừ chính mình không một người làm quan. Hắn không có những cái kia quan lại từ đệ phương pháp, cũng cùng xuất thân huân quý Phong Nghiên Sơ khác biệt, đối phương phụ thân không chỉ có trên thân treo võ an hầu tước vị, vẫn là lại bộ tả thị lang, dù cho không có vào bệ hạ mắt, tương lai cũng là tiền đồ không lo, mà hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên tại Chu đại nhân biểu hiện ra không thích về sau, có ít người dần dần xa lánh đối phương, hắn lại không có cùng gió. Giờ phút này, Triệu Hoài Húc cười ha ha lấy, phản phất là chính mình thăng lên quan đồng dạng, chúc mừng Phong đại nhân, có chuyện tốt như vậy, ngươi cần phải mời khách ăn cơm à. Những người còn lại cũng nhao nhao ồn ào, cảm thấy Phong Nghiên Sơ xuất thân phú quý không thiếu tiền. Có người muốn nhân cơ hội ăn hồi, có người đơn thuần cảm thấy có thể ăn một bữa tốt, còn có người muốn nhân cơ hội lại kéo chắp đối. Có thể trong những người này, có một bộ phận quả thực ngày bình thường chờ Phong Nghiên Sơ lãnh đạm gấp, còn có một bộ phận thì ngay cả lời cũng không nói hơn mấy câu. Hắn không hề cảm thấy một bữa cơm liền có thể khiến cái này người đối với mình đổi mới. Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không làm kia oan đại đầu. Ngay hôm đó, mở tiệc chiêu đãi đồng liêu về sau, Phong Nghiên Sơ liền trở về Võ An hầu phủ, dù sao cũng là chuyện tốt, vẫn là phải cho nhà nói một tiếng. Vừa trở về, liền nghe phụ thân Phong Giản Linh nói rằng, ngươi bị bệ hạ mặc cho binh bộ chủ sự chức vụ, nhất định là bởi vì giao thừa bữa tiệc ngươi cùng Ngạch Nhĩ Đa La quyết đấu. Bây giờ trong triều võ tướng thiếu thốn, cầm binh sự tỉnh quan văn càng ít, nếu không cũng sẽ không một trì hoãn gần một tháng, mới khiến cho Hình Miễn kiêm nhiệm binh bộ thượng thư chức vụ. Hơn nữa đầu xuân sau, các nơi vũ cử liền phải vào kinh tham gia võ thi khoa cử, đây vốn chính là binh bộ chủ trì, cho nên nhất định bận rộn, không thể so với Hàn Lâm viện thanh tịnh. Nói đến chỗ này, vẫn như cũ không yên lòng căng dặn, ngươi lần này xem như vào bệ hạ mắt, rơi đối với người khác trong mắt chỉ sẽ cảm thấy ngươi tiền đồ như gấm, nhưng tương tự lòng người khó dò, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, lại quan trường như vực sâu, cần phải chú ý cẩn thận. Phong Nghiên Sơ nghe xong gật đầu nói, phụ thân yên tâm, nhi tử biết nên làm như thế nào. Chương 204, trời còn chưa sáng, ngươi muốn làm gì? Chương 204, trời còn chưa sáng, ngươi muốn làm gì? Ngày kế tiếp, Phong Nghiên Sơ mang theo bổ nhiệm trực tiếp đi binh bộ báo đến. Cùng Hàn Lâm viện khác biệt, bệ hạ đối binh bộ tiến hành điều chỉnh lớn. Rất nhiều quan viên chức vị đều xuất hiện biến động, lại thêm năm nay còn có võ thí khoa khảo, cho nên khi hắn bước vào binh bộ một phút này, liền phát hiện từ trên xuống dưới đều bận bịu cùng đá loa dường như. Hình Miễn vốn là dẫn tuần thành vệ chức vị, bây giờ còn kiêm nhiệm binh bộ thượng thư chức. Hắn không chỉ có phải xử lý binh bộ chuyện, còn phải xử lý tuần thành vệ sự vụ. Cho nên Phong Nghiên Sơ thậm chí phát hiện nơi đây thỉnh thoảng còn có tuần thành vệ người xuất hiện. Khi hắn mang theo bổ nhiệm đi vào Hình Miễn chỗ lúc, đối phương mới đưa một người đánh phát ra ngoài. Thằng đến nghe thấy vào cửa thanh âm, lúc này mới thông đội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "À, ngươi bổ nhiệm xuống tới. Ngươi tất nhiên sẽ võ, lại là văn khoa chẳng nguyên, nghĩ đến thêm chút lịch luyện liền có thể cầm binh sự tình, cho nên ta liền hướng bệ hạ đề nghị, để ngươi sớm đến binh bộ mặc cho võ khố thanh lại ti chủ sự, tốt mau chóng học tập vào tay, dù sao năm nay võ thí khoa cử tức sẽ bắt đầu. Phong Nghiên Sơ chắp tay nói, hạ quan nhận Mông đại nhân coi trọng tiến cử, nhất định dốc hết toàn lực. Hình Miễn thực sự quá bận rộn, có thể nhịn chút thời gian cùng hắn giảng bên trên hai câu nói, đã biểu hiện ra xem trọng ý tứ. Nói đến chỗ này liền chuẩn bị đuổi người ra ngoài, lập tức gật đầu nói, ngươi muốn có năng lực mới được, nếu không bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, ngươi lại đi xuống đi. Là, đại nhân, hạ quan cáo lui. Phong Nghiên Sơ nghe xong trực tiếp đi ra ngoài, dù sao hắn còn muốn đi bái gặp một chút An Huệ Tự An Tị Lang, nếu như dựa theo quan hệ, hắn cùng đối phương vẫn là thân thích. An Huệ Tự có phụ thân là Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ chất tử, cho nên hai người bọn hắn là biểu huynh đệ. Từ đối phương theo địa phương điều vào kinh thành đến nay, kia có thể nói là nương tựa theo năng lực một bước lên mây, không đến 10 năm an vị lên binh bộ thị lang vị trí. Binh bộ lúc đầu có tả hữu hai tên thị lang, làm sao lần này binh bộ dung chuyện, lại nhất thời không có nhân tuyển tốt, cho nên An Huệ Tự cái này thị lang liền trở thành Hình Miễn vô cùng trọng yếu giúp đỡ. Đi An Thị Lang chỗ, đối phương quả nhiên 10 phần bận rộn. Chờ hắn chào sau, cũng chỉ vội vàng ngẩng đầu nói câu, "Ân, hôm nay là năm sau khai triều ngày thứ hai, binh bộ chính vụ trọng chất, ngươi là võ khố ti chủ sự, đi trước làm quen một chút." Đối phương bận quá, Phong Nghiên Sơ cũng chỉ là vội vàng bái kiến sau thì rời đi. Kỳ thật An Huệ Tự bản nhân đối với võ An Hầu cũng không có hảo cảm giác đối phương bất luận là nguyên nhân nào, cũng không nên quá yếu nhập vào đích, có phần này ăn ý tâm tư, còn không bằng thật tốt ban sai. Nhưng hắn đối Phong Nghiên Sơ vẫn rất có hảo cảm. Trong lòng hắn, đối phương khi còn bé bất quá là một cái có chút khôn bặt, lại hết sức tinh lịch hải tử mà thôi. Thật không nghĩ đến chính là, đột nhiên có một ngày, đối thuận tiện đi Long An tự khổ độc, còn thi đậu Trạng Nguyên, thậm chí không biết lúc nào thời điểm lại tinh thông võ nghệ, tại giao thừa bữa tiệc rực rỡ hào quang. Lần này, võ khố ti bởi vì liên quan đến đầu cơ trục lợi binh khí, cho nên coi là thay máu. Làm Phong Nghiên Sơ vào cửa sau, nhìn thấy mọi người tất cả đều bận rộn, vẫn là Tôn Diên Nghiên Ngũ Thúc Tôn Mậu Tôn Biên ngoại lang trước hết nhất trông thấy hắn. Hướng đám người mở miệng nói, "Phong chủ sự tới, chư vị đều dừng lại, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là chúng ta võ khố ti tân nhiệm chủ sự, Phong Nghiên Sơ, Phong chủ sự." Bận rộn đám người nghe thấy thanh âm sau, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ vân an, gặp qua Phong chủ sự. Phong Nghiên Sơ thấy thế cũng đáp lễ lại. Cho đến Tôn Mậu nói, "Đều mau lên." Những người còn lại lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu trong tay sự vụ. Hạ quan gặp qua Tôn đại nhân. Phong Nghiên Sơ lúc này mới có thời gian một lần nữa bái thấy đối phương. Không nghĩ tới Tôn Mậu thấy này liên tục bắt tay, mệt mỏi trong giọng nói mang theo một chút lòng lẻo, "Ta cùng ngươi nhị thúc quen biết, hơn nữa ngươi cùng Duyên Niên lại là bạn tốt, không cần đa lễ." Kế tiếp liền dẫn Phong Nghiên Sơ giới thiệu quanh mình tình huống, "Ngày xưa chúng ta võ khố ti cũng không phải là bận rộn nhất, bởi vì đã xảy ra đầu cơ trục lợi binh khí một chuyện, lại năm nay lại có võ thí khoa cử, cho nên bận rộn chút." Lại chỉ vào đang bận rộn đám người, giới thiệu nói, "Bọn hắn là chủ yếu phụ trách văn thư, hồ sơ, thúc đốc chờ nội bộ việc vặt vãnh ti vụ, thư lại, còn có một số điện lại, tích lũy điện, kho làm chờ chứa nhập lưu." Nói đến đây nhấn mạnh, chớ xem thường những người này, mặc dù phẩm cấp thấp, nhưng vị trí trọng yếu, nếu không có bọn hắn, chỉ sợ liền cơ bản công tác đều không thể tiến hành. Về phần chúng ta võ khố ti phía trên là Tiết Vinh Tưởng Tiết Lang Trung, cũng là năm trước mới bổ nhiệm. Bởi vì võ thi khoa cử chuyện, sáng sớm liền đi lễ bộ, còn không biết lúc nào thời điểm trở về đâu, muốn gặp cũng thấy không đến. Người mới đến, rất nhiều nơi còn rất lạ lắm, hôm nay trước làm quen một chút. Là, hạ quan đa tạ đại nhân, hôm nay binh bộ mọi việc phong phú, làm phiền đại nhân giảng giải. Phong Nghiên Sơ lần nữa hành lễ bái tạ. Từ khi Tôn Chi Vi đi phía Bắc, bệ hạ liền đem Tôn Mậu điều nhập binh bộ võ khố ti là viên ngoại lang, nếu không trước kia mặc cho binh bộ võ khố ti lang trung bộ kia đức hạnh, chỉ sợ liền phía Bắc các tướng sĩ binh khí cũng dám theo thứ tự hàng ái. Bây giờ, bệ hạ đem Tiết Vinh Tường điều nhập binh bộ là lang trung, cũng là thấy nó làm. Nếu là cùng tiền nhiệm lang trung đức hạnh không hay, hai người kia kết cục tự nhiên cũng giống vậy. Bất quá, chỉ là không làm tốt, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng đoán chừng sẽ bị biếm đến xa xôi chi địa. Tiết Vinh Tường khó khăn mới từ địa phương lần trước đến, lại làm sao có thể lại trở về? Từ khi Phong Nghiên Sơ nhậm chức binh bộ chủ sự sau, liền bận rộn. Thời gian dần trôi qua, trở về càng ngày càng muộn, tự nhiên là dám không quản được Tam Lang Phong Nghiên Chỉ. Có thể mắt thấy võ thí khoa cử thời gian đã gần đến, hắn liền đem quyền lực trong tay giao cho Mộ Sơn. Ngay tại Tam Lang coi là nhị ca đã rất nghiêm khắc, không nghĩ tới Mộ Sơn chỉ có hơn chứ không kém. Ngay hôm đó, trời còn chưa sáng, thậm chí có thể trông thấy chấm chấm đầy sao, Tam Lang đang ngủ say lúc, Mộ Sơn liền đã xuất hiện tại cửa của hắn. Đông đông đông, đông đông đông. Trong ngủ mê Tam Lang, rốt cục bị liên tiếp không ngừng tiếng đập cửa đánh thức, khép mắt hỏi: "Ai vậy?" Ngoài cửa truyền tới một trầm muộn thanh âm, "Là ta, Mộ Sơn." Trong phòng mở tối, ngoài phòng càng là đen nhánh. Tam Lang nghĩ mãi mà không rõ, đối phương giờ phút này xuất hiện ở ngoài cửa nguyên nhân. Chỉ là đột nhiên bị đánh thức, tâm tình mười phần không vui, thanh âm bên trong liền đem cái này không kiên nhẫn mang ra ngoài, "Cái này trời còn chưa sáng đâu, ngươi muốn làm gì?" Vẫn như cũng là kiêng ngột ngạt không gợn sóng thanh âm, rời giường, luyện võ. "Mộ Sơn, ngươi muốn không nghe một chút chính mình nói chính là cái gì? Trời còn chưa sáng đâu." Tam Lang nói xong lời này cũng không chịu được nữa, tiếp tục nhắm mắt lại ôn lại mộng đẹp. Chương 205, lúc ấy mê man coi là đang nằm mơ. Chương 205, lúc ấy mê man coi là đang nằm mơ. Mộ Sơn từ trước đến nay ít lời kịp lời, lại nhận lý lẽ cứng nhắc, nghe trong phòng không có động tĩnh, lại gõ lên cửa. Đông đông đông, đông đông đông. Chỉ là thanh âm này lại cũng không thể đánh thức sâu ngủ Tam Lang, lại đem ở tại cách đó không xa Phong Nghiên Uyển đánh thức. Nàng mở hai mắt ra, hướng nghỉ ở gian ngoài trên giường San Hô nói, "San Hô, ngươi đi nhìn một cái chuyện gì xảy ra." San Hô kỳ thật cũng bị thanh âm này đánh thức, khoác lên y phục đi ra ngoài nhìn lên. Tam Lang Quân ngoài phòng lại đứng đấy một người, Hạ Tử Nhãn nhìn một lúc lâu, mới phát hiện là Mộ Sơn. Trở về phòng sau nhân tiện nói, cô đương, là Mộ Sơn, hắn đang đứng tại Tam Lang Quân ngoài phòng gõ cửa đâu, chỉ là không gặp trong phòng có động tĩnh. Giờ phút này, Phong Nghiên Huyền đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi dậy nói, nhất định là gọi Tam ca lên luyện võ. Ta nghe người ta nói, Mộ Sơn bọn hắn trước đó trong phủ huấn luyện lúc, vân hộ vệ mười phần nghiêm khắc, giống như cũng là lúc này bắt đầu luyện võ, nếu là chưa đạt tới yêu cầu sẽ còn bị phạt. Nói đến đây, nàng đã ngồi mép giường mặc vào ấm dày, ta đã thanh tỉnh, may mà cũng lên, vừa bận thẹn một thẹn Tam ca. San Hô một bên cầm đèn, vừa nói, kỳ thật Tam Lang Quân những ngày qua đã rất cố gắng. Phong Nghiên Huyền cũng không cần San Hô phục thị, chính nàng liền bắt đầu mặc vào, ngươi có biết ta nhị ca tại Long An tự đọc sách là bao lâu rời giường? San Hô lắc đầu nói, không biết, bất quá nô tỳ cũng nghe nói nhị lang quân luôn luôn khắc khổ. Long An tự chuông sớm chưa kịp giờ báo liền vang. Ta nhị ca mỗi ngày đều là nghe trong chùa chuông sớm rời giường, cho nên tại khắp trời đầy sao lúc, hắn liền lên tập võ, cho đến mặt trời mới lên ở hướng đông, trời sáng choang về sau, lúc này mới rửa mặt, ăn xong điểm tâm liền bắt đầu đọc sách. Cho nên, cùng nhị ca so sánh với, Tam ca làm còn chưa đủ. Phong Nghiên Huyền nói đến chỗ này, cũng không nhịn được tại nội tâm cảm thán. Nếu không tại sao nói nhị ca có thể khảo thí chúng trạng nguyên đâu, liền cái này khắc khổ sức mạnh, rất nhiều cử tử đều không kịp nổi. Không đầy một lát, hai người đều đã thu thập thỏa đáng, đi ra ngoài trực tiếp hướng Tam Lang chỗ ở mà đi. Mộ Sơn gõ một hồi lâu, bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến thanh âm, đột nhiên rút đao quay người. Thấy là nhị cô nương, lúc này mới thu đao chắp tay hành lễ, mạnh mẽ nói, nhị cô nương. Không có chút nào bởi vì đem đối phương đánh thức, mà tạ lỗi. Phong Nghiên Huyền đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng nhìn về phía đóng chặt cửa, trực tiếp hỏi, còn không có lên đâu. Là. Mộ Sơn thanh âm bình tĩnh như trước, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tam Lang Quân là sao như thế lười biếng. Đạt được câu trả lời, Phong Nghiên Huyền lạnh hừ một tiếng, nàng mới mặc kệ những này, còn có tâm thẹn một thẹn đối phương, nhân tiện nói, đã hắn không nghĩ tới, vậy ngươi trước dạy ta à? Là. Mộ Sơn quả nhiên không lại tiếp tục gõ cửa, xoay người đi tập võ đất trống. Song Thọ ở tại hạ nhân phòng, hắn mỗi ngày lên được so Phong Nghiên chỉ hơi sớm một chút. Ngay hôm đó, khi hắn sau khi rời giường như cũ hướng Lang Quân nơi ở mà đi, tại trải qua tập võ đất trống lúc, phát hiện một cái khiếp sợ chuyện, Mộ Sơn đang dạy nhị cô nương cùng San Hô luyện võ. Đúng vậy, chỉ có ba người bọn họ, Tam Lang Quân cũng không thấy bóng dáng. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian hướng Lang Quân nơi ở chạy tới. Lang Quân, Lang Quân, mở cửa nhanh. Đã ngủ một hồi lâu Tam Lang, nghe thấy Song Thọ tiếng kêu cửa sau, cũng dần dần tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy mở cửa. Song Thọ, ta có vẻ giống như nhớ kỹ Mộ Sơn đã từng gõ cửa, gọi ta lên luyện võ. Song Thọ nghe xong đội bằng nói, Lang Quân, bên ta mới trải qua tập võ đất trong lúc, nhìn thấy Mộ Sơn đang dạy nhị cô nương luyện võ đâu. Tam Lang vỗ đầu một cái, áo nào nói, ai nha, Mộ Sơn quả thật đến kêu lên ta. Chỉ là lúc ấy đang mê man, tưởng rằng nằm mơ. Dứt lời, tranh thủ thời gian thu thập. Sắc trời dần sáng, Phong Nghiên Sơ cũng đã đứng dậy, sau khi rửa mặt sách theo kiếm rời đi phòng. Khi hắn đến đất trống, cũng không nhìn thấy Tam Lang, cũng mặc kệ đối phương. Tam Lang vội vàng đuổi tới sau, thình lình nhìn thấy nhị ca lại đã bắt đầu luyện kiếm, lập tức sinh lòng bất an, cũng lập tức bắt đầu luyện. Ngay tại hắn coi là sẽ bị nhị ca mắng một trận thời điểm, không nghĩ tới đối phương luyện qua kiếm, chỉ hướng nhị muội cùng Mộ Sơn nói hai câu nói, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp rời đi. Cái này khiến hắn càng thêm bối rối, trong lòng càng không ngừng suy đoán, chẳng lẽ nhị ca bởi vì chính mình dậy trễ tức giận, vẫn là nói cảm thấy hắn không bằng nhị muội chịu khó, hoặc là đối với mình thất vọng. Một khi trong lòng còn có hán niệm, động tác bên trên liền có chút sơ sẩy. Cho đến một thanh âm vang lên, Tam Lang Quân, sai. Một lần nữa luyện. Phong Nghiên chỉ cái này mới phản ứng được, à Mộ Sơn, trước đó ngươi gọi ta lúc, ta ngủ mơ hồ, tưởng rằng đang nằm mơ, lần sau sẽ không. Kỳ thật hắn cũng không biết vì sao muốn đối Mộ Sơn giải thích những này, nhưng chính là nói như vậy. Cái này khiến nguyên vốn còn muốn thẹn một thẹn đối phương Phong Nghiên luyện, trong lúc nhất thời lại thật không tiện hạ thủ, thậm chí còn mở lời an ủi nói, Tam ca, ta biết ngươi mỗi ngày tập võ quá mức mọi bệnh, chỉ là mắt thấy võ thi khoa cử sắp tới, nhị ca có chính mình sự tình phải bận rộn, cho nên ngươi cũng muốn càng chăm chỉ chút mới tốt. Ta đã biết. Tam Lang hiếm thấy không có phản bác. Phong Nghiên Huyền nhịn không được tiếp tục nói, ta Di Nương nghe Vương Di Nương nói qua, nhị ca trước đó ở tại Long An tự, mỗi ngày không đến giờ mao đã lên tập võ đọc sách, ngươi thời gian càng gấp gáp hơn, tự nhiên khắc khổ hơn mới là. Ta biết. Lần này Tam Lang thanh âm càng trầm thấp hơn, hắn nhìn về phía Mộ Sơn hỏi, Mộ Sơn, nhị ca rất khắc khổ sao? Mộ Sơn tu suy nghĩ lại trước kia tình cảnh, nhẹ gật đầu, khó được nói rất nói nhiều, ân, bất luận là tại hầu phủ bên ngoài thư phòng, vẫn là tại Long An tự, hoặc là ở chỗ này, Lang Quân cho tới nay đều rất khắc khổ, hơn nữa Lang Quân không chỉ có muốn đọc sách, mỗi ngày còn muốn nhín chút thời gian luyện võ, nhìn sách thuốc. Hắn nói đến đây nhìn về phía Phong Nghiên Chỉ, chân thành nói, ngươi so ra kém. Phong Nghiên Huyền thấy Tam ca bị đả kích không nhẹ, cảm giác trên người hắn tản ra đổi phế chi khí, lập tức trấn an nói, Tam ca, cần có thể bổ bụng, khoảng cách võ thí khoa cử còn có hơn mấy tháng, ngươi muốn khắc khổ hơn một chút, bất luận kết quả như thế nào, tối thiểu ngươi hồi tưởng lại hiện tại, sẽ không cảm thấy là bởi vì chính mình chưa từng cố gắng. Nhị muội muội, cảm ơn ngươi. Tam Lang bị lời nói này đả động, một lần nữa nâng lên suy nghĩ, luyện càng thêm chăm chú. Chương 206, cắt lớn người điên. Chương 206, cắt lớn người điên. Đại thịnh võ thí còn lâu mới có được văn thí phức tạp. Những này vào kinh thành tham gia võ thí khoa cử người, sẽ ở địa phương có cái ban đầu si, thông qua ban đầu si đạt được bằng chứng sau mới có thể đến kinh thành. Mà Phong Nghiên chỉ sở dĩ không cần tham gia ban đầu si, đó là bởi vì hắn sinh ra ở Võ An hầu phủ. Triều đình đối Vân Quý Quan lại xuất thân tử đệ có ưu đãi, nếu không lấy vấn luyện của hắn lúc dài đoán chừng có chút treo. Lại nói Phong Nghiên sơ những ngày này bề bộn nhiều việc, ngày hôm đó đúng lúc gặp nghỉ mục, liền dẫn Tam Lang cùng nhị muội đi ngoài thành trang tử bên trên. Hắn ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm cung, một tay rìm dây cương, giảng giải, lại thịnh võ thi khoa khảo, chia làm nội ngoại hai trận. Ngoại trang khảo thí vũ lực, bao quát bắn trên ngựa, bộ sạ, khai ngạch cùng, nâng thạch, còn có võ nghệ. Bên trong trận cần chép lại binh tư đoạn, sáng tác sách luận. Lại nhìn về phía cách đó không xa biêm ngắm, bộ sạ, chúng ta đều là thở nhỏ luyện tập, chỉ là cái này bắn trên ngựa luyện thiếu chút. Sau đó nhìn về phía Tam Lang, ngươi bộ sạ trình độ khảo thí đủ, nhưng bắn trên ngựa lại chỉ là miễn cưỡng, cần tăng cường rèn luyện, ngươi trước tạm nhìn ta bắn một lần. Dứt lời, hắn cưỡi ngựa liền xông ra ngoài, đồng thời đắp cung kéo dây cung xạ tiễn, mũi tên trong nháy mắt chính trúng hồng tâm. Tam Lang tại làm trong cả quá trình, há hốc mồm ra, thẳng đến Phong Nghiên Sơ nói rằng, còn không tranh thủ thời gian luyện tập. A Tam Lang tranh thủ thời gian ứng thanh, cưỡi ngựa luyện tập, có thể hắn 10 mũi tên bên trong có thể có 3 mũi tên bên trên cái địa. Thậm chí cùng nhị muội so sánh đều có chút chênh lệch, trong chớp nhoáng này kích phát hắn hiếu thắng tâm, lần lượt thất bại, lần lượt suy nghĩ, lần lượt uốn nắn. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương đã luyện cấp trên, liền phân phó Mộ Sơn ở chỗ này nhìn xem, hắn thì ra trang tử, cưỡi ngựa hướng Ngũ Vị lâu mà đi. Kinh Tây Võ bị doanh trụ sở ở ngoài thành, hôm nay hắn nghỉ một ra ngoài, liền cùng Trần Trạch Văn ước tại Ngũ Vị lâu. Phong Nghiên Sơ trước hết nhất tới, hắn mới vào cửa tiểu nhị liền nhận ra, nhiệt tình tiến lên chào hỏi, tiểu nhân cho đại nhân thỉnh an, vẫn là lầu 2 vị trí gần cửa sổ. Hắn nhẹ gật đầu, chỗ cũ. Về sau theo tiểu nhị lên lầu. So với thành nội những cái kia tử quán, Ngũ Vị lâu bố trí xa xa không kịp nổi, bất quá cũng may đồ ăn còn có thể, hậu viện còn có khách sạn, cho nên có không ít người ngừng chân nơi này. Vừa ngồi xuống, điểm mấy món ăn, Trần Trạch Văn liền đến, trên người hắn thậm chí còn mặc giáp trụ. Phong Nghiên Sơ một bên đem người mời tiền đến, vừa nói, ngươi tại sao mặc cái này liền đến? Trần Trạch Văn đem trên người giáp trụ tháo xuống, dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó mới nói, các đại nhân điên rồi, từ khi năm sau liền tăng thêm huấn luyện. Ta hôm nay sở dĩ có thể đi ra, còn là bởi vì hiện ở các nơi tham gia võ thi khoa khảo người đã lục tục ngao ngoe vào kinh. Những người này trên thân đều có công phu, triều đình lo lắng bọn hắn sinh sự, liền phái người thỉnh thoảng tuần tra. Thành nội có tuần thành vệ cùng lục phiến muôn người, chúng ta không xem bảo. Nhưng là ngoài thành là Kinh Tây Võ bị doanh phụ trách, ta thừa cơ hội này đi ra. Phong Nghiên Sơ nhìn đối phương thực sự vất vả, lại nghe đối phương là đang đi tuần trong lúc đó trốn mất, bưng rượu lên ấm tay liền buông xuống, một lần nữa cho đối phương thêm vào một ly trà. Ta nói sao, ngươi tốt như vậy bưng đích xác ước tại ngoài thành, chẳng lẽ các ngươi không có nghỉ một sao? Nghe xong lời này, Trần Trạch Văn cũng có chút hề bại, thử lệnh nói, còn nghỉ một. Ta đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm gần một tháng. Ngay từ đầu cả ngày huấn luyện, hiện tại không chỉ có muốn huấn luyện, còn được đi ra tuần trà. Hắn thấy Phong Nghiên Sơ bầu rượu trong tay đổi thành trà, vội vàng kêu, ai ai ai, thế nào đổi thành trà? Ngươi đang đi tuần, thừa cơ đến Ngũ Vị lâu, còn có thể nói thành là ăn cơm, nếu là uống rượu đây chính là phạm sai lầm, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ không được uống rượu. Phong Nghiên Sơ dứt khoát cùng đối phương nói một chút điều lệ chế độ. Trần Trạch Văn thật cũng không so đo, nâng chung trà lên uống, đúng rồi, ngươi tam đệ hiện tại luyện như thế nào? Tuy nói nhà ngươi là Vân Quý không cần tham gia ban đầu si, nhưng vẫn là phải có chút bản lĩnh thật sự khả năng đi. Vừa nhắc tới nơi này, Phong Nghiên Sơ khó tránh khỏi có chút bận tâm, bên trong trận thi biết cũng không có vấn đề, chỉ là cái này bắn trên ngựa còn hơi yếu, chớ nói chi là ngoại trạng cuối cùng một hạng còn có võ nghệ tỷ thí, hắn mặc dù tiến bộ không nhỏ, nhưng lần này tham gia võ thí người thực lực rất mạnh. Đại thịnh nhiều năm chưa mở võ khảo thí, muốn tham gia người tự nhiên là nhiều chút. Ta thậm chí nhìn thấy rất nhiều võ học thế gia người cũng tới, đáng tiếc trong nhà người tổ tiên mặc dù là võ tướng, có thể ngoại trừ ngươi tự nhỏ tập võ bên ngoài, những người còn lại đều chưa từng luyện. Thật nghĩ không thông, phụ thân ngươi thả rằng cho các ngươi phối hộ vệ, cũng không để các ngươi tập võ. Tại Trần Trạch Văn trong lòng, đi quan trường cũng không phải là chỉ có văn thí khoa khảo một con đường. Phong Nghiên Sơ lắc đầu than nhẹ, nhà ta cùng người khác khác biệt, ban đầu là Thái Tông hoàng đế chính miệng hạ lệnh, nhường Võ An hầu phủ bỏ võ theo văn, nếu là liền văn thí một đường đều gây mất, nhà ta dù cho có Võ An hầu tước vị, chỉ sợ cũng ở kinh thành không tiếp tục chờ được nữa, cũng may bây giờ bệ hạ nhà ra. Ngay tại hai người đang nói chuyện lúc, ngoài cửa sổ một đám người dường như lên xung đột. Hắn ánh mắt đang dễ dàng nhìn đi ra bên ngoài, ta thế nào nhìn đánh lên, ngươi nhanh đi xuống xem một chút. Trần Trạch Văn chỉ phải lần nữa mặc vào giáp trụ, cầm lấy đao đi xuống lầu nhìn, hắn tự nhiên cũng cùng theo đi xuống dưới. Không nghĩ tới đối diện đụng tới Ngũ Vị lâu trưởng quỹ, đối phương phàn nàn khuôn mặt, nhìn thấy hai người bọn họ lập tức chắp tay thỉnh cầu, tiểu lão nhân cho hai vị đại nhân chào, còn mời hai vị đại nhân đi quên một chút, những người kia ngăn ở tiểu điểm trước cửa lên cú mắc, cái này đều lấy nhau. Có biết là vì chuyện gì? Trần Trạch Văn tâm tình rất kém cỏi, hắn khó khăn thừa dịp tuần tra chống rông ăn một bữa cơm, vậy mà xảy ra chuyện như vậy nhiễu người nhà hứng. Cái này một phát hỏi, trong nháy mắt gây nên cái này trưởng quỹ đầy bụng bực tức, miệng bên trong phàn nàn nói, bất quá là bởi vì lấy một vỏ hoa lê nhưỡng. Mấy ngày nay qua lại người đông đảo, tiểu điếm hoa lê nhưỡng bán chỉ còn một vỏ, song phương đều muốn. Có thể đưa rượu người ngày mai khả năng đến, tiểu lão nhân liền đề nghị đổi thành cái khác, có thể những người này lại không, không phải cái này hoa lê nhưỡng không thể, cái này trong lúc nhất thời, tiểu lão nhân bên trên đi nơi nào tìm dư thừa đi. Nghĩ đến song phương sớm có gấp mắc, bất quá là mượn rượu sinh sự mà thôi. Phong Nghiên Sơ nghe xong phân tích, Trần Trạch Văn 10 phần tán đồng, 8 thành chính là nói vội vã ra Ngũ Vị lâu. Phong Nghiên Sơ vừa ra cửa, liền thấy song phương đều đánh lửa nóng, hơn nữa võ công đều không kém. Trần Trạch Văn thấy thế hô to, tất cả dừng tay. Có thể những người này mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đánh nhau. Khi hắn lại nói, kinh tây võ bị doanh giáo úy ở đây, ai còn dám động thủ? Nói cho hết lời, cái này hai nhóm người mới dừng tay quay đầu đi nhìn. Chương 207, chuyện này bệ hạ sớm đã có ý nghĩ. Chương 207, chuyện này bệ hạ sớm đã có ý nghĩ. Những người này rõ ràng chia làm hai phái, trong đó cầm đầu là một cái vóc người cường tráng, trong ánh mắt hiện ra hàn quang, tuổi tác ước chừng 25-26 nam nhân. Khác một đám người dẫn đầu là một cái tuổi tác tương tự, vóc dáng hơi thấp chút nam nhân. Hai bên này dò xét qua Trần Trạch Văn cùng Phong Nghiên sơ sau, lại gặp Trần Trạch Văn mặc giáp trụ, rõ ràng là gần đây ở ngoài thành tuần tra người, tranh thủ thời gian hành lễ, gặp qua đại nhân. Trần Trạch Văn tâm tình rất kém cỏi, ngữ khí cũng không tốt, nói: "Các ngươi vì sao đánh nhau ở chỗ này? Đừng muốn cầm vì một vò hoa lê nhưỡng lấy cớ đổi ta." Cái này lời vừa thốt ra, trong nháy mắt nhường song phương im lặng. Trong đó cái kia hơi thấp chút nam nhân chắp tay nói: "Đại nhân, tiểu nhân là Thường Châu Lương Thế Vinh, bởi vì mấy ngày trước đây cùng người này lên xung đột, trùng hợp hôm nay gặp được, lại bởi vì lấy hoa lê nhưỡng chuyện phát sinh cãi vã, lúc này mới ở đây đọ sức, tiểu nhân biết sai." Một cái khác cao tráng nam nhân, rõ ràng không muốn gây nên Trần Trạch Văn quan tâm quá nhiều, phụ hòa nói: "Đại nhân, tiểu nhân Lý Minh Xuyên, ta cùng người này vốn là có chút khoe miệng, hôm nay vừa lúc gặp gỡ, song phương lúc này mới không ai nhường ai." Trần Trạch Văn thấy hai người đều không muốn nói ra tình hình thực tế, hắn cũng không muốn sâu quản, thử, thật cũng tốt, giả cũng được, nếu là tái sinh đúng sai, vậy thì từ đâu đến lăn chạy về chỗ đó. Song phương nghe xong lời này, giận mà không dám nói gì lập tức ứng. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này vào kinh mặc dù nói không chắc có thể thi đậu, nhưng khiến cho bọn hắn mất đi khoa khảo tư cách, người trước mắt vẫn có thể làm được. Sau đó, đi vào trả tiền, nhanh chóng nhanh rời đi. Trần Trạch Văn thấy song phương rời đi, lúc này mới lên lầu 2. Lại lần nữa dỡ xuống giáp trụ, ngồi phịch ở trên ghế ngồi, nhà danh nói: "Nhị lang, ngươi lần này mình mà đi, chính là loại này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, thường xuyên sẽ xảy ra, phàm là đến phiên ta đi ra tuần sát, 10 lần có thể đụng tới 5-6 lần." Phong Nghiên Sơ lông mày cao lại, thành nội vẫn còn coi là khá tốt, thế nào ngoài thành như thế thường xuyên sao? Trần Trạch Văn thở dài: "Cũng không phải, nhị lang, cạnh tranh đã bắt đầu. Ngươi đừng nhìn nhiều người như vậy đánh nhau, kỳ thực ngay tại dự thi người chỉ có cầm đầu hai người kia, còn lại bất quá là gọi tới giúp đỡ mà thôi. Những người này ở đây thành nội không dám chọc sự tình, nhưng ngoài thành liền không giống như vậy, sẽ chọn một chút cảm thấy thực lực mạnh, sau đó trong bóng tối ra tay. Cũng là không hung ác, đánh người sau còn bồi giao đối phương tiền tài, dù sao thương cân động cốt 100 ngày." Lời còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, hắn cái này mới đứng dậy ngồi xuống. Sau khi cửa mở, hóa ra là trưởng quỹ mang theo tiểu nhị phải vào đến mang thức ăn lên. Một mực chờ tới tiểu nhị bên trên xong đồ ăn, trưởng quỹ trên mặt mang cười nói: "Đa tạ đại nhân giải vây, bữa cơm này coi như là tiểu lão nhân tạ lễ." Trần Trạch Văn thua tay nói: "Không sao, việc nhỏ mà thôi." Hắn chờ trưởng quỹ ra ngoài, lại nói: "Đây cũng là ta vì sao muốn hỏi ngươi nhà Tam Lang luyện như thế nào. Năm nay không chỉ có nhiều người, lại cạnh tranh rất lớn." Nói đến đây sờ lên cằm, suy tư, thực sự không được, dứt khoát thử một lần kinh tây võ bị doanh, ngươi cũng biết năm trước cách rất nhiều người. Ta nghe nói, tháng 5 năm nay phần, kinh tây võ bị doanh còn có một trận khảo hạch, nếu là lần này không có thông qua võ thi khoa cử, dứt khoát đi thử một chút. Phong Nghiên Sơ cầm lấy đũa lại lần nữa buông xuống, ta là vì hắn tận lực, như bây giờ bất thành vậy cũng không có cách nào. Hắn vốn chính là nhạy thoát tính tình, bây giờ có thể tự mình chủ động đi học, so với trước kia đã thật tốt hơn nhiều, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Trần Trạch Văn nghe xong lời này, liền động tác ăn cơm đều dừng lại, hơi sể gần nói: "Ngươi cũng đừng mệt mỏi, ta nghe mẫu thân của ta nói, vậy hạ mặc dù rút lui công phòng doanh, nhưng dự định lại trùng kiến một chi, cho nên chuẩn bị cẩn thận vẫn còn có cơ hội." Sau đó lại nói: "Chuyện này bệ hạ sớm đã có ý nghĩ, vẫn là hình miễn hình đại nhân mới từ biên quan trở về không bao lâu, liền ứng bệ hạ yêu cầu, viết cụ thể điều lệ đưa lên, cho nên nói à, bệ hạ muốn xóa công phòng doanh không phải một ngày hai ngày." Phong Nghiên Sơ quả nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi: "Kia ngươi cũng đã biết là chừng nào thì bắt đầu?" Trần Trạch Văn kẹp lên đồ ăn một bên ăn, một bên đáp lại: "Cũng nhanh thôi, ngược lại không phải năm nay chính là sang năm." "Đúng rồi, nghe nói ngươi nhị muội muội cũng cùng theo tập võ, là muốn nhập lục phiến môn sao?" "Nhị muội đã cùng theo tập võ." Phong Nghiên Sơ tự nhiên không nghĩ đối phương cô phụ lần này vất vả, có thể nghĩ cho tới bây giờ lục phiến môn, lắc đầu nói: "Trước mắt không có quyết định này, lại nói hiện tại lục phiến môn, vẫn là thôi đi, không có pha trộn đi bảo." "Cũng đúng, vẫn là chờ một chút lại nói." Trần Trạch Văn gật gật đầu, cảm thấy Phong Nghiên Sơ suy nghĩ rất đúng. Bây giờ hoàng hậu người nắm giữ lục phiến môn một nửa quyền hành, tranh đấu chỉ sợ lợi hại hơn, còn không bằng chức quan sát quan sát. Bởi vì còn có tuần tra việc cần làm, hai người dùng qua cơm về sau liền tản. Phong Nghiên Sơ rời đi ngũ bị lâu, cũng không sốt ruột về trang tử, mà là dắt ngựa chậm rãi đi tới, ai ngờ trên đường trở về, lại đụng phải đám người kia, tình cảm là đổi cái địa phương đánh. Thấy một màn này, tiến lên quát lớn, dừng tay: "Các ngươi đây là đang làm cái gì?" Không nghĩ tới ở trong đó một cái tên là Lý Minh Xuyên phát hiện hắn sau, cũng chỉ nhìn hai mắt, tiếp tục đánh nhau. Một người khác thì tranh thủ thời gian kêu cứu: "Nhanh mau cứu ta." Thì ra người này bất quá là thuê một chút người bảo vệ mình, hiện nay những người kia mới rời khỏi, hắn liền bị vây chặt. Bởi vì hôm nay nghỉ một ra khỏi thành, cho nên trên người hắn cũng không xuyên quan phục. Những người này cũng chỉ cho là đường thường người, cũng không đem hắn để ở trong lòng, cái này khiến Phong Nghiên Sơ không khỏi tức giận, lập tức nhặt lên hai viên hòn đá nhỏ, đột nhiên bắn ra, bắn về phía Lý Minh Xuyên. Giờ phút này, cái này Lý Minh Xuyên mới ngừng tay, thần tình nghiêm túc nhìn về phía hắn, biết đụng phải cao thủ. Người này thấy thế tiến lên chắp tay nói, vị này Lang Quân, đây là ta giữa hai người việc tư, không cùng ngươi tương quan, vẫn là mau mau rời đi. Phong Nghiên Sơ lạnh hừ một tiếng, móc ra chứng minh thân phận lệnh bài nói, các ngươi nói cái này cùng ta cùng nhau không liên quan gì. Một cái khác gọi là Lương Thế Vinh xích lại gần xem xét, lệnh bài phía trên thình lình viết mấy chữ, binh bộ võ khố thanh lại ti chủ sự, Phong Nghiên Sơ. Doa đến vội vàng chắp tay hành lễ, Thương Châu Lương Thế Vinh bái kiến đại nhân. Những người còn lại thấy người trước mắt xuất ra lệnh bài lúc, cũng đã phát giác không thích hợp. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại là binh bộ chủ sự đại nhân, còn là phụ trách võ thí khoa khảo võ khố thanh lại thi. Mọi người đều dọa đến liền vội vàng hành lễ, đại nhân thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi. Phong Nghiên Sơ minh bạch loại chuyện này cũng không phải là ví dụ, nếu chỉ đơn trách cứ bất quá là trị ngọn không trị gốc, huống chi đánh nhau ẩu đả thuộc về dân bất lực quan không sửa chữa. Chỉ cần không có xảy ra án mạng, không có khiến người trọng thương, hoặc là không để cho người bị thương trung thân rơi xuống tàn tật, quan phủ rất ít quản, thường thường chỉ là bí mật bồi lên tiền tài liền có thể. Dù cho trải qua tố giác, quan phủ bắt người sau cũng là căn cứ người bị thương tình huống trừng phạt. Lấy tay đủ hậu người gây nên người bị thương quất 20 đến 40, lấy vật khác cổ người gây nên người bị thương quất 50. Như nước xương, hoặc xảy ra máu theo hai mắt bên trong chảy ra trở nghiêm trọng thương thế, trượng 80, cũng bồi giao người bị thương tiền tài. Bất quá cái này cụ thể đánh đa trọng, chỉ cần cho nha dịch một chút chỗ tốt liền có thể, cái này cũng liền dẫn đến nhiều lần cấm không ngừng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể ghi danh tên của mấy người quê quán, cảnh cáo một phen, thả người rời đi. Chương 208, một người trọng yếu nhất là phẩm hạnh. Chương 208, một người trọng yếu nhất là phẩm hạnh. Ngày kế tiếp, Phong Nghiên Sơ liền đem ngoài thành chuyện phát sinh bẩm báo cho Tiết Vinh Tường, Tiết Lan Trung. Ai ngờ đối phương mí mắt đều không ngẩng một chút, nói thẳng, bất quá là ngoài thành tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đã có thể bị người đánh bại, ám toán, vậy đã nói do không đủ mạnh, như ngày sau lên chiến trường, chỉ có thể so cái kia còn tăng gốc. Thấy đối phương cũng không coi trọng, là xong lễ cáo tử, là hạ quan minh bạch. Mà hắn đã phát hiện được này, tự nhiên thừa bẩm, như ngày sau có gì sai lầm cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là đối với lời này, hắn vậy mà cảm thấy rất có đạo lý, nhưng dùng cái này phương thức ám toán người bên ngoài, cũng là tâm tư không phải. Lại nghĩ tới Tam Lang tâm tư đơn thuần, không khỏi có chút do dự, không biết an bài cho hắn con đường này đối hoặc không đúng. Bất quá, Tiết Lang Trung có một chút là đúng, bất luận là quan trường vẫn là chiến trường đều hết sức tăng gốc, nếu là muốn cầu một cái an nhàn, vậy thì vĩnh viễn đạp chớ vào. Ngay tại hắn lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới triều đình mới phát pháp lệnh, lại có tham gia võ thí khoa khảo người đánh nhau ẩu đả, bất luận ai đúng ai sai, hết thể miễn trừ tư cách, về sau quả nhiên thái bình rất nhiều. Thì ra ngoài thành nhiều lần sinh sự, Trần Trạch Văn bị phiền không nhẹ, cũng hướng các đại nhân bẩm báo qua. Nhưng đối với các đại nhân mà nói, hắn chỉ cần quản tốt kinh tây võ bị doanh chuyện liền có thể, cũng không muốn phức tạp. Cuối cùng vẫn là nghỉ một ngày về nhà, Bình Chiêu công chúa bởi vì lấy thời gian thật dài không thấy tới nhi tử, liền trách cứ đối phương từ khi nhận võ trước, liền chỉ muốn việc phải làm, không biết về nhà. Trần Trạch Văn vốn là trong lòng có đoán, thấy mẫu thân nói như vậy, liền thuận mồm đem ngoài thành dự thi người thường xuyên đánh nhau ẩu đả sự tình nói, mà hắn thân làm giáo úy tự nhiên không nhàn rỗi về nhà. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bình Chiêu công chúa quay đầu tiến cung liền đem việc này bẩm báo cho bệ hạ, còn nói dù sao cũng là triều đình cử hành võ thi khoa khảo, những người này lấy thấp như vậy kém thủ đoạn loại trừ đối thủ, thực sự phẩm hạnh đáng lo. Huống chi, việc quan hệ triều đình mặt mũi, nhất định phải làm ra trừng trị. Cảnh Hòa đến nghe xong, cảm thấy mười phần có lý, lúc này cho kinh triệu phủ hạ lệnh. Chỉ là trong lòng càng tức giận hơn việc này lại không một người xử lý, lập tức đem Hình Miễn cùng Cắt Long hai người gọi tiến đến nói chuyện tâm sự. Kết quả chính là, Hình Miễn trở lại binh bộ, gọi tới binh bộ thị lang An Hoài Tự. An thị lang, lão phu tuổi tác đã cao, trên thân không ngừng chịu trách nhiệm binh bộ thượng thư chức vị, tuần thành vệ còn có một sạp hàng chuyện phải xử lý. Ngươi là binh bộ thị lang, lại tại binh bộ thời gian lâu hơn ta, càng hẳn là nhiều rút một tay. Thế nào liên thành bên ngoài những cái kia dự thi người, ác ý đả thương người cạnh tranh chuyện cũng không biết. Đây cũng không phải là một lần, mà là nhiều lần. Bọn hắn đem võ thí khoa cử làm cái gì? Đem triều đình làm cái gì? An Huệ Tự chỉ có thể chắp tay nói, hạ quan gần đây có nhiều việc, còn chưa tiếp vào võ khố ti bẩm báo, cái này xuống dưới cha. Hình Miễn bị gọi tiến vào cùng, vậy hạ mặc dù không có mang hắn, nhưng cũng là bị nói lao đỏ mặt lên. Hiện nay thấy An thị lang thái độ vẫn là thành khẩn, lúc này mới gật đầu nói, ân, ta biết binh bộ có nhiều việc, có không ít đều đặt ở ngươi trên vai, nhưng chúng ta nếu là mệnh quan triều đình, tự nhiên muốn là triều đình hiểu lo. Là, hạ quan minh bạch. Vốn là đủ bận bịu, An Huệ Tự nghe xong cái này một bụng lời nói, lập tức đem võ khố ti Tiết Lang Trung, Tôn Viên ngoại lang, cùng Phong Nghiên Sơ cùng một cái khác vương chủ sự cùng một chỗ gọi đi. Làm Phong Nghiên Sơ vào cửa sau, khó được trông thấy An thị lang bưng chén trà, nhìn như nhàn nhã thường trà. Nhưng thật ra là An Huệ Tự vừa rồi tại Hình Miễn nơi đó nghe xong thời gian thật dài huấn đạo, đối phương càng là liền chén trà nhỏ đều không có ngã, hắn một ngụm nước không uống. Cho nên, giờ phút này đang bưng lấy trà, nghe nói ngoài thành có dự thi người náo sự, đánh nhau ẩu đả, dùng cái này loại trừ đối thủ. Các ngươi như biết. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, đồng nói, hạ quan biết. Mắt thấy nước trà trong chén đã hết, An Huệ Tự đột nhiên đem chén trà ném trên bàn, nhìn chăm chú lên mấy người, ngựa khí cũng biến thành nghiêm khắc, trách cứ, nếu biết, vì sao không bẩm báo lên? Các ngươi có biết, chuyện này đã nháo đến bệ hạ trước mặt. Phong Nghiên Sơ nghi ngờ trong lòng giải khai, hắn liền nói, à, tốt như vậy bưng đích sát hạ mệnh lệnh này. Giờ phút này, Tiết Lang Trung đành phải tiến lên nửa bước, nói, trước đó vài ngày, Phong chủ sự xác thực đem ngoài thành xảy ra sự tình bẩm báo cho hạ quan, nhưng lúc đó hạ quan cảm thấy bất quá là một chuyện nhỏ. Dù sao lần này vũ cử là vì phong phú võ trước, ngày sau có khả năng muốn trên chiến trường, nếu như ngay cả điểm này nhỏ ám toán đều không tránh thoát, mà trên chiến trường địch nhân chỉ có thể hung tàn hơn, bọn hắn lại như thế nào tránh thoát được. An Huệ tự nghe xong lời nói này, nguyên bản nghiêm khắc ngữ khí cũng biến thành ôn hòa rất nhiều, ngươi lo lắng mặc dù có đạo lý riêng của nó, có thể việc này quan hệ triều đình chuẩn mực cùng thể diện. Thử hỏi một cái, vì được như thế bị ổi người, dù cho thi đậu, vậy tương lai cùng đồng đội đối mặt địch nhân thời điểm, lại có ai dám đem phía sau lưng giao cho hắn? Tiết Lang Trung nghe xong lập tức chắp tay nói, là hạ quan suy nghĩ không chu toàn. Ân, đã người ở phía trên đã làm ra biện pháp xử lý, vậy liền đem tham dự ẩu đả người tên ghi đi lại, hết thảy bãi miễn lần này khoa khảo tư cách, cũng đúng lúc cho cái khác người một cái cảnh cáo. Giờ phút này, An Huệ tự mặc dù ngoài miệng nói chuyện, kỳ thực đã ở trong lòng đánh tốt muốn lên tấu nội dung. Hắn chán ghét nhất loại này bảng môn tà đạo hành vi, nhất là kia vì danh ách không từ thủ đoạn người, thế là rất gọn gàng mà linh hoạt cho đáp án. Mấy người ra phòng, Tôn Mậu lên tiếng trước nhất, võ nghệ lại cao hơn cũng là vô dụng, một người trọng yếu nhất là phần hạnh. Tiết Vinh Tường liếc qua Tôn Viên ngoại lang, biết đối phương đây là có ý riêng, cố ý nói cho mình nghe, chỉ là đến cùng trở ngại kỳ huynh Tôn Chi Vi, hừ lạnh một tiếng, hướng Vương chủ sự nói, đã An đại nhân nói như thế, vậy thì vất vả ngươi đi một chuyến kinh Tây võ bị doanh, hỏi bọn hắn muốn một chút nhân viên tên đi. Vương chủ sự tự nhiên nhìn ra giữa hai người không hợp nhau, nghe thấy lời này lại trở về An thị lang nơi đó, cầm công rời văn thư ra binh bộ đại môn, hướng ngoài thành kinh Tây võ bị doanh mà đi. Phong Nghiên Sơ trên tay còn có chuyện phải bận rộn, huống chi hai người này như thế nào không có quan hệ gì với hắn, là xong lễ cáo lui.